Chương 201, Lý Tử Ngọc năm đường xuất binh bình Nhữ Nam, 1, chương 201, Lý Tử Ngọc năm đường xuất binh bình Nhữ Nam, 1, lại nói Viên Thị bàn tay lớn phát lực, kích động Dự Châu phản loạn. Dự Châu chư quận huyện dù chưa công khai phản loạn triều đình, nhưng lại đều tự bảo trì trung lập, để xem nhìn đến thái, cự tuyệt hướng triều đình trung tâm gửi đi thuế ruộng gấm lụa. Vì trấn an Dự Châu chi dân, Tào Tháo tiếp thu Triệu Nghiễm đề nghị, miễn trừ Dự Châu dân chúng thuế má. Nhưng cái này cũng khiến cho vốn là thiếu lương Tào Doanh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vì thế Tào Tháo không thể không hướng Lưu Bị xin giúp đỡ. Lưu Bị mặc dù đồng ý mỗi ngày chuyển vận 1000 hộp lương thực cho Tào Doanh, nhưng dưới mắt vẫn có một cái lửa xém lông mày vấn đề, gấp đón đỡ giải quyết. Đó chính là Nhữ Nam quân Hoàng Cân. Dự Châu chư quận bảo trì trung lập cũng liền mà thôi, nhưng chi này danh xưng 30 vạn chúng quân Hoàng Cân, lại là thực sự uy hiếp được Hứa Huyện. Đến tiệc tối lúc, Tào Tháo lần nữa mời Lưu Bị tới thương nghị việc này. Nhữ Nam tặc thế quá lớn, Lữ Bố diệt tặc bất lợi, lỏng lẻo lười biếng. Ta vốn muốn trị tội lỗi trạng, nhưng nay chính vào thời buổi rối loạn, sợ sinh hán loạn, cho nên tạm không cho truy cứu. Tào Tháo trong bữa tiệc trình bày rộng thích Lữ Bố tại Nhữ Nam tác chiến bất lợi ý nghĩ. Hiện tại tiền tuyến đã đủ loạn, hắn cũng sợ đem Lữ Bố bức phản, loạn càng thêm loạn. Mặc dù như thế, Nhữ Nam chi tặc tập kích bày rối ta Dĩnh Xuyên chư huyện. Ta Dĩnh Xuyên binh thiếu, không thể chia binh diệt tặc, cho nên cần từ ta tiền tuyến lại điều động quân đội tiến đến. Nay Triệu Huyền Đức tới đây, chính là vì thương lượng việc này. Lúc đốc quân Tào Nhân ở bên, chủ động xin đi nói, phương Nam lấy đại quân mới có trước mắt chi gấp, này thế không thể cứu rút. Viên Thị cây ân bốn đời tại Dự Châu chi dân, nay phản bội cố nghi cũng. Nhưng tặc binh vừa khởi, chưa thể được này dùng. Như lấy khinh kỵ tốc độ kích chi, ta có thể phá vậy. Tào Nhân ý là Viên Thị quê quán ngay tại Nhữ Nam, cho nên Nhữ Nam dân chúng đều nguyện ý đi theo Viên Thị đi, không nên trách tội Nhữ Nam dân chúng. Hiện tại hẳn là thừa dịp tặc thế còn chưa đủ lớn, dùng khinh kỵ nhanh chóng xuôi Nam, đem đánh tan. Chờ Nhữ Nam khăn vàng thanh thế lớn mạnh, liền khách khí bình định. Tào Tháo từ này nói, tức giao Tào Nhân 1000 khinh kỵ, đi tới Nhữ Nam phá tặc. Xuất động toàn kỵ là vì truy cầu tốc độ, nhưng từ lâu dài đến xem, muốn làm Nhữ Nam ổn định, dựa vào 1000 kỵ binh là không đủ. Cái này lúc Tào Tháo lần nữa đưa ánh mắt về phía đối diện Lưu Bị, ngoài miệng dù không nói, nhưng ý tứ đã lộ rõ trên mặt. Huyền Đức Công kéo huynh đệ một thanh. Lưu Bị mặt mày mày may không động, nhưng cũng đang nghĩ, Nhữ Nam nếu có mất, bái quốc cũng tất chịu này ảnh hưởng. Từ Châu vô hiểm có thể thủ, là tại Lý Dực hoạch định xuống, tại Từ Châu phía tây nhi tăng thêm bái thổ. Lúc này mới mở rộng Từ Châu tây bộ thọc sâu, bảo đảm Nhữ Nam người, cho nên bảo đảm bái thổ. Nghĩ đến đây, Lưu Bị liền thuận thế nói, bị phái ta nhị đệ lĩnh một quân, cùng Tào Tử Hiếu tướng quân cùng đi Nhữ Nam bình định. Trực tiếp phái ra dưới trướng đệ nhất đại tướng, Lưu Bị cũng coi là thành ý mười phần. Tào Tháo quả nhiên đại hỉ, lại hỏi khi nào có thể xuất phát. Lưu Bị tỏ vẻ lập tức liền có thể đi. Thế là tiệc tối chưa kết thúc, bên này Tào Doanh Tào Nhân cùng Lưu Doanh Quan Vũ liền trực tiếp rời tiệc mà đi. Riêng phần mình hồi doanh điểm bản bộ bộ khúc, hướng Nhữ Nam bình định đi. Tử Hiếu cùng Vân Trường hợp lực, liệu Nhữ Nam không nổi lên được quá lớn sóng gió tới. Chỉ là Nhữ Nam giặc khăn vàng rất chúng, chỉ sợ nhất thời bình định, tương lai lại lên. Tào Tháo ý tứ chính là để lão Lưu hỗ trợ giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Như là đã hợp lực chống chọi Viên Bình phản, kia dứt khoát liền đem Nhữ Nam vấn đề cho một phát giải quyết. Lưu Bị nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, liền hỏi bên cạnh Lý Dực nói, tiên sinh nhưng còn có rất biện pháp. Lý Dực nhân tiện nói, Nhữ Nam tặc thế to lớn, sát thực nên bình. Chỉ là ta quan độ tiền tuyến, đang cùng Viên quân chủ lực giằng co, không nên điều quá nhiều nhân mã xuôi Nam. Ngày hôm trước triều đình đã thu hàng trước tú, có thể khiến này xuất binh hiệp trợ triều đình bình định. Có chút dừng lại, lại nói, Dự Châu chư quận phản loạn, quét Dự Châu khó thoái thác tội lỗi. Có thể khiến này tự lương quốc xuất binh, cùng đi Nhữ Nam bình định. Dự Châu thứ sử Quách Cống đương nhiên là có nghĩa vụ xuất binh, mặc dù hắn thực tế khống chế địa bàn chỉ có lương quốc một chỗ. Nhưng ngươi nếu treo cái này danh, liền phải phối hợp triều đình diệt tặc không phải. Đến nỗi tiếp giáp Nhữ Nam Trần Quốc, ta không làm suy xét. Lưu Sùng binh mã vốn lại ít, liền đừng chơi bừa lung tung đi Nhữ Nam, lưu đủ nhân thủ bảo hộ thiên tử mới là chính sự. Dựa vào Tào Nhân, Quan Vũ, Trương Tú, Quách Cống đã có 4 đường binh mã. Nhưng Lý Dực còn dự định ra thứ 5 đường binh. Nhữ Nam phản tặc Lưu Tích làm loạn, Nhữ Nam thái thú Lữ Bố không thể đổ cho người khác. Nay có thể lần nữa hạ chiếu thúc dục khiến cho xuất binh phối hợp ta triều đình binh diệt tặc. Lữ Bố chính là Lý Dực dự định xuất động thứ 5 đường binh. Hán bộ khúc chiến lược vẫn là rất mạnh, nhất là đánh giặc khăn vàng loại thức ăn này gà, đúng như chém dưa thái rau. Tào Tháo nện một phát bàn trà, cả giận nói, trước Nhữ Nam có biến lúc, ta liền mệnh Lữ Bố lãnh binh bình định. Kia lúc đầu còn diệt tặc rất lực, nhưng bất quá một tháng, liền sinh lười biếng chi ý. Nghĩ này ăn không ngồi rồi triều đình bổng lộc, hôm nay đình gặp nạn, như thế nào có mặt quanh tay đứng nhìn. Lưu Bị trên mặt vẫn là một bộ nhạt nhẽo thân sắc, ánh mắt hơi đổi, trầm ngâm nói, này hẳn là Lữ Bố chinh chiến khổ cực, vị ta triều đình không thêm ban thưởng, cho nên lòng mang bất mãn, không chịu hết sức diệt tặc. Bởi vì vị diện này Lữ Bố không có đánh lén Từ Châu, cho nên Lưu Bị lúc này đối Lữ Bố vẫn tương đối có hảo cảm. Lữ Bố mặc dù đạo đức cá nhân có thua thiệt, nhưng tốt xấu trừ tặc có công, trước đây chinh phạt Viên thuật lúc cũng nhiều xuất lực. Nay vì quốc gia thủ như thổ, sắp thực không nên vắng vẻ. Tào Tháo lại là hận cực kỳ Lữ Bố, nếu không có hắn, hắn đều căn bản không có nhiều như vậy bực mình chuyện. Huyền Đức tâm địa quá cũng tốt rồi, cần biết tiếc như không có chúng ta, còn không biết phiêu linh ở nơi nào. Bây giờ có thể an cư tại Nhữ Nam hay không? Lúc trước cường quốc chia cắt Viên thuật lãnh địa, ký kết Hoài Nam điều ước lúc, nếu như không phải Lưu Bị chủ trương gắng sức thực hiện muốn đem Nhữ Nam phân cho Lữ Bố, Tào Tháo hận không thể chính mình toàn chiếm. Hiện tại Lữ Bố cái thằng này tại thiên hạ thứ nhì quận lớn nghỉ ngơi lấy lại sức, lại vẫn không biết chân quý. Chỉ là nghĩ đến Lữ Bố cái miệng đó mặt, Tào Tháo đều cảm thấy đáng hận buồn nôn. May tiệc tối còn chưa bắt đầu, không phải vậy hắn toàn được phun ra. Lưu Bị hảo nôn quên đủ, Nhữ Nam tập thế quá lớn, lúc đó Lữ Bố một mình tác chiến, thượng không gặp viện binh, hạ không gặp trợ cấp. Lòng sinh lười biếng ý cũng thuộc về bình thường. Tào Tháo liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Đức công tâm không cần thay Lữ Bố cái thằng này nói tốt. Người này lòng lang dạ thú, thành có lâu thôi. Nay nếu không phải là muốn thủ ngự Viên Thiệu chi công, ta sớm đã phát binh đem bắt giết, lấy tuyết trộm ra mối thù. Cười nhạt một tiếng, dương môi nói, bị lại cho rằng Lữ Bố làm người dũng mãnh thiện chiến. Trước kia tại Tịnh Châu thủ ngự biên quan, chống lại Hồ Lỗ, cũng coi như với đất nước có công. Làm người mặc dù thô bên trong thiếu thân, vừa mà vô lễ, nhưng nếu có thể hướng dẫn từng bước, chưa chắc không thể vì triều đình sử dụng. Cứ việc Lý Dực sớm tại mấy năm trước liền từng cùng Lưu Bị nói qua, Lữ Bố người này không thể nuôi dưỡng ở bên người. Nhưng Lưu Bị tin tưởng mình mị lực, đồng thời hắn cũng là thật thèm Lữ Bố cùng hắn bộ khúc. Như vậy một chi chiến lược không tầm thường lực lượng, lưu tại Nhữ Nam không cần, thật là đáng tiếc. Huyền Đức tốt như vậy tầm, chỉ sợ Lữ Bố cái thằng này không chịu cảm kích. Tào Tháo lạnh lùng trả lời. Lưu Bị liền nghiêng đầu hỏi Lý Dực nói: "Tiên sinh, triều đình còn có thể lấy ra gấm lụa đến khao thưởng Lữ Bố quân hay không?" Lý Dực lắc đầu, nói: "Nay cho nên thuế ruộng, khí giới đều vận chuyển về quan độ. Phàm đồ quân nhu sử dụng, đều vì chiến sự phục vụ. Nơi nào có tiền dư ban thưởng Lữ Bố?" Chương 201, Lý Tử Ngọc năm đường xuất binh bình Nhữ Nam, 2, chương 201, Lý Tử Ngọc năm đường xuất binh bình Nhữ Nam, 2, Trần Quốc mặc dù giàu, nhưng bây giờ bỗng dưng nhiều một cái trong triều đình trụ cột cần cung cấp nuôi dưỡng, tăng lên tài chính gánh vác. Càng đừng đề cập chính Lưu Sủng còn có quyết trương sĩ cần nuôi. "Như vậy à?" Lưu Bị nhíu lên lông mày, khó khăn nói, như Lữ Bố không chiếm được ban thưởng, sợ chưa hẳn chịu tâm xuất lực gì tặng. Lý Dực nói, "Này chuyện dễ mà thôi, lúc đó Lữ Bố đường cùng đến ném ta từ châu lúc, ta tới có chút giao tình. Nay quốc gia có gấp, đợi ta thư một phòng, mời chi xuất binh, cùng triều đình hợp lực diệt tặc." Lưu Bị một gật đầu, khẽ cười nói, "Nếu như thế, vậy làm phiền tiên sinh. Nay đã có năm đường binh mã, Nhữ Nam khăn vàng tuy nhiều, liệu cũng không thể có thành tựu." Thương nghị cố định, Lý Dực tự mình nâng bút thư một phòng, phái khoái kỵ đêm tối mang đến Nhữ Nam. Đến nỗi quan độ một tuyến, như cũ tiếp tục cùng Biên Triệu giằng co. Không nhắc tới, công nguyên 200 năm đầu xuân, mùng 5 tháng 3, Kinh Châu Tương Dương, Lưu Biểu bái trước Nam Dương thái thú, Phan Đình hầu khoái Việt vì thảo nghịch tướng quân. Thủy lục quân đồng tiến, trung khởi binh 7 vạn người. Hào 70 vạn chúng, xuôi Nam Kinh Nam Bình Định. Khắc triệu tập dân phu 5 vạn người, tự giang hạ lấy lớn nhỏ chiến hạm hơn 400 chiếc. Tương Dương tự ra vận lương thuyền hơn 600 chiếc, vì đại quân sử dụng. Tin tức truyền ra, Kinh Châu chấn động. Tự Trương tiện tại Kinh Nam nhấc lên phản loạn về sau, Lưu Biểu lập tức bắt đầu động viên chính mình tất cả có thể động viên tài nguyên. Hắn người này tại Trung Nguyên đại chiến lúc, luôn luôn đầu cơ trục lợi, hai bên chẳng đúng. Nhưng đối mặt Kinh Châu bên trong sự vụ, Lưu Biểu lại hết sức quả quyết, cơ hồ là không tiếc bất cứ giá nào muốn đem phản tặc đè xuống. Ngoài ra, Lưu Biểu đối Kinh Nam lực khống chế vẫn luôn không phải rất mạnh. Trương Tiện lần này phản loạn, vừa vặn cho Lưu Biểu một cái thu phục Kinh Nam cơ hội. Chính như là Lưu Bị năm đó thu Lang Gia, Quảng Lăng giống nhau. Lưu Biểu phái khoái Việt tiến công Trương Tiện, đại quân một đường xuôi nam, thế như trẻ tre, rất mau đem Trương Tiện phạm vi thế lực khu trục ra Kinh Bắc. Coi như Lưu Biểu cho rằng Kinh Nam sắp bị thu phục lúc, kết quả đại quân từ đầu đến cuối vây công không dưới Trường Sa. 7 vạn đại quân, viễn chinh Kinh Nam, ngày phí đấu kim. Lưu Biểu nhìn qua khoản này giấy tờ lo nghĩ và phần. Cũng không muốn tại lúc này, lại một cái tin tức xấu chuyển đến. Tôn Sách sau khi chết, Tôn Quyền kế vị, tại Trấn An Song Tông tộc huynh đệ về sau, lại phát binh đánh chiếm Lư Giang. Lư Giang dù không phải Lưu Biểu lãnh thổ, nhưng Lư Giang Lưu Vân lại là Lưu Biểu phụ thuộc. Tôn Quyền đánh không phải Lưu Vân, đánh chính là Lưu Biểu cái này Kinh Châu mục mặt mo. Đối mặt Tôn Quyền cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vô sỉ hành vi, Lưu Biểu tức giận quát lên, "Đồn Quyền tiểu nhi, nhượng phụ huynh còn không phải ta chi đối thủ. Nhữ Giang lợi chưa dài đủ, chỗ này dám xâm ta cảnh giới." Thế là, liền dự định mệnh Trương Lăng thái thú hoàng sạ, lãnh binh tiến đến giúp đỡ Lưu Vân, thủ ngự Tôn thị tiến công. Lúc chủ bộ khoái Lương ở bên, thấy này vội vàng mở miệng khuyên can nói, "Sứ quân bất giận. Nay đại quân ta khốn tại Kinh Nam chiến sự, ta đệ dị độ lãnh binh tại Trường Sa chưa về. Phương Nam thế cục còn không rõ ràng, như mạo muội tái khởi một đại quân, chỉ sợ liên lụy Kinh Nam chiến sự. Đến lúc đó, Kinh Nam không yên tĩnh, Lư Giang lại mất, ngược lại không đẹp." Lời này quả nhiên có hiệu quả, khoái Lương thành công khuyên nhủ Lưu Biểu muốn lại phái một quân xung động. "Hừ." Lưu Biểu kêu lên một tiếng đau đớn, chắp tay nói, "Cái kia cũng đoạn không thể gọi cái này mắt xanh nhi thừa dịp loạn kiếp ta Dương Châu Tây Nưỡng. Từ nhu cần rõ ràng, lúc trước vì đổi lấy Lư Giang chi độc lập, ta Kinh Châu hướng Từ Châu làm ra to lớn thỏa hiệp, là Lưu Bị tại bên trong hòa giải, khuyên can Tào Tháo. Lúc này mới khiến cho Nam Lư Giang vì ta tất cả. Nay Tôn thị phương chết phụ mình, liền muốn xâm ta thổ địa. Là thật là đáng hận, có thể giận." Chân chính lệnh Lưu Biểu cảm thấy phẫn nộ, không phải Tôn thị vào lúc này tiến đánh tiểu đệ của hắn, mà là Hà Nam phương diện đối Tôn thị nhân nhượng dung túng. Chính mình dù sao cùng Tôn thị có thù giết cha, hai nhà quan hệ vốn là không có khả năng hòa hoãn. Thật muốn khai chiến, Lưu Biểu cũng liền nhận. Nhưng theo Lưu Biểu thám thính đến tin tức, triều đình chức phong Tôn Sách vì Ngô Hầu, làm cho hợp pháp theo có Ngô thổ, lại đem Sài Tang chi địa phong cho Tôn thị. Sài Tang kết nối Kinh, Dương hai châu, Hà Nam cái này không nói rõ là để Tôn thị đến công hắn Kinh Châu sao? Lưu Biểu cũng là hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình lại bị Từ Châu cho bày một đạo. Lúc trước Lý Dực phụ trách đàm phán bàn bạc, đồng ý để Lư Giang độc lập ra ngoài, từ đó gián tiếp trở thành Kinh Châu phụ thuộc. Nhưng Lý Dực nhưng lại chưa đối ngay lúc đó uy hiếp tiềm ẩn Tôn thị làm ra sáng tỏ yêu cầu. Chính Lưu Biểu cũng đánh giá thấp Tôn Thị lực lượng, đầu tiên là Tôn Sách công phá Giang Hạ, đem ở trong tài vật cướp bóc trống không. Sau tuy là thích khách giết chết, nhưng Tôn Thị lại mượn trận này đại thắng, thực lực cực tốc lớn mạnh, nghiễm nhiên trở thành Lưu Biểu phía đông một đại cường địch. Lưu Biểu lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hắn quanh đi còn lại, mọi việc đều thuận lợi, cố gắng vì Kinh Châu kiến tạo ngoại giao hoàn cảnh, cũng bất chi bất giác gian gây thù hằn càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là phía tây Ích Châu Lưu Trương, sớm tại Hưng Bình Nguyên Niên, Lưu Yên khi chết, Lưu Trương kế vị. Lưu Biểu liền thừa dịp Tân Quân thượng vị chưa ổn thời khắc, xúi dục Lưu Trương thuộc cấp, cũng tiếp nhận đại lượng Ích Châu chính trị đảo phạm ở trong đó liền bao quát Cam Ninh. Cử động lần này khiến cho Kinh Châu cùng Ích Châu trở mặt. Sau đó là phía Nam Huyên Châu, suy xét đến chung quanh khắp nơi đều là cường địch, Lưu Biểu liền nghĩ chọn một quả hồng mềm bóp. Nhiều lần phái binh quấy nhiễu Huyên Châu biên cảnh, dùng cái này thăm dò Huyên Châu mục Trương Tân thái độ. Không nghĩ Trương Tân đúng là cái xương cứng, lập tức phái binh phản kích, còn giết Kinh Châu sứ giả. Bởi vậy, Kinh Châu lại cùng Huyên Châu quan hệ chuyển biến xấu. Phía Tây, phía Nam đều đắc tội. Kết quả phía Bắc cường đại nhất Hà Nam lại đối Kinh Châu thái độ mập mờ. Nhìn như thân thiện, kết quả lại âm thầm xúi dục chính mình tại Nam Dương nâng đỡ quân phiệt Trương Tú. Lại tại chính mình phía Đông bồi dưỡng chính mình gây thù hằn, Tôn Nô. Hiện tại, chính mình Kinh Châu bên trong càng là nội bộ mâu thuẫn, Kinh Nam phản loạn. Nhìn qua như vậy ngoại giao thế cục cùng Nam Bộ phản loạn, Lưu Biểu trực giác cảm giác một ngày bằng một năm, như ngồi bàn trông. Một hệ liệt phiền lòng chuyện tập hợp một chỗ, khiến cho Lưu Biểu cảm giác chính mình trực tiếp giảm thọ 10 năm. Từ nu là trí giả, nay Kinh Châu gặp nạn, quân tất có thượng sách dạy ta. Lưu Biểu một mặt chân thành nhìn qua Khoái Lương, tận lực đem Kinh Châu hai chữ âm điệu dương cao. Nói bóng gió, Kinh Châu không phải ta Lưu Cảnh Thăng một người chi Kinh Châu có mất, các ngươi những thế gia này đại tộc như thường thụ hại. Khoái Lương đương nhiên rõ ràng này lý, bằng không Lưu Biểu làm sao có thể nhẹ nhõm thành lập ra 7 vạn đại quân đến đánh Kinh Nam. Bởi vì đây là Kinh Châu bên trong sự vụ, các đại gia tộc cũng không dám đứng ngoài cuộc. Ngu cho rằng Lưu Giang chi vụ vẫn là cần thượng tấu triều đình. Mời triều đình lai tài quyết việc này, vì ta chờ chủ trì công đạo. Triều đình. Lưu Biểu mày nhăn lại. Triều đình hiện tại không phải liền là bị Tào Tháo, Lưu bị khống chế sao? Tìm triều đình, đó chính là tìm Tào Lưu rồi. Nếu không phải triều đình dung túng Tôn Thị tại Ngô địa phát triển, kia lại như thế nào có thể uy hiếp được ta chi Lưu Giang? Lúc trước Từ Châu đồng ý Lưu Giang độc lập lúc, muốn ta Kinh Châu lấy ra 100 vạn hộp lương thực đến. Nay cũng may chỉ chuyển vận 50 vạn hộp, ta làm đỉnh chỉ cung ứng, gọi Hà Nam biết. Ta cũng không phải là dễ khi dễ. Bởi vì 100 vạn hộp lương thực là theo giai đoạn cung ứng, cho nên trước mắt chỉ hướng Hà Nam chuyển vận 50 vạn lương thực. Đồng thời bởi vì Kinh Nam chiến sự bộc phát, Lưu Biểu cũng sớm đã đem ngừng. Ai, không thể. Khoái Lương vội vàng lên tiếng khuyên can, nguyên nhân chính là như thế, sứ quân mới càng hẳn là đem còn lại 50 vạn hộp lương thực đúng hẹn giao phó. Vừa đến, thủ tín khắp thiên hạ. Thứ hai, vì sứ quân giải trừ Tôn Thị chi hoạn. A. Lưu Biểu nhíu mày lại, lập tức hứng thú. Ý gì theo Tử Nhu lời nói, như thế nào vì ta giải trừ Tôn Thị chi hoạn? Kinh Châu cùng Tôn Thị cừu hận đã trải 10 năm. Lưu Biểu chưa hề đem Tôn Thị để vào mắt qua, thẳng đến Tôn Sách Giang Hạ đại thắng, mới khiến cho này đối Tôn Thị gây nên coi trọng. Chương 201, Lý Tử Ngọc năm đường xuất binh bình Nhữ Nam, 3, chương 201, Lý Tử Ngọc năm đường xuất binh bình Nhữ Nam, 3, nhưng suy xét đến Lưu Biểu ngoại giao chính sách, từ trước đến nay là không tự mình kết cục. Cho nên đối đãi Tôn Thị, thủy chung là lấy thủ làm công. Nếu như có thể mượn nhờ ngoại lực, liền diệt đi bồi rối chính mình cái này tốt địch. Kia xài bao nhiêu tiền, Lưu Biểu đều nguyện ý nay Viên Thị cùng Tào Lưu rằng co tại quan độ, liền thế cục trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn là phân không ra thẳng bại. Khoái Lương đều đâu vào đấy vì Lưu Biểu phân tích. Hà Bắc cốc nhiều người chúng, Hà Nam binh kình lương thiếu. Nay lưỡng địa rằng co, khó phân thắng bại, thời gian một trường, lương thực tất thiếu. Ta Kinh Châu nuôi dân nhiều năm, ngũ cốc trồng chất như núi, này cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, người trả giá cao được. Lưu Biểu chưa phát giác khẽ giật mình, nâng đỡ ngạch, hỏi lại, quân có thể nói tỉ mỉ, ta xin lắng hay nghe. Tôn Thị tiến đánh Lưu Giang, có thể dùng dưới triều đình chiếu, lệnh cưỡng chế ngưng chiến. Như không chịu ngưng chiến, lại mời triều đình xuất binh. Lưu Biểu mày nhăn lại, chậm rãi ngước mắt, điều kiện chính là Kinh Châu giao nhận còn lại kia 50 vạn hộp lương thực. Chính là. Khoái Lương nhẹ gật đầu, kéo ra một bôi nụ cười ấm áp, nghe nói Dự Châu chưa quận phản loạn, cự hướng triều đình trung tâm giao nộp gấm lụa lương phú. Đã như vậy, ta chờ vì sao không thể ngồi lên giá? Cái này 50 vạn hộp lương thực vốn chính là muốn giao cho Hà Nam. Nhưng nếu Hà Nam, Kinh Châu đều phát sinh biến cố lớn như vậy, vậy ta Kinh Châu vì cái gì liền không thể đem cái này còn lại 50 vạn hộp lương trục xuống, coi như đàm phán thẻ đánh bạc. Khoái Lương lời nói vẫn còn tiếp tục, đối cái này kế hoạch tiếp lấy bổ sung nói rõ, bất quá cái này còn lại 50 vạn hộp lương thực, cũng không nên lập tức giao nhận. Cần phải đợi đến triều đình xuất binh, sau đó lại theo thứ tự nộp lên. Như Lưu Giang chi vây giải trừ, có thể giao 30 vạn hộp lương. Như triều đình quân binh lâm nô thổ, có thể đem còn lại 20 vạn hộp lương cùng nhau giao phó. Bởi vì cổ đại phát động một trận chiến sự vô cùng phiền phức, muốn vận dụng rất nhiều tài nguyên. Cho nên Khoái Lương mới nói chỉ cần Lưu Giang chi vây giải trừ, liền có thể giao 30 vạn hộp lương. Tôn Thị một khi lui binh, sẽ rất khó lập tức tái phát động trận thứ hai chiến sự. Dù sao chiến tranh không phải trò đùa. Lưu Biểu từ chối cho ý kiến, lặng lặng suy nghĩ kế này tính khả thi. Thật lâu, mới than nhẹ một tiếng, Tử Nhu kế này rất tốt, nếu có thể không uổng phí một binh một tốt, diệt trừ Tôn Nô. Chớ nói 50 vạn hộp lương, chính là tái xuất 50 vạn hộp cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ là, Lưu Biểu lời nói xoay chuyển, trên mặt mang mấy phần chần chờ. Nếu Tào Lưu cùng Biên Thị rằng co tại quan độ, lại như thế nào có thể chia binh diệt Tôn Nô đâu? Công nói sai rồi. Khoái Lương nhướng mày cười một tiếng, Viên Thiệu tận lên Hà Bắc chi binh xuôi nam, là bởi vì này Chu vô cường địch, cho nên không cần phải lưu trọng binh gìn giữ đất này. Nhưng Hà Nam chi địa, bất luận là Tào Tháo hay là Lưu Bị, các nơi đều cần lưu binh thủ ngự. Bởi vậy tại phương Nam, chỉ cần Tào Lưu nguyện ý, là có thể chia binh đi ra sang sông Diệt Ngô. Nói đến chỗ này, Khoái Lương cận thân tiến lên, hướng Lưu biểu lộ ra phương Nam mấy cái quân công chi tiết. Nghe nói Quảng Lăng thái thú Trần Đăng, trong tay có 2 vạn binh. Tào Tháo cũng tại Lư Giang có lưu vạn người phòng giữ, mệnh Lưu Phước an định Hoài An chư huyện. Nếu là có thể làm Lưu Phước, Trần Đăng xuất binh, tại phối hợp chính Lưu Vân bộ khúc, chẳng lẽ không phải có thể giải Lư Giang chi vây sao? Lưu biểu nghe vậy lại hỉ, như Khoái Lương kế hoạch có thể thành công, kia hoàn toàn chính xác quét dọn hắn một tâm phúc hỏa lớn. Nói trắng ra, Lư Giang, Quảng Lăng sở dĩ không xuất binh, đơn giản là Tào Lưu không có cách nào hai tuyến tác chiến mà thôi. Hà Nam đem tất cả có thể vận dụng tài nguyên đều dùng đến quan độ tiền tuyến đi, nơi nào còn dám chia binh tác chiến? Nhưng nếu như Lưu biểu nguyện ý gánh vác khoản này chi phí, kia chưa chắc không thể đổi lấy Quảng Lăng, Lư Giang xuất binh. Thiện, tức chiếu Tử Nhu chi ý xử lý. Lưu biểu mừng rỡ, lập tức đi sứ Bắc Thượng, bị nói hợp tác diệt Ngô công việc. Loại này hoa tiền của mình, nhánh sông người huyết sự tình, Lưu biểu là thích nhất. Tại điều động xong sứ giả về sau, Lưu biểu lại hạ lệnh, mệnh Trương Lăng thái thú Hoàng Xạ lập tức lĩnh quân đi hướng Giang Hạ. Khoái Lương kinh hãi, vội hỏi, chủ công đã quyết định thượng tấu triều đình, xử lý Lư Giang sự tình. Như thế nào lại lao sư độc chúng, xảy ra khác đại quân? Lưu biểu đuốt râu mang cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Khoái Lương bả vai. Ta không chỉ muốn từ Trương Lăng điều động một quân đi hướng Giang Hạ, ta còn muốn mệnh hoàng tổ tại Giang Hạ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Cái này, Khoái Lương càng thêm không thể lý giải, Lưu biểu đến cùng đang suy nghĩ gì? Hiện tại sứ giả phương đi, chủ công cử động lần này không phải là kết luận Tào Lưu không tử, mà ham muốn sớm chuẩn bị. Không phải vậy. Lưu biểu phất phất tay, đáy mắt một sâu, ta phái quân ra ngoài, chính là vì phối hợp Tào Lưu xuất binh xuôi nam. Cái này, Khoái Lương lại là khẽ giật mình, ám đạo chủ công ngươi khi nào như thế trượng nghĩa rồi? Ngươi nếu là dự định chính mình xuất binh lời nói, kia còn kéo Hà Nam kết cục làm lông gà à? Tào Tháo, Lưu Bị dã tâm cũng không nhỏ, thật làm cho bọn hắn kết cục, Kinh Châu phương diện liền phải làm tốt cắt thịt chuẩn bị. Nếu không phải Lưu biểu chết bảo đảm Kinh Châu ngoại giao chính sách, Khoái Lương căn bản sẽ không dâng ra này sách. Từ Nhu có chỗ không biết, như Hà Nam quả thật xuất binh xuôi nam, cùng Tôn Thị giao chiến. Lúc đó Tào Lưu lại bận bịu quan độ chiến sự, phương Nam không thể phân ra quá nhiều binh tới. Ứng có thể miễn cưỡng cùng Tôn Thị rằng co, ta liền thừa cơ xuất binh, chiếm trước Dương Châu chí thổ. Khoái Lương nghe vậy kinh hãi, vội nói, chủ công như thế, há không đắc tội Tào Lưu? Lưu biểu cử động lần này chẳng khác gì là cầm Tào Tháo, Lưu bị người làm công, công cụ người. Ấn Khoái Lương ý nghĩ, hẳn là ta ra tiền, ngươi ra người. Đợi chiếm Dương Châu chi thổ về sau, hai nhà bàn lại phán làm sao chia. Nhưng biểu ca ngươi như vậy không nói võ đức, thừa dịp Tào Lưu cùng Tôn Thị giao chiến thời khắc, chiếm trước Dương thổ thổ địa. Kia Tào Lưu há chịu thôi. Đắc tội. Lưu biểu đôi lông mày gảy nhẹ, lạnh giọng cười nói, nay là ta Kinh Châu cùng Hà Nam thương định tốt, ta ra tiền lương, Hà Nam xuất binh thay ta giải Lư Giang chi vây. Lại không nói thanh sở Dương Châu thuộc về ai. Húng lúc trước Lưu bị hứa hẹn đem Dương Châu Tây Nhưỡng biểu tấu quyền cho ta, sau hết kéo lại kéo. Cho nên ta tốn hao vô số thuế ruộng, lại chỉ được nửa cái Lư Giang. Từ Châu như thế đáng hận, cần gì phải cùng nó thể diện. Húng thật đắc tội Tào Lưu lại như thế nào? Viên công đã đồng ý cùng ta kết minh. Chỉ cần trận quân độ, viên công thủ thắng. Tào Lưu tự lo Hà Nam chi thổ còn không rảnh, lại nơi nào có dư lực chiếu cố ta Kinh Châu làm. Khoái Lương không phản bắt được. Theo Lưu biểu, trận quan độ cuối cùng rồi sẽ là Viên thị thủ thắng, mà hắn đã cùng Viên thị kết minh tương đương với có một cái bảo hộ. Hiện tại lại có thể sử dụng Tào Lưu chi binh, vì hắn quét dọn Tôn thị chi uy hiếp, quả thực vẹn toàn đôi bên. Muốn nói ấy nấy, kia Lưu biểu đương nhiên không có. Nếu như không phải Tào Lưu tại chia cắt viên thuật di sản lúc, nhân nhượng dung túng Tôn thị, hiện tại Lưu biểu không có cái này phiền phức đâu. Kia Lưu biểu hiện tại trái lại tính kế ngươi Tào Lưu, cũng liền đừng phàn nàn. Dương Châu, Lư Giang, lại nói Tôn quyền Tân quân đang bị, bên trong có tông tộc phản loạn, bên ngoài có cường quyền vây quanh. Vì thế, Tôn quyền nạp huynh trưởng Tôn Sách chi ngôn, lấy sư lễ chuyện Trương Triều, nâng vị văn thần lãnh tụ, lấy minh lễ chuyện Chu Du, nâng vị võ tướng Ngưng Khôi. Có hai người này áp chế, Tôn thị bên trong bất an tạm thời ổn định. Suy xét đến Tôn thị đặc thù thụ nội quy quân nội độ, Tôn quyền chỉ sợ chính mình tuổi nhỏ, không thể phục chúng. Cho nên cùng Chu Du chờ người thương lượng, khởi binh công Lư Giang, không vì quyết trương thổ, chỉ vì lập uy. Đại quân rất nhanh giết tới Lư Giang. Lưu Vân dù danh xưng có 2 vạn binh mã, nhưng phần lớn là thu nạp Giang Hoài cường đạo. Sĩ khí đê mê, chiến lược không đủ. Cùng Tôn Ngô quân giao chiến mấy trận, không thể thủ thắng, chỉ có thể lui về Lư Giang thỉnh cầu viện quân. Tôn quyền chính là lãnh binh đem Lư Giang vây quanh, một mặt lại sai người lúc nào cũng chú ý phương Bắc tình hình chiến đấu. Cái này lúc, người báo Chu Du có quân sự việc cần giải quyết cầu kiến. Chương 202, Lưu bị một cái tiên sinh, thứ hai tiên sinh, Tích Hoàng công hô quan trọng cũng không sẽ đến ngày cũng. Một, chương 202, Lưu bị một cái tiên sinh, thứ hai tiên sinh, Tích Hoàng công hô quan trọng cũng không sẽ đến ngày cũng. Một, lại nói Tôn quyền lãnh binh tiến đánh Lư Giang Lưu Vân, nửa tháng không dưới. Người báo Chu Du có quân cơ sự việc cần giải quyết cầu kiến, Tôn quyền vui vẻ triệu chi. Công cần tại Bà Dương luyện thủy quân, vì sao có thể đến Lư Giang? Tôn quyền thiếu niên đang bị, lúc này vô cùng khiêm tốn hạ sĩ, Chu Du vừa đến liền đem xin mời ngồi. Chu Du cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, chủ công biết Đông Nô chi lợi hại hay không? Tôn quyền kinh hãi, vội nói, không biết cũng, công cần vì sao nói như thế? Nay Kinh Châu khốn tại Trương Tiện chi loạn, ta ngày xưa trở đến lấy báo phụ huynh mối thủ làm lý do, công phạt Lư Giang. nhưng Lư Giang chi địa chỗ Hoài Nam không thể vô ý. Tôn Quyền khẽ giật mình, lập tức rõ ràng Chu Du ý tứ. Hoài Nam là Tào Lưu phạm vi thế lực, ta hiện tại tiến đánh Lư Giang chẳng khác gì là tại trứng gà thượng kiêu vũ. Chốn nghe Tào Lưu cùng Viên Thiệu rằng có tại quan độ, khó phân thắng bại. Nay không sớm làm cướp đoạt Lư Giang, đợi thắng bại quyết ra, càng khó hành động. Tôn Quyền phát biểu ý kiến của mình. Chu Du lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, nay tuy là Hà Bắc mạnh, Hà Nam yếu, nhưng này nhị địa đều không phải ta chờ có khả năng chống đỡ. Công chi đại địch vì sao? Kinh Châu Lưu cảnh thăng vậy. Chu Du ý tứ chính là khuyên Tôn Quyền nhất định phải phân rõ ràng chủ thứ quan hệ. Hà Nam so Hà Bắc yếu là không giả, nhưng cũng là xa xa mạnh hơn Tôn Ô. Bây giờ là lưỡng hùng tranh bá, Tôn thị bên nào đều đắc tội không dậy nổi. Cho nên đối ngoại phương châm nhất định là muốn toàn lực đối phó Kinh Châu Lưu biểu. Sau đó tích cực lấy lòng Hà Nam triều đình, để đổi lấy Tôn Ngô tiến đánh Kinh Châu ngầm đồng ý bất luận là Chu Du cũng hoặc Lục Tốn, đều chủ trương giao hảo Hà Nam, sau đó toàn lực đối phó Lưu biểu. Vì sao? Đầu tiên Lưu biểu cùng Tôn thị có thủ, công chi nổi danh. Tiếp theo, Lưu biểu năng lực cá nhân kém xa Tào Tháo, Lưu Bị, dễ đối phó. Cuối cùng, Kinh Châu giàu có, đây cũng là điểm trọng yếu nhất. Đừng nhìn Tôn thị trong tay vẫn có Chu Du, Lữ Đại, Trình Phổ chờ nhân tài ưu tú, nhưng bọn hắn trong tay cầm tất cả đều là nát địa. Chỉ riêng từ quốc lực thượng nói, toàn bộ Tôn thị địa bàn chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi Trương Lô Hà Trung. Cho nên bày ở Tôn thị trước mặt chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là quán triệt Tôn Sách phương châm, nhanh chóng đánh đi ra, cướp đoạt giàu có địa bàn, hoặc là liền từ từ khai phát nô quận, hội kê chờ chứng địa. Đương nhiên, trong lịch sử Tôn Quyền xác thực đem nô địa khai phát rất tốt, nhưng cũng đầy đủ hoa thời gian mấy chục năm. Liên hán mặt nhóm này hùng sát nhập, thôn tính, càng đánh càng mạnh xu thế, ai chờ được mấy chục năm. Ý gì theo công cần ý tứ, làm như thế nào? Tôn Quyền hỏi. Chu Du không cần nghĩ ngợi đáp, lập tức thượng biểu triều đình, đi sứ hướng triều đình tiến cống, để cầu sắc phong. Lệnh huynh tại lúc, liền đạt được triều đình sắc phong, nay lưỡng hùng rằng co tại quan độ, ta Đông Ngô không thể không làm tỏ thái độ. Thành như là, Tào Lưu tất lấy được chủ công làm vui, từ đó ngầm đồng ý ta chờ đánh chiếm Lư Giang, thậm chí Kinh Châu chi địa. Ân. Tôn Quyền nhẹ gật đầu, biết nghe lời phải, nếu như thế, ta phái ta đệ Tôn Dực thân hướng đất Trần tiến cống, lấy rõ thành ý. Nói cật, tức triệu Tôn Dực đến trướng, bị nói việc này. Tôn Dực tính cách nghiêm khắc táo bạo, thì nộ hiển thị rõ vu sắc. Nghe thôi, lúc này biểu đạt bất mãn của mình, đi sứ tiến cống, chỉ cần lệnh một trưởng giả đi tới đất Trần thì tốt, không cần tiểu đệ thân hướng. Tôn Quyền tắc hết sức nghiêm túc nói, nay Tào Tư Không, Lưu tướng quân vì nước thảo tặc, đang cần minh hữu. Ta đệ thân hướng, lấy rõ ta chi thành ý, làm Tào công, Lưu công không nghi ngờ ta. Đệ đã nâng hiếu liêm, nay đi đất Trần, có thể lưu tại triều đình làm quan. Tôn Dực nghe vậy kinh hãi, lưu tại triều đình làm quan là có ý gì? Không phải liền là để cho mình tại Hà Nam làm con tin sao? Nghĩ tự huynh kế nghiệp đến nay, tiểu đệ tỉ mỉ phụ dưỡng, vẫn chưa có qua. Nhưng Quyền huynh đây là sao vậy? Tôn Dực lúc này đem bất mãn của mình biểu đạt ra tới. Tôn Quyền sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt, trừng mắt sáng giọng, nay ta vì gia chủ, như dám không nghe ta mệnh à? Nói cật, Tả Hữu Đao phủ thủ cùng nhau rút kiếm. Tôn Dực giật mình, cảm thấy sợ hãi. Đây là Tôn Quyền lần thứ nhất triển lộ chính mình thủ đoạn chính trị. Hắn đưa tông tộc huynh đệ đi triều đình làm con tin, đương nhiên là vì đổi lấy Tào Lưu tín nhiệm. Đồng thời, đây cũng là vì củng cố địa vị của mình. Tôn Quyền thượng vị lúc, trong tộc cũng không an phận, rất nhiều Tôn thị tướng lĩnh đều có ủng bình tự trọng chi ý, nhất là Tôn Dực, Tôn Sách trước khi chết thời điểm, lấy Trương Chiêu cầm đầu đại thần, nhưng thật ra là đồng loạt ủng hộ Tôn Dực kế vị. Lý do là Tôn Dực cùng Tôn Sách rất giống, kiêu hãn quả liệt. Nhưng Tôn Sách cuối cùng cự tuyệt, hắn cho rằng chính là bởi vì Tôn Dực cùng chính mình rất giống, mới rất khó xử lý sau lưng sự tình. Cho nên Tôn Quyền kế vị, nhưng thật ra là Tôn Sách dẹp bỏ nghị luận của mọi người, càn cương độc đoán quyết định. Cuối cùng Tôn Quyền mặc dù bình ổn tiếp nhận Tôn Sách đại đồng, nhưng Tôn Dực vẫn là một cái tiềm ẩn chính trị uy hiếp. Đem hắn đưa đến đất Trần triều đình đi, tại Tôn Quyền mà nói là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Tôn Dực thấy Tôn Quyền đã sớm chuẩn bị, biết hắn hôm nay bất luận như thế nào đều khó mà thoát thân, thế là đành phải đồng ý. Tôn Quyền lúc này mới đổi giận thành vui, cười nói: "Thiện, ta đã sai người chuẩn bị tốt gấm lụa lương thảo. Ta đệ nhưng lập tức bắt thượng, chào đón đến Tào Tư Không cùng Lưu tướng quân về sau, bị nói ta chi tâm ý. Ta Tôn Ngô nhất định là chung với triều đình." Một lời tất, Tôn Quyền lại phái tộc huynh Tôn Bí, lão tướng Hàn Dương xuất bộ hộ tống Tôn Dực đi tới đất Trần. Đương nhiên, nói là hộ tống, nhưng thật ra là giám thị. Tôn Dực bất đắc dĩ, đành phải đồng ý không nhắc tới. Hà Nam, quan độ. Từ Hà Bắc quân cùng Hà Nam quân giằng co đến nay, đã qua 2 tháng. Mà lúc này, Tào Tháo, Lưu Bị đều thu được tin tức. Thức Kinh Châu, nô địa đều đi sứ triều bái đỉnh lấy lòng. Đến nơi ý đồ đến, Kinh Châu hy vọng triều đình phái binh, thiếu trừ Tôn Thị. Tôn Thị tác hướng triều đình tiến cống, thỉnh cầu sắc phong. Thế là Tào Lưu cùng nhau thương lượng, lại mời chủ mưu Lý Dực tới nghị sự. Phương Nam sự tình xử lý như thế nào? Lý Dực nói, nay Kinh Châu mạnh, Tôn Ngô yếu, hai nhà lại có huyết hải mối thù, có thể ứng Tôn Quyền thỉnh cầu, giúp cho sắc phong, hứa này đánh chiếm Kinh Châu chi địa. Đến nỗi Kinh Châu đến sứ giả, tắc lấy công sự làm lý do, tạm không tiếp kiến, lấy chậm này tâm. Lý Dực tuy là người hiện đại, nhưng một mực vứt bỏ bắn trước tiễn sau họa bia lý niệm, tức không thể nhận định Tôn Thị tương lai sẽ quật khởi, từ đó tại Kinh Châu cùng Tôn Ngô ở giữa lựa chọn Kinh Châu. Đồng lý, cũng không thể nhận định Tào Tháo tương lai sẽ thống nhất phương Bắc, liền liên viên chống chọi Tào. Hết thảy quyết định đều phải căn cứ thời thế để phán đoán. Hiện tại Tôn Ngô chính là một cái bị đào đi đại lượng nhân tài, địa bàn chỉ có Ngô quận, Hội Kê, dự trương Bắc Bộ số huyện chứng địa. Mà Kinh Châu lưu biểu so với trong lịch sử, nhưng không có bao nhiêu suy yếu. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Biểu cùng hắn Kinh Châu lập tức liền đem nên đón chính mình thời đỉnh cao. Chỉ là xuất phát từ điểm này, Lý Dực đều phải ủng hộ Tôn Ngô đi suy yếu Lưu Biểu thực lực, cho rằng tương lai xuôi nam làm chuẩn bị. Bởi vì nếu quả thật xuôi nam, Kinh Châu tuyệt đối là so Ngô địa càng khó đánh tồn tại. Trừ phi ngươi chậm rãi ngao, nhịn đến Lưu Biểu chết, sau đó giải thể. Nhưng Lý Dực cũng không muốn lại chờ thời gian 8 năm, hắn ước gì thiên hạ sớm quy nhất thống. Tào Tháo, Lưu Bị từ này nói, tức thượng biểu triều đình, tấu mời phong tôn quyền vì lấy bắt tướng quân, mệnh này kế thừa này mình tôn sách chi Ngô hầu tước vị. Đến nỗi Kinh Châu đến sứ giả, các tạm không tiếp kiến. Về sau, vẫn như cũ cùng Viên Thiệu rằng co. Cứ như vậy, lại rằng có thời gian 3 tháng. Lúc này, Tào Tháo, Lưu Bị từ phương Nam đạt được một cái hết sức kinh người tin tức. Lưu Biểu thành công bình định Kinh Nam phản loạn. Lại như thế thần tốc. Bất luận là Tào Tháo hay là Lưu Bị, đợi đến biết tin tức này về sau, đều cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Bởi vì Trương Tiện bắt đầu trọn vẹn kích động Kinh Nam 4 quận phản loạn, nơi nào là có thể tùy tiện bình định. Đồng thời ban đầu tin tức, vẫn là Lưu Biểu phái binh vây Trường Sa, đánh lâu không xong. Làm sao đột nhiên liền một chút cho hết bình rồi? Lại một truy vấn mới biết được, hóa ra là Trương Tiện đột nhiên chết bệnh. Trương Tiện vừa chết, Kinh Nam chi chúng rắn mất đầu. Thế là Lưu Biểu thừa cơ càn quét Kinh Nam, mở rộng thổ địa. Chương 202, Lưu Bị một cái tiên sinh, thứ hai tiên sinh, Tích Hoàn Công hô quan trọng cũng không sẽ đến ngày cũng. 2, chương 202, Lưu Bị một cái tiên sinh, thứ hai tiên sinh, Tích Hoàn Công hô quan trọng cũng không sẽ đến ngày cũng. 2, nhất cử thu phục Linh Lăng, Quế Dương, bắt theo Hàn Xuyên, cũng không phí chút sức lực đem Kinh Nam bộ hạ hợp nhất. Chân chính ngồi xuống địa phương mấy ngàn dặm, mang giáp hơn 10 vạn. Mà bởi vì Lưu Biểu lần này lại thắng, lớn mạnh Kinh Châu danh vọng. Lại thêm Trung Nguyên lại tại đánh trận, cho nên rất nhiều từ quan Tây, quan Trung, cùng phương Bắc đến học giả đều chạy tới Kinh Châu thị nạn. Lưu Biểu đối với mấy cái này học giả giúp cho trấn an cứu tế thiệp, lại phái binh quét sạch Kinh Châu cảnh nội đạo tặc. Đây càng thêm khiến cho Kinh Châu thành Hán mạn coi yên vui. Vạn dặm quét sạch, nhóm dân mê phục. Lưu Biểu cũng chính thức đi vào chính mình định phong nhất thời điểm. Đợi xem hết thư về sau, Tào Tháo, Lưu Bị cơ hồ trăm miệng một lời cảm khái, Lưu Cảnh Thăng lại như thế tốt số. Một mặt lại may mắn, lúc trước tiếp thu Lý Dực đỡ Ngô Ức gài chính sách. Nếu không, Lưu Biểu tại phương Nam liền thật vô địch. Trước đó nói qua, Lưu Biểu đối với thiên hạ tình thế phán đoán sai, tức hắn cho là mình một mực cầu xuống dưới, liền có thể cười đến cuối cùng. Nhưng Lưu Biểu bản thân là trải qua một lần càng đánh càng mạnh lý niệm cọ rửa, chính là lần này bình định Kinh Nam. Lưu Biểu tại thu phục Kinh Nam 4 quận về sau, không chỉ mở rộng chính mình cương vực, càng là không cần tốn nhiều sức hợp nhất Kinh Nam bộ hạ. Nếu như Lưu Biểu có thể kịp thời kịp phản ứng, thay đổi quan niệm của hắn, thì hắn cùng hắn Kinh Châu tuyệt đối sẽ thay thế Tôn Ngô, trở thành phương Nam bá chủ. Lưu Biểu lớn mạnh, đối Tào Lưu đến nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức xấu. Dù sao ai cũng không hy vọng phía sau cái mông, đông dưng nhiều đi ra một cái cường địch. Nhưng cũng may lúc trước tiếp thu Lý Dực chiến lược phương châm, tại Kinh Châu phía đông, cho Lưu Biểu bồi dưỡng một cái gây thù hẳn. Tôn Quyền khi lấy được triều đình sắc phong, có Tào Lưu ngầm đồng ý về sau, lớn mật yên tâm tiến đánh Lưu Giang. Cuối cùng thành công đem Lưu Giang Lưu Vân đuổi đi. Thế là, Tôn Quyền đem Lưu Giang Nam Bộ, Dự Trương Bắc Bộ hai cái này trấn giữ kinh, dưỡng yếu đạo thổ địa đối liền với nhau. Chính thức đối Kinh Châu hình thành chiến lược uy hiếp. Đồng thời, một cái khác tin tức tốt truyền đến. Huyện Châu Mục Trương Tân vốn là cùng Lưu Biểu quan hệ bất hòa, thế nhất là Kinh Nam 4 quận. Mới đầu Lưu Biểu đối với chỗ này lực khống chế không mạnh, cho nên Trương Tân cũng có ý chấm mút. Hiện nay thấy Lưu Biểu thu hết Kinh Nam chi địa, cảm thấy không cam lòng, thế là hưng binh xâm phạm biên giới. Muốn thừa dịp Lưu Biểu chưa đem Kinh Nam một mực khống chế trước đó, dùng vũ lực cướp lấy. Tương đương nói, Lưu Biểu phương bình định một trận chiến sự, lại lên một trận cùng Huyện Châu chiến sự. Đối phương bắt sự vụ, vẫn như cũ không rảnh bận tâm. Ngày này, ban đêm, trong đại doanh, Lý Dực có một cái tay khác đè lên mi tâm. Thấy trăng sáng giữa trời, chưa phát giác hơi thư giãn tâm thần. Suy, một thất khoái kỵ phi mã rơi xuống, xuống tới người chính là Từ Hoàng Cũng. Đại đô đốc. Từ Hoàng đi đến Lý Dực sau lưng, hướng hắn phía sau lưng chắp tay. Như thế nào? Lý Dực cũng không quay người, chỉ là gợn sóng hỏi thăm quân vụ. Mặt tướng phụng đại đô đốc chi mệnh, xuất khinh kỵ đi tập kích quấy rối viên quân Lương đạo. Từ Hoàng trầm giọng trả lời. Bởi vì hiện tại chiến tranh đã tiến vào giai đoạn giằng co, hai bên so liền là ai tài nguyên nhiều. Viên quân mặc dù lương nhiều, nhưng đường tiếp tế kéo rất dài. Một khi đưa nó đường tiếp tế chặt đứt, viên quân liền sẽ lâm vào đại phiền toái. Vừa mới mặt tướng tại nửa đường gặp, bắt lấy một tên viên quân mật thám, đợi hỏi rõ mới biết. Viên quân đại tướng Hàn Mãnh, phụ mệnh áp giải lương thảo, chừng mấy ngàn xe nhiều. Như không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai là xong. Lý Dực nghe vậy lại hỉ, Hàn Mãnh đổ có cái dũng của thất phu mà thôi, nay phái khinh kỵ tập kích phải rối, tại nửa đường kích chi. Đoạn này lương thảo, các viên quân tất loạn. Khoảng thời gian này, Lý Dực một mực tại điều động khinh kỵ bắt giữ viên quân vận lương bộ đội. Kỳ thật trưởng đánh tới đánh lui, đơn giản nhất trực tiếp phương thức, mãi mãi cũng là đoạn tuyệt đối phương lương đạo. Lương thực cắt đứt, cắt nửa bước khó đi. Mặt tướng nguyện đi. Từ Hoàng chủ động xin đi. Đương nội, đợi ta thông báo chủ công một tiếng. Lý Dực đứng dậy đi tới thấy Lưu Bị, mà Lưu Bị giờ phút này cũng không ở chỗ này. Hắn ngay tại Tào Tháo trong đại doanh thương nghị quân vụ. Tào Tháo tại trong doanh, sứt đầu mẹ chán, thần sắc bối rối, nói với Lưu Bị: "Huyền Đức, hiện nay chiến sự đã giằng co trong ngày, Hà Nam dân chúng khổ không thể tả. Hôm nay tấu, lại có một chỗ dân chúng đào vong Hà Bắc, đầu nhập Viên Thiệu. Như vậy xuống dưới, Tào Mỗ chỉ có thể trước tiên lui. Chiến sự vừa mở, chịu khổ vĩnh viễn là lao bách tính. Mà trận quan độ bộc phát, đặc biệt Tào Tháo chỉ hạ dân chúng thảm nhất. Bởi vì trượng là Tào Tháo lãnh địa đánh, điều này sẽ đưa đến Tào Tháo lãnh địa cảnh nội dân chúng không có cách nào xử lý bình thường sinh sản lao động. Đồng thời, bọn họ còn phải thỉnh thoảng bị kéo đi bổ sung nguồn mộ lính, hoặc là sung làm dân phu. Nếu như chẳng qua là nhịn một nhẫn còn tốt, nhưng vấn đề là chiến sự đã tiếp tục hơn 100 ngày. Dân chúng địa phương khốn khổ không chịu nổi, không ít người đều phản bội quân Tào, lấy hưởng ứng biên quân. Dự Châu mất khống chế, vốn là đã lệnh Tào Tháo tê cả da đầu. Mà càng hỏng bét chính là, Tào Tháo thủ hạ binh sĩ cũng có chút không hạ được đi. Dù sao, chừng nếu như là càng đánh càng thắng, vậy bọn hắn làm sao đều có thể nhịn một chút. Nhưng chiến sự nhìn không thấy cuối, các tướng sĩ ly biệt quê hương, gần nửa năm thấy không được phụ mẫu vợ con. Cô độc cảm xúc tại quân nhân trong lòng lan tràn. Đồng thời, tiền tuyến ác liệt sinh tồn hoàn cảnh cũng làm cho các binh sĩ trôi qua khổ không thể tả. Hôm nay Tào Hồng lại giết 3 tên đạo binh, mới tạm thời tướng quân tâm ổn định. Nhưng Tào Tháo đã ý thức đến, lại không cùng Viên Thiệu đánh quyết chiến, kia hắn cũng chỉ có thể rút quân. Huyền Đức Công trong tay còn có bao nhiêu nhân mã? Tào Tháo lo lắng hỏi. Còn có bạn người. Lưu Bị đáp. Nghe nói Huyền Đức tự U Châu công tôn thị chỗ, được 5.000 U Châu thiết kỵ, không nghe thấy thật có việc này hay không? Thật có việc này. Lưu Bị hạp hai con người, hào phóng thừa nhận. Thiện. Tào Tháo vui mừng quá đỗi, để lại Lưu Bị bà bay, nghiêm trang nói, Tào Mộ ở tiền tuyến cũng có một vài người, tính đến Lý Tử Ngọc từ Thành Châu mang về một vài người. Ta chờ cũng có thể ở tiền tuyến đầu nhập 35.000 người chúng. Viên quân mặc dù mấy lần tại ta quân, nhưng binh tướng không bằng ta Hà Nam quả tình. Ta chờ lo lắng người, đơn giản là Hà Bắc kỵ binh khó địch nổi. Nay Huyền Đức đã có 5.000 U Châu thiết kỵ, có thể nhanh chóng điều đến, cùng Viên Thiệu quyết chiến. Dù là Lưu Bị lâu lịch chiến sự, nhưng khi nghe được Tào Tháo quyết định này, vẫn là khiếp sợ không thôi. Tào Công hiện tại liền nghĩ cùng Viên Thiệu quyết chiến. Ân, không thể lại kéo. Tào Tháo nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, nay quân dân đều ghét chiến tranh không thôi, như lại tiếp tục kéo dài, chớ nói dân chúng đều phản. Sợ ta trong quân cũng phải sinh biến. Lưu Bị đẩy ra Tào Tháo hai tay, lắc đầu, nhà ta tiên sinh nói rồi, bây giờ không phải là cùng biên quân quyết chiến thời cơ tốt nhất. Huống biên quân thế lớn, ta quân chiến lược mạnh hơn, cũng không đến có thể lấy một trọi 10 viên binh tình trạng. Vẫn là nhịn thêm một chút cho thỏa đáng. Tào Tháo lập tức gấp, hiếm thấy nổi giận, quát tầm lên, lại kéo xuống, ta chi quân dân tất nhiên sinh biến. Chiến sự chưa đánh vào Nhữ Từ Châu, Nhữ tự nhiên không quan tâm. Tào Tháo sinh khí cũng không phải vô duyên vô cớ, dù sao chiến trường chính tại hắn địa bàn. Cơ sở công trình phá hư, sức sản xuất tách rời, nông sự đình chỉ, nhân khẩu hao tổn, tất cả đều phải do Tào Tháo gánh chịu. Nếu như tiếp tục kéo xuống, coi như đánh thắng trận quân độ, cũng sẽ tiêu hao xong Tào Tháo thực lực. Lưu Bị nhíu mày nghiêm mặt nói, công chi khó khăn, há độc hữu ư? Ta chi quân dân cũng nhiều lời oán giận, chúng ta mỗi ngày lương thực chi tiêu ngàn hộp, cung cấp Tào doanh. Vì thế, tiên sinh cũng nhiều oán ta. Nay ta Tử Châu chi lương cũng nhanh hao hết, há lại ta chỗ nguyện. Lưu Bị cũng là bạo tính tình, tại chỗ liền cho Tào Tháo đối trở về. Nghe Tào Tháo ý kia, tựa như là ta Tử Châu cố ý kéo lấy không cùng Viên Thiệu đánh quyết chiến dường như. Chiến sự đánh tới hiện tại, ai không khó chịu? Coi như Tử Châu bản thổ không có bộc phát chiến tranh, chẳng lẽ Tử Châu dân chúng liền sống rất tốt? Đầu tiên, đại pháo một vang, hoàng kim và lượng. Chiến tranh bộc phát, tăng lên chính phủ tài chính cần trương, từ đó gián tiếp ảnh hưởng dân chúng tình trạng kinh tế. Thứ hai, chiến tranh tiêu hao đại lượng vật tư, khiến cho Tử Châu vật tư cung ứng cũng biến thành khẩn trương lên. Chương 202, Lưu Bị một cái tiên sinh, thứ hai tiên sinh. Tích hoàn công hô quan trọng cũng không sẽ đến ngày cũng. 3. Chương 202, Lưu Bị một cái tiên sinh, thứ hai tiên sinh, tích hoàn công hô quan trọng cũng không sẽ đến ngày cũng. 3. Sinh hoạt nhu yếu phẩm giá cả cũng đi theo dâng lên. Thứ ba, theo chiến sự tiến triển, thương vong tin tức chuyển ra. Gia tăng những cái kia mất đi thân nhân dân chúng lo âu và hoảng sợ, càng thêm trọng gia đình kinh tế gánh vác. Chẳng hạn như cặp vợ chồng, thê tử không có trợ phụ, chỉ có thể chính mình nuôi sống hài tử hòa phụ mẫu. Lão nhân mất đi đứa bé, cũng đành phải nghĩ biện pháp tự lực cánh sinh. Cái này một loạt xã hội vấn đề, đồng dạng khiến cho Lưu Bị áp lực như núi, hắn lại làm sao không nghĩ mau mau kết thúc chiến sự. Nếu Huyền Đức có này cùng lo, có thể nhanh chóng cùng ta hợp binh một chỗ, công diệt Viên Thiệu lại trại. Tào Tháo cũng không phải là đầu góc nóng lên, hồ loạn đánh nhịp quyết định. Hắn rõ ràng, phía bên mình mặc dù lòng người không yên, nhưng viên quân lại có thể tốt đi nơi nào. Bọn hắn đồng dạng là ly biệt quê hương, hơn nữa cách được còn càng xa. Cho nên hai cái này đật có thể lẫn nhau đối rơi. Mà Lưu Bị từ U Châu đạt được thiết kỵ, cũng có thể san bằng hai bên kỵ binh số lượng chênh lệch. Đồng thời, trước đó Thổ Sơn một trận chiến, đem viên quân viễn trình bộ đội sát thương hầu như không còn. Dù có khôi phục, viễn trình hỏa lực hiện tại cũng là so ra kém Hà Nam quân. Lại tính đến Lưu Bị cùng mình cá nhân tài năng, phối hợp Lý Dực Kim Ưu, cùng hai bên dưới trướng mạnh tướng, hoàn toàn có thể cùng Viên Thiệu liều mạng một trận. Chiến tranh đánh tới hiện tại, bị lại làm sao không muốn cùng Viên Thiệu quyết chiến? Chỉ là quân sư nói, hiện nay viên quân chưa đến bước đường cùng thời điểm, không thể tùy tiện tới quyết chiến. Một khi có mất, cả bàn đều thua. Hà Nam so với Hà Bắc lớn nhất thế yếu, chính là Hà Nam bên này là không thua nổi. Trận quân độ, nó là một trận phòng thủ chiến. Nếu như Hà Nam quân thua, Viên Thiệu liền sẽ thế như trẻ tre, nhất thống Hà Nam. Nếu như Hà Bắc quân thua, kia Hà Nam bên này chẳng khác gì là đánh thắng trận này vệ quốc chiến tranh. Chỉ là đem viên quân đuổi ra Hà Nam mà thôi. Không có nghĩa là Hà Bắc chính là Tào Tháo, Lưu Bị. Căn cứ vào điểm này, cuối cùng quyết chiến nhất định phải muốn cực kỳ thận trọng, chậm rãi tìm kiếm Viên Thiệu sơ hở. Ha ha ha. Tào Tháo vuốt râu cười to, vị Lưu Bị nói, Huyền Đức cá Huyền Đức, tự nhớ được Lý Tử Ngọc đến nay. Một cái tiên sinh, thứ hai tiên sinh, tích hoàn công hô quan trọng cũng không sẽ đến đây. Cần biết cái này trong quân doanh là từ những cái này chủ công đến quyết đoán, mà không phải Lý Dực. Lưu Bị cau mày, trầm giọng nói, tiên sinh chi ngôn, nhiều vị kim thạch chi ngôn, tại bị chính là hưởng thụ. Đâu có không từ lý lẽ. Mặc dù Tào Tháo thực sự nói thật, nhưng Lưu Bị cũng hiểu được một sự kiện. Hắn có thể đi đến hôm nay, nhiều lại Lý Dực chi công. Nếu như không phải mình biết nghe lời phải, tiếp thu Lý Dực kế sách đâu có hôm nay hắn hán tả tướng quân Hạ Bi hầu lĩnh từ châu mục Lưu Bị. Hừ. Tào Tháo chắp tay sau lưng, kêu lên một tiếng đau đớn. Lý Dực ở nơi nào, ta đến cùng hắn lý luận lý luận. Thấy Lưu Bị nói không thông, Tào Tháo biết muốn khuyên Lưu Bị xuất binh, chỉ có thể trước tiên thuyết phục Lý Dực. Chính nói gian, người báo Lý Dực đã đến. Tào Tháo gấp mời vào bên trong. Thấy Lý Dực sải bước đi tới, Tào Tháo tiến lên, kéo ra một bôi nụ cười. Từ Ngọc tiên sinh, đêm dài thời điểm, còn bất an gối a. Lý Dực có chút hăng hái cười nói, nay chiến sự khẩn cấp, Tào Tư không cùng Tả tướng quân đều lưu doanh lữ bên trong, dãi dầu xương gió nỗi khổ. Dực thân là Hà Nam chủ mưu, làm sao có thể bại hoại thư giãn? Tào Tháo mỉm cười cười một tiếng, lại nói, cái kia như thế muộn, tiên sinh đến tìm Tào Mỗ như thế nào? Không. Lý Dực lắc đầu, Lý Mỗ không phải đến tìm Tào công, ta là tới tìm ta gia chủ công, chỉ là chủ ta tại Tào công nơi này, lúc này mới không thể không đến nơi đây. Cái này, Tào Tháo khẽ giật mình, không phản bắt được. Lưu Bị thấy thế, liền tiến lên hỏi, đều như vậy muộn, tiên sinh tới đây, không biết là vì chuyện gì? Lý Dực cũng không nóng nảy nói, ngược lại hỏi Tào Tháo nói, vừa mới tại ngoài trướng, tựa hồ nghe đến Tào công đối Lý Mỗ rất có phê bình kín đáo. Tào Tháo lại là sững sờ, ám đạo vừa mới hắn cuồng loạn, có chút thất thố, ngược lại để cho đi ngang qua Lý Dực nghe được rõ ràng. Dứt khoát hào phóng thừa nhận, liền hỏi, không sai. Nếu Tử Ngọc tiên sinh cũng đến, Tào Mỗ cũng muốn hỏi một chút tiên sinh. Nay viên quân tuy nhiều, nhưng chưa chắc có ta Hà Nam quân quả kình thiện chiến. Lại thêm Thổ Sơn một trận chiến, Viên Thiệu tiên đang doanh toàn quân bị diệt, mà Huyền Đức công chỗ lại có 5.000 U Châu thiết kỵ, như thế nào liền không thể cùng viên quân quyết chiến rồi? Cần biết ta Dự Châu chi địa đã mất khống chế, Duyện Châu dân chúng cũng là khốn khổ không chịu nổi. Lại kéo xuống, bất tài viên quân độc thủ, Tào Mỗ bên trong liền muốn sinh biến. Nói đến nơi này, Tào Tháo ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén, nhìn xem Lý Dực, trịnh trọng kỳ sự nói, là cho nên, hôm nay tiên sinh cần phải cho Tào Mỗ một cái trả lời. Đến cùng là khi nào có thể cùng biên quân quyết chiến? Nếu như không cho trả lời, cũng hoặc kéo dài quá lâu. Tào Tháo khỏe miệng dương lên, gan động nói, như vậy không phải là Tào Mỗ không hết đồng minh chi ý, thực tế là nội bộ mâu thuẫn không thể không tắt. Cho nên nếu không thể quyết chiến, liền dung Tào Mỗ rút khỏi quân độ, hồi Dĩnh Xuyên bình định đi vậy. Đây là Tào Tháo hạ đạt tối hậu thư. Tào Tháo nếu quả thật, chẳng khác nào là từ bỏ Duyện Châu chi địa. Cho dù về sau lưu thủ Dự Châu, cũng là đại thế đã mất, mãn tính tử vong. Bởi vậy có thể thấy được, Tào Tháo sẽ làm như thế quyết định, thật là đã bị buộc gấp. Ai? Lưu Bị thở dài, vừa mới ta đã khuyên qua Tào Công, nhưng Tào Công không chịu nghe từ. Nói, cũng đối Lý Dực biểu đạt bất đắc dĩ. Tiên sinh, bị cũng cảm thấy không thể lại kéo xuống. Hôm qua bị thu được Tử Kính đưa tới thư, nói lương thực sắp sửa khô kiệt, chi không được một tháng. Một tháng bên trong, nếu là không thể kết thúc chiến sự, như vậy bị cũng chỉ có thể rút về Từ Châu đi. Chiến tranh xa so với Lưu Bị tưởng tượng muốn càng thêm muốn hao tổn lương thực. Đường xá hao tổn chỉ là nguồn cơn một trong. Một cái khác trọng yếu nguyên nhân là lương thực còn phải nuôi dân. Nếu như trên trận không có lương thực, dân chúng kia không trực tiếp chết nói sao? Nhưng chiến tranh bắt đầu, khiến cho đại lượng nhân dân tham quân phục dịch, bởi vậy giá hàng lên nhanh, sinh sản sức lao động tách rời. Lương thực sinh sản giảm bớt, vật tư sinh sản chậm chạp, cái này đều tăng lên chính phủ gánh vác. Bị nghĩ, ta Hà Nam quân trôi qua khốn khổ, nhưng viên quân chiến tuyến kéo dài đến quân độ, hao tổn là ta quân mấy lần. Cho dù Hà Bắc lại giàu, cũng nên nhịn không được bao lâu. Có lẽ, nên cùng viên quân quyết nhất tử chiến. Lưu Bị trong nội tâm cũng là khát vọng cùng Biên Thiệu chính diện một trận chiến. Dù sao chiến tranh đánh tới hiện tại, hai bên đều rất khó chịu. Lý Dực liếc mắt một cái Lưu Bị, lại nhìn liếc mắt một cái Tào Tháo, lấy ra một phong thư đến giao cho Tào Tháo. Vừa mới tại ngoài trướng, có Dĩnh Xuyên sứ giả đưa tin tới cho Tào Công. Lý Mỗ liền thuận đường mang bảo, Tào Công không ngại xem trước một chút. Tào Tháo tiếp nhận thư, thấy là Tuân Lúc viết, liền cảnh giác hỏi, tiên sinh nhìn qua rồi? Ha ha, không có cũng. Lý Dực cười lắc đầu, bất quá Lý Mỗ đại khái có thể đoán được trong thư viết nội dung. Ồ. Tào Tháo nhíu mày lại, vòng cánh tay tại trước ngực, có chút hăng hái hỏi, kia nhữ lại nói, văn nhược cho Tào Mỗ viết cái gì? Xác nhận khuyên Tào Công thủ bước quân độ, chớ nên rút quân. Lý Dực không cần nghĩ ngợi đáp. Tào Tháo bán tín bán nghi, đem thư mở ra đến xem. Chỉ thấy trong thư viết, có nghe Minh Công tiền tuyến mệnh mọi đệ, khốn khổ khó quyết. Ngu Thiết Nghĩ Viên Thiệu tất chúng tụ tại quân độ, chuyên muốn cùng Minh Công quyết thắng thua. Công cùng Lưu tướng quân hợp lực, cứ thế yếu làm chí cường. Nếu không thể thắng, tất vì này ngồi, này thiên hạ chi đại cơ cũng đoạn không còn gì để mất. Thiệu quân tuy nhiều, mà không thể dùng. Lấy công chi người sáng suốt thần võ, kiêm hữu Lưu tướng quân tương trợ, gì hướng mà không tốt. Nay quân ăn tuy cũng không như sở, hán rằng co tại thành cao, Huỳnh Dương ở giữa cũng. Là lúc Cao Tổ, Hạng Tịch chẳng hề chịu trước tiên lui, tuy nhiên trước tiên lui người thế quất cũng. Công lấy 10 phần cư một chi chúng, họa ma thủ chi, ách này hầu mà không được tiến, đã nửa năm vậy. Viên quân thấy tình thế kiện, chắc chắn có biến. Nay dùng kỳ thời điểm, không còn gì để mất cũng. Duy Minh Công cắt xem xét chỗ này, Tuân Úc bái bên trên. Tào Tháo lam tất, thờ ỷ trọa thật là Tuân Úc chuyên môn viết một phong thư quên chính mình đánh xuống, không khỏi kinh hãi. Quả không ngoài Tử Ngọc tiên sinh lời nói. Tào Tháo đối Tuân Úc vẫn là 10 phần tín nhiệm, thấy Tuân Úc đều quên chính mình đánh xuống, chính mình cũng không còn buồn bực. Đem hắn thư giao cho Lưu Bị, Lý Dực hai người nhìn. Quân thần hai người nhanh chóng xem liếc mắt một cái. Tuân Úc ý tứ đại khái chính là, hiện tại ta Hà Nam quân lương tuy ít, nhưng cũng so ra kém năm đó Cao Tổ cùng Hạng Vũ rằng co tại Huỳnh Dương lúc khó khăn như vậy. Lấy trước thần tượng cho ngươi nêu ví dụ, hiện tại chúng ta Hà Nam quân thủ giữ viên quân tiến công biết hầu đã hơn nửa năm, kẻ địch nội tình đã rõ ràng, nhuệ khí đã khô kiệt, cục diện chắc chắn có biến hóa, đây chính là dùng kỳ mưu cơ hội tốt, ngàn bạn không thể mất đi à? Ngài nhất định phải lại đỡ một cái. Lưu Bị xem hết thư, không khỏi than thở nói, Tuân Văn Nhược thật vương tá chi tài vậy. Tuân Úc Phong thư này chân chính chỗ cao mình, không chỉ ở chỗ rõ ràng vì Tào Tháo phân rõ tình thế, mấu chốt ở chỗ người ta xử trí từ dùng câu mười phần cao minh. Dạng gì nhân tài là chân chính quốc sĩ đại tài? Kia không chỉ là muốn chính ngươi nhất định phải có khuôn quân tế dân vương tá chi tài, quan trọng hơn chính là có thể để cho lãnh đạo nghe theo ngươi chính xác phương châm, cũng cùng ngươi một lòng áp dụng. Bởi vì có thể đưa ra chính xác cái nhìn phương châm người không phải số ít, mấu chốt ở chỗ ngươi nói rồi lãnh đạo có nghe hay không. Giống Thư Thụ, Điền Phong, mặc dù có tài, nhưng cha mùi vị mười phần, luôn luôn giáo Viên Thiệu làm việc. Nói ngươi nơi này làm không đúng, ngươi được theo tà phương châm tới. Đoán chừng Viên Thiệu coi như biết ngươi nói có đạo lý, đều không nghĩ dùng phương án của ngươi tới. Vì cái gì chúng ta thường nói Tào Ngụy vương tá chi tài là Tuân Úc, Thục Hán là Gia Cát Lượng, Đông Nô là Lỗ Túc. Kỳ thật ngươi tinh tế quan sát ba người này lý lịch, liền sẽ phát hiện một cái điểm giống nhau. Ba người này không đơn thuần là có tài, mấu chốt là lãnh đạo là thật nghe bọn hắn. Lên tiếng của bọn họ đều từ đầu đến cuối quán triệt ba cái tiền đề. Thứ nhất, nói có sách mách có chứng nuốt mông ngựa. Thứ hai, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nói vấn đề. Thứ ba, kiên định tín nhiệm nói đề nghị. Dẹp quốc từ xưa đến nay đều là nhân tình xã hội, ngươi tại có tài đồng thời còn có thể đem nhân tình chơi tốt. Đây mới thực sự là quốc sĩ đại tài. Tào Tháo đã được Tuân Úc thư, lòng tin tăng gấp bội, chính là hỏi Lý Dực nói, Văn Nhược ở trong thư nói cũng chính là dùng cơ hội tốt thời điểm, ý này cùng tiên sinh chi dũng lược không như mà hợp. Tiên sinh chính là Trương Tử Phòng mây xanh chi sĩ, tất có kỳ sách có thể phá địch. Vừa mới thao ngôn ngữ lô mãng, mong rằng tiên sinh thứ tội. Lý Dực liền lấy ra một cái khác phong thư, giao cho Tào Tháo, Lưu Bị hai người. Đây là Tào Lưu hai người triển khai nhìn, này tin chính là từ hoàng trước đó bắt lấy viên quân mật thám. Trước đánh tới hiện tại, viên quân lương thực cũng nhanh thấy đáy. Nếu là chúng ta có thể chặn được viên quân lương xe, viên quân bên trong tất nhiên sinh loạn. Đến lúc đó lại cùng Viên Thiệu quyết chiến, một kích có thể phá vậy. Lý Dực lưu loát đem kế hoạch của mình nói ra. Tại sao phải hao tổn lâu như vậy? Thứ nhất, viên quân thế lớn, trước đem khí thế của hắn cho làm hao mòn hầu như không còn. Mặc dù Hà Nam quân cũng đi theo tiêu hao, nhưng Hà Nam quân chiến lực là muốn so Hà Bắc quân mạnh. Thứ hai, viên quân nhân số cố nhiên nhiều, nhưng cũng gián tiếp khiến cho lương thảo tiêu hao gấp bội. Nhất là đem chiến tuyến kéo dài đến quan độ đến, cái này hoàn toàn có thể làm Hà Nam cùng Viên Thiệu so một lần tiêu hao. Thứ ba, Lý Dực một mực đang tìm kiếm một cái cơ hội chờ đợi Viên Thiệu lộ ra sơ hở. Hiện tại, rốt cuộc đợi đến viên quân đem cơ hội chủ động đưa tới cửa. Phàm là dùng binh, như kẻ địch không lầm, tắc ta sư sao có thể khắc ư? Lúc này cơ đã đến, không còn gì để mất cũng. Chương 203, Tào Tháo Lưu Bị lưỡng hùng chi vận mệnh, lại toàn bộ hệ tại Lý Dực một trong nói một câu. Một, chương 203, Tào Tháo Lưu Bị lưỡng hùng chi vận mệnh, lại toàn bộ hệ tại Lý Dực một trong nói một câu. Một, kỳ thật, trừ Tào Tháo có chút không hạ được đi bên ngoài, Lưu Bị kiên trì đến bây giờ, cũng cảm thấy mười phần mỏi mệt. Không đơn thuần là thể xác tinh thần mỏi mệt, mà là từ châu mấy năm này tích lũy thuế ruộng cơ hồ bị hao tổn hầu như không còn. Đồng thời, chiến tranh mang tới một hệ liệt nhân sự nhận đổi vấn đề, mâu thuẫn xã hội kích thích các loại vấn đề đều làm Lưu Bị bực bội không thôi. Nhưng khi nghe xong Lý Dực phân tích về sau, Lưu Bị rộng mở trong sáng. Lúc đầu ta Hà Nam chính diện liền làm không thắng người Hà Bắc, hiện tại thật vất vả kiên trì lâu như vậy. Một khi Tào Lưu không kiên trì, triệt binh, kia trong quân doanh sĩ khí lập tức liền sẽ sụp đổ. Xã hội dư luận cũng đem thiên về một bên có khuynh hướng biên điệu. Nguyên bản lúc này còn tại ngắm nhìn nguy cơ cũng đều sẽ tập trung ở cùng nhau một phát. Cho nên, Tào Tháo, Lưu Bị căn bản không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đánh xuống. Hai người tại kiên định xong tín nhiệm về sau, nhao nhao hỏi Lý Dực, ai có thể hướng cấp lương? Tức phái từ hoàng thế nhưng. Lý Dực đối đáp. Tào Tháo một gật đầu, tiếp lấy nói bổ sung, ta càng mệnh vu cấm phụ chi, trùng hướng cấp lương. Lý Dực lại nói với Lưu Bị, cần cũng phải phái trọng binh chăm sóc tốt ta quân lương đạo, chớ làm Thiệu binh xâm phạm. Bởi vì Tào Tháo bên này trên cơ bản đã đoạn tuyệt lương thảo, Lưu Bị bên này là chủ yếu đưa vào nơi phát ra. Cho nên Lý Dực chỉ dặn dò Lưu Bị muốn phái trọng binh chờ đợi. Lưu Bị biết nghe lời phải, mệnh Trương Liêu, Hứa Chử dẫn binh 2000, tự mình hộ tống lương thảo đến quan độ. Thời gian công nguyên 200 năm, tháng 9 thu. Tào Doanh vu cấm, Lưu Doanh từ hoàng các lĩnh quân sĩ ngàn người, đi tiếp Viên Thiệu vận chuyển về quan độ tiền tuyến lương xe. Đến quan độ phía bắc 30 dặm, một chỗ trong rừng rậm. Từ hoàng, vu cấm đem tinh binh 500 phục tại trong rừng. Ngay gần hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Từ hoàng phục tại một chỗ trạm gác cao phía trên, trông về phía xa quân đạo. Chỉ thấy Viên Thiệu vận lương đội xe bốn lượn như trường xà. Xe ngựa lộc cộc, tinh kỳ pháp phối. Quân hộ vệ ước chừng hơn 3,000 người, đều mặc áo giáp, cầm binh khí, đề phòng nghiêm ngặt. Tư Hoàng nhíu lên đôi mắt, vuốt râu trầm ngâm, viên quân tuy nhiều, nhưng hành quân mỏi mệt, quân sĩ tàn mạng. Nay sắp tới quân độ, sống lại lười biếng chi ý. Ta quân dùng khỏe ứng mệnh, có thể kích vậy. Liên gọi Vu Cấm đến đây, cùng bàn bạc cấp lương sự tình. Vu Cấm đi tới, thấp giọng tại Tư Hoàng bên tai nói, ta xuất 200 kỵ binh, phục tại đạo trái. Chỉ đợi ra lệnh, liền đi ra tiếp ứng tướng quân. Tư Hoàng đại hỉ, nói, thiện. Ta tự mình dẫn bộ hạ phục tại phải trong rừng. Quân có thể nhiều bị bó đuốc, lưu mình. Sắp trời dần tối, viên quân vận lương đội đi tới chỗ rừng sâu. Tư Hoàng thấy đến thời cơ thích hợp, nắm tay tự sau vai một chiêu, hét lớn một tiếng, giết. Lập tức, trong rừng kèn lệnh nổi danh, phục binh ra hết. Viên quân vốn là mỏi mệt không chịu nổi, nghe được vang động, từng cái giữ vững tinh thần tới. Từ Hoàng sông lên trước, tay cầm Khai Sơn đại phủ, dẫn binh chặn đứng đường đi. Hàn Minh chính là Viên Thiệu dưới trướng mãnh tướng, thấy có tặc quân cấp lương, tự mình múa đao, phi mã đến chiến. Từ Hoàng tiếp được chém giết, sau lưng kỵ binh chính là Từ Châu tự Liêu Đồng Châu mua hàng chiến mã. Từ Điện Dự, Triệu Vân tự mình huấn luyện mã thành. Thiết kỵ đột nhập trong trận, hổ gặp bầy dê, tả xung hữu đột, viên quân đại loạn. Vu Cấm nghe được tiếng la, thừa cơ lãnh binh tự cánh trái giết ra, đem lương xe người trùng quanh phu từng cái giết tán. Sau đó giá trên trời thả bốc cháy đến, đốt cháy lương xe. Hàn Minh thấy lương xe hỏa, vừa sợ vừa giận, thúc ngựa thẳng đến đuổi Vu Cấm, hét lớn, tặc tướng chạy đâu? Vu Cấm thúc ngựa đỉnh thương nên chiến, tiếp được Hàn Minh chém giết. Nhị tướng chiến đến hơn 30 hợp, từ Hoàng nâng đũa đến trợ. Hàn Minh liệu đối kháng bất quá, phát hồi mã đi. Từ Hoàng quát to một tiếng, thẳng đến Hàn Minh. Hàn Minh trở tay không kịp, bị Từ Hoàng một đũa bổ ở dưới ngựa. Vu Cấm thừa cơ thúc quân, đốt sạch viên quân lương thảo đồ quân nhu. Viên quân binh sĩ thấy mất chủ tướng, lương xe lại bị đốt, nhất thời luống cuống, đều khóc chạy trốn. Trong đêm tối, tự tướng trả đạn, người chết vô số kể. Viên Thiệu quân đại doanh chỗ, sớm có lính gác nóng nhìn thấy tây bắc phát hỏa lên. Chính vừa kinh vừa nghi, có bại quân quân tới, hô to, lương xe bị cướp. Nhanh chóng thông bẩm viên công. Chúng gấp đi bảo, bị nói việc này. Viên Thiệu khiếp sợ không thôi, thật quân sao dám như thế? Liên mệnh trường hợp, Cao Lãm xuất đại quân tiến đến chi viện, chặn đứng đại lộ. Bên kia Từ Hoàng, Vu Cấm thấy thế lửa càng trướng, ngăn không được, lại nghe được hướng đông nam người hô ngựa hí. Liên mệnh Minh Kim Tu Bình cũng không đuổi theo viên quân tướng sĩ, riêng phần mình nhanh chóng rút khỏi đám cháy. Chờ trường hợp, Cao Lãm đến lúc đó, chính gặp Từ Hoàng chờ chúng đốt lương mà quay về. Nhị tướng liền thúc quân tiến lên chặn đứng chém giết. Từ Hoàng, Vu Cấm đều không ham chiến, chỉ lo hướng phương nam phá vây. Hỗn giết một trận, Từ Hoàng chỉ phía xa sau lưng thế lửa nói, không cứu lương a. Trường hợp, Cao Lãm nghe vậy, đành phải vứt bỏ Từ Hoàng, Vu Cấm tiến đến cứu hỏa. Từ Hoàng, Vu Cấm thừa cơ đột phá chúng đây, tự hồi minh quân đại doanh đi. Hà Bắc binh sĩ vội vàng cứu hỏa, riêng phần mình chạy nhanh bờ báo, hướng bờ sông múc nước. Đợi đem thế lửa đều dập tắt về sau, kiểm kê lương số, chỉ giữ được hai chiếc lương xe. Nhị tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhìn lại trên mặt đất nằm Hàn Mãnh, đều là không nói gì. Hồi lâu, Cao Lãm ngửa mặt lên trời thở dài, lương thảo hủy hết, trở về như thế nào cùng chủ công bằng giao. Nhị tướng vốn là bởi vì ném Thanh Châu, mà thành viên trong doanh trại mẫn cảm nhân vật. Bây giờ chưa thể cứu lương thảo, chỉ sợ càng sẽ dẫn tới viên công trách tội. Trước tạm trở về báo minh viên công, mới quyết định. Trương Hợp nói, Cao Lãm từ này nói, bất đắc dĩ sai người quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Dọc theo đường lại thu nạp trước đây bại đảo tàu tàn binh, trở lại viên quân đại doanh, bị nói lương thảo hủy hết sự tình. Viên Thiệu nghe được chúng tướng bại quân con doanh, không khỏi giận dữ, các ngươi chế nải ta a. Liên thét ra lệnh võ sĩ, đem Cao Lãm, Trương Hợp nhị tướng cùng nhau đẩy đi ra chém đầu. Chúng quan vội vàng khuyến khích, nói, Trương tướng quân, Cao tướng quân chỉ vì cứu cấp. Lương thảo bị đốt, chính là Hàn Minh thiếu giám sát chi tội, không phải nhị tướng quân chi tội cũng. Chúng quan đều đi ra vì Trương Hợp, Cao Lãm cầu tình, là bởi vì chuyện này hai người xác thực rất vô tội. Bọn hắn vốn chính là lâm thời bị phái đi cứu hỏa, đã hết sức, chắc không được bọn hắn. Lại thêm Hàn Mãnh lại chiến tử, Viên Thiệu tìm không thấy phát tiết miệng, chỉ có thể đem chịu tội ép đến Trương Hợp, Cao Lãm trên thân hai người. Đây chỉ là Viên Thiệu khó thở chi cho nên, thật giết hai người này, quân tâm tất nhiên sinh biến. Cho nên Hà Bắc chúng quan đều đi ra cầu tình. Viên Thiệu giờ phút này nộ khí giảm xuống, lúc này mới đặc xá Trương Hợp, Cao Lãm hai người. Trương Hợp, Cao Lãm được miễn tử tội, hợp lực trở ra. Một trận chiến dịch khó khăn nhất chính là chờ đợi. Chờ đợi mấu chốt nhất một điểm, chính là trước vì không thể thắng, mà đối đãi địch chi có thể thắng. Chính là mình trước đừng để kẻ địch chiến thắng chính mình, sau đó lại đi bắt kẻ địch chỗ trống. Lần này lương xe bị ướp, chính là Viên Thiệu bị Hà Nam quân bắt chỗ trống, bắt đến hắn sai lầm. Đây chính là số thiên thừa cốc xe a. Đây là tại Hà Bắc gom góp hồi lâu, mới vận đến quan độ tiền tuyến đến. Một khi không có, cho dù là giàu có như Hà Bắc, cũng không có khả năng lập tức lại cho người biến ra số thiên thừa cốc xe đi ra. Nô. Viên Thiệu che ngực, đau đớn không chịu nổi. Chúng hô to một tiếng, tiến lên tiếp được Viên Thiệu, lo lắng chào hỏi. Vô sự. Viên Thiệu phất phất tay, cố nén đau đớn, mồ hôi lạnh tự cái trán chảy ròng ròng rơi xuống. Ta trong quân lương thảo còn có thể chi bao lâu? Cái này, bởi vì cốc xe bị hủy, trong quân hiện có lương thực dư, chỉ sợ chỉ có thể cung cấp quân sĩ dùng ăn một tháng. Thiện. Viên Thiệu nhẹ gật đầu, một tháng bên trong, cô tất phá Hà Nam. Viên Thiệu cũng không phải đồ đần, hắn rõ ràng, mặc dù mình viễn chinh Hà Nam, đã nhanh chịu không được. Nhưng Hà Nam phương diện khẳng định tốt hơn chính mình không đến cái nào đi. Không phải vậy mỗi ngày vì sao lại có nhiều như vậy Hà Nam dân chúng tới đầu nhập chính mình. Hắn tin tưởng, cho dù chính mình chỉ có một tháng chi lương, cái kia cũng so Hà Nam quân lương nhiều. Tao Mạnh Đức, Lưu Huyền Đức, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười đi. Phùng Kỳ ở bên cạnh gián luôn nói, hành quân lấy lương thực làm trọng, Hà Nam quân dụng binh nhiều gian trá, không thể không cần tâm đề phòng. Nay đại quân ta lương thảo tận đồn tại Ô Sảo, cần có trọng binh thủ ngự. Chương 203, Tào Tháo lưu bị lưỡng hùng chi vận mệnh, lại toàn bộ hệ tại Lý Dực một trong nói một câu. 2. Chương 203, Tào Tháo lưu bị lưỡng hùng chi vận mệnh, lại toàn bộ hệ tại Lý Dực một trong nói một câu. 2. Viên Thiệu suy nghĩ một lát, ngoắc ngoắc môi, ta chủ sách đã định, có thể phát sách tại Nghiệp Thành thẩm phối. Dạy hắn giám sát lương thảo, nhanh chóng chuẩn bị, nghỉ giáo khuyết thiếu. Nói cật, Viên Thiệu lại phái đại tướng Tuần Vũ Quỳnh, lãnh binh vạn người đi trấn thủ Ô Sảo. Điều động trọng binh trấn thủ Ô Sảo, lại phái Tâm Phúc đại tướng đi thủ, Viên Thiệu đối Ô Sảo tuyệt đối là phi thường để ý. Đáng nhắc tới chính là Thuần Vu Quỳnh mặc dù bị trêu chọc vì Ô Sảo tiểu tiên, nhưng trong lịch sử người ta kỳ thật không uống rượu, cô Tào đến tập kích doanh trại lúc Thuần Vu Quỳnh cũng là ra sức chống cự. Cuối cùng Thuần Vu Quỳnh bị bắt, cũng phi thường có cốt khí, cự tuyệt hướng quân Tào đầu hàng. Đồng thời, Thuần Vu Quỳnh thời gian trước là cùng Viên Thiệu, Tào Tháo nổi danh Tây Viên Tám Giáo Úy. Tây Viên Tám Giáo Úy trực thuộc ở hoàng đế, chỉ nghe mệnh tại hoàng đế một người, là chân chính Lạc Dương gia chính là gia. Tại thiên hạ đại loạn bên trong, Thuần Vu Quỳnh lựa chọn đi theo lão đại ca Viên Thiệu, xem như Viên Thiệu số lượng không nhiều tâm phúc. Ngoài ra, Viên Quân sở dĩ tại Ô Sảo đổ lương, là bởi vì nó vị trí địa lý rất tốt. Viên Thiệu có thể hay không lo lắng Hà Nam binh tới tiếp Ô Sảo đâu? Đáp án là sẽ không, bởi vì Ô Sảo kỳ thật tại quan độ phương bắc. Khoảng cách Viên Thiệu đại doanh còn muốn hướng bắc 40 dặm tương đương với cách Hà Nam binh quân đại doanh liền càng xa. Nói cách khác, Hà Nam quân nếu là thật dám đến tập kích doanh trại địch, vậy thì nhất định phải được tại Viên Thiệu dưới mí mắt đi. Đồng thời, cho dù Hà Nam quân thật có thể che trời vượt biển, vượt qua Viên quân đại doanh chạy đến Ô Sảo đi tập kích doanh trại địch, Viên quân cũng là rất nhanh liền có thể tiến đến tiếp ứng. Suy xét đến Ô Sảo còn có vạn người trọng binh chấn giữ, Hà Nam quân nếu như không ra động đại quân, cũng là kiếp không dưới Ô Sảo. Lúc này, Viên quân thậm chí có thể đi trộn Minh quân quan độ hang ổ, cho nên Viên Thiệu có thể yên lòng đem còn lại lương thảo tận đồn tại Ô Sảo đại doanh. Để cho an toàn, Viên Thiệu lại mệnh thuộc cấp Khôi Nguyên Tiến, Hàn Cử Tử, Lữ Uy Hoàng, Triệu Duệ chờ chúng, các dẫn bản bộ khúc tiến đến Ô Sảo, hiệp trợ Thuần Vu Quỳnh thủ ngự. Làm như thế phòng bị, Viên Thiệu cuối cùng có thể hơi yên lòng một chút, an tâm cùng Hà Nam Minh quân rằng co cuối cùng này một tháng. Đợi quân lệnh truyền xuống về sau, bị trừ bỏ giám quân chi vị thư thụ, lại lần nữa đi vào Viên Thiệu trước mặt gián luôn. Chủ công, Ô Sảo quân tướng tiêu tốt lời biếng, không thể chỉ dẫn một quân thủ ngự. Không ngại mệnh tưởng kỳ lại lĩnh một quân, tại Ô Sảo cạnh ngoài lập doanh, lấy thành thế đối chọi, phòng bị Hà Nam tặc quân đánh lén. Viên Thiệu nghe vậy giận dữ, quát lên, ta chủ tính đã định, gì được nhỡ nhiều lời. Liên mệnh võ sĩ đem thư thụ trục xuất khỏi doanh. Khoảng thời gian này, Viên Thiệu tính tình vốn là một mực không tốt, mà đối với thư thụ vị này lão là phát biểu nhiễu loạn quân tâm gây sự phần tử, kia Viên Thiệu càng là đối với hắn không có hảo cảm. Đến nỗi thư thụ đề nghị chúng hay không nghe, kỳ thật cũng nghe được. Bởi vì chiến đánh tới hiện tại, nhất là Viên Thiệu mới nhất một nhóm lương thảo còn bị đốt, còn lại Ô Sảo lương thực liền cực kỳ trọng yếu, lưu thêm vừa phân tâm con mắt cũng không có chuyện. Nhưng chính như thế trước chỗ phân tích như thế, Hà Nam Minh quân nghị từ Viên quân dưới mí mắt chạy tới Ô Sảo tập kích doanh trại địch, thực tế là quá khó. Cho dù thật đến Ô Sảo, 40 dặm lộ trình, người bình thường chạy bộ quá khứ cũng liền 3 tiếng mà thôi. Nếu như là kỵ binh liền càng nhanh. Chớ nói chi là Ô Sảo bản thân liền có trọng binh trấn giữ, Hà Nam binh thiếu, có thể phân ra bao nhiêu binh tới lui tập kích doanh trại địch? Được chia nhiều, chính ngươi quan độ đại doanh còn thừa lại bao nhiêu người, có thể hay không chống giống. Nhiều như vậy điều kiện tiên quyết, Viên Thiệu cho rằng đã không cần làm càng nhiều vô dụng công. Chỉ cần an tâm chờ đợi Hà Nam quân sụp đổ thì tốt. Quan độ đại doanh. Tư Hoàng, Vu Cấm thành công đốt lương xe mà còn, Tào Tháo, Lưu Bị lại hỉ, trọng thêm thưởng cực khổ. Lại cùng nhau tìm tới Lý Dực, nói, tiên sinh diệu kế, hủy hết Viên Thiệu lương xe. Liệu như là, Viên quân lương thảo cũng khó lâu cầm, chúng ta chẳng lẽ không phải chỉ cần chậm đợi chút thời gian, liền có thể đánh tan Viên quân. Lý Dực đáy mắt nhuộm một chút ý cười, nói, đúng là như thế, làm phiền Tào Tư không còn có chủ công có thể hồi trong doanh, mời các quân sĩ lại kiên trì một tháng. Chỉ cần một tháng thời gian, ta quân nhất định có thể phá Viên quân. Nghe được Lý Dực câu nói này, Tào Tháo, Lưu Bị đều vui mừng quá đỗi. Bọn hắn biết, Lý Dực chưa từng nói mạnh miệng. Nếu hắn nói một tháng bên trong có thể phá Viên quân, như vậy liền nhất định có thể phá. Lại được đến Lý Dực cam đoan về sau, Tào Tháo, Lưu Bị riêng phần mình trở lại đại doanh, tự mình đem bản bộ quân sĩ gọi đến, ứng thuận hứa hẹn. Tức khẩn cầu các binh sĩ lại kiên trì một tháng cuối cùng, chỉ cần một tháng, bọn họ liền có thể đánh bại Viên quân. Đại gia không cần tiếp tục lo lắng hãi hùng, chịu này doanh lữ nỗi khổ. Vì cái gì Tào Tháo, Lưu Bị đều không kịp chờ đợi hướng các quân sĩ ưng thuận hứa hẹn. Bởi vì trượng đánh tới hiện tại, bất luận Lưu Doanh vẫn là Tào Doanh, đều đã là nọ mạnh hết đà. Sĩ tốt nhóm tại cường độ cao áp lực dưới tác chiến, đã nhanh muốn không chịu được nổi. Cho nên ưng thuận một tháng chi nặng, cũng là Tào Lưu bất đắc dĩ vì đó. Chỉ có dùng loại này không có đường lui khích lệ đại pháp, mới có thể khiến các binh sĩ trong vòng một tháng sau đó, dùng ý chí lực giáng chống đỡ xuống dưới. Loại phương pháp này mặc dù có thể ổn định quân tâm cùng sĩ khí, nhưng tệ nạn cũng rất rõ ràng. Tức một khi Tào Lưu thất tín, quân doanh lập tức sụp đổ. Cái này cũng mang ý nghĩa Tào Tháo, Lưu Bị đều đem chính mình cả đời thành bại vận mệnh biến thành một tháng đến ngược. Mà cái này đến ngược ứng thuận cũng đều bắt nguồn từ Lý Dực câu nói kia. Đặt ở mấy năm trước, Lý Dực nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, Tào Tháo, Lưu Bị hai vị này tam quốc nhân vật phong vân vận mệnh lại sẽ nắm giữ tại một câu nói của mình bên trong. Nhưng Lý Dực tâm tình vào giờ khắc này lại hết sức nặng nề, hắn đem chính mình nhốt tại trong trướng, cũng không gặp người. Không bao lâu, người báo Triệu Vân tự Thanh Châu vận lương mà quay về. Lý Dực nghe vậy đại hỉ, không kịp xuyên giày, tiện đủ ra nên đón. Ngắm thấy Triệu Vân, vỗ tay vui cười, tiến lên chấp này tay nói, tử lòng tới đúng lúc, chính là thời điểm vậy. Triệu Vân cũng không nghĩ đến Lý Dực thấy chính mình sẽ cao như vậy hưng. Sớm tại 2 tháng trước, hắn liền tiếp vào Thanh Châu mục mệnh lệnh của Lý Dực, để hắn tại Thanh Châu kiếm lương thảo, sau đó vận đến quan độ tiền tuyến tới. Triệu Vân tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cũng là đêm tối đi gấp đem lương thực vận chuyển đến. Chỉ là không nghĩ tới Lý Dực thấy chính mình sẽ cao như vậy hưng. Mây đến quan độ đại doanh lúc, thấy chư quân sĩ đều chiến ý dâng trào, sĩ khí tăng gọn. Nghĩ đến chiến sự coi như thuận lợi, sao đã thấy đô đốc hai lông mày khóa chặt, mặt ủ mày cho. Triệu Vân thận trọng, cũng là nhìn ra Lý Dực sắc mặt không đúng. Lý Dực liếc mắt một cái bốn phía, chính là giữ chặt Triệu Vân tay, đem mời vào trong trướng. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, Tử Long ở xa tới bất vả, chớ chạm đầu gió chỗ. Lại đến trong doanh tướng tự. Triệu Vân theo Lý Dực đi vào doanh, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lý Dực đến cùng có chuyện gì. Lý Dực liền đem Minh Quân đã ưng thuận một tháng bên trong đem phá viên quân hứa hẹn. Triệu Vân nghe được tin tức này về sau, chưa cảm giác mừng rỡ, ngược lại hơi kinh ngạc, hỏi: "Trong quân vô nói đùa, nay viên quân mặc dù thế yếu, nhưng dù sao có 10 vạn chi chúng. Đô đốc chính là có thập toàn năm chắc, nhất định có thể tại hơn tháng bên trong đánh tan viên quân." Lý Dực kéo ra một bôi nụ cười, "Tử Long chính là thành thật quân tử, việc này ta liền cùng ngươi nói rồi. Thực không dám dâu dếm, ta trong quân lương đã hết vậy." "Vậy cái này?" Triệu Vân sắc mặt đại biến, "Hành quân lấy lương thực làm trọng, trong quân lương thực hết, đô đốc như thế nào có lẽ hạ nặng như thế nào?" Lý Dực cười khổ nói: "Binh đi nước cờ hiểm, nếu không ưng thuận này hứa hẹn, binh sĩ như thế nào tiếp tục kiên trì? Hùng Tử Long tự Thanh Châu vận lương mà quay về, bất chính giải ta khẩn cấp sao?" "Nô." Triệu Vân nghe nói như thế, âm thầm may mắn chính mình chạy tới kịp thời. Cũng may hết thảy đều tại tiên sinh dự định bên trong, thật sự là quá hiểm. Có thể dù là như thế, ta nghe Dự Châu mất khống chế, Tào Doanh đoạn tuyệt lương thảo, kia trong quân chi lương đều lại ta quân cung ứng. Chương 203, Tào Tháo lưu bị lưỡng hùng chi vận mệnh, lại toàn bộ hệ tại Lý Dực một trong nói một câu. 3, chương 203, Tào Tháo lưu bị lưỡng hùng chi vận mệnh, lại toàn bộ hệ tại Lý Dực một trong nói một câu. 3, Mây tự Thanh Châu chuẩn bị lương thảo, nếu muốn cung ứng hai quân đại doanh, sợ khó chống một tháng. Đầy đủ. Lý Dực lời thề son sắt gật đầu, lại chờ một chút, ta vì này chiến, chủ bị nhiều năm, đoạn không thể ở đây thất bại trong gang tấc. Vô luận tình thế có bao nhiêu gian nan, Lý Dực từ đầu đến cuối cố nén tìm viên quân đánh một chút quyết chiến xung động. Cứ việc đánh một chút quyết chiến, Hà Nam quân không phải là một điểm phần thắng không có. Nhưng Hà Nam dù sao thua không nổi, cho nên cho dù muốn đánh, liền nhất định phải cam đoan có thể đánh thắng. Tiên sinh nói muốn chờ, là phải chờ cái gì? Triệu Vân dù vừa mới đến quan độ, nhưng lập tức bị trước mắt tình thế nghiêm trọng cho mang thần trương. Chính hắn cũng không nghĩ tới, trận quan độ tàn khốc như vậy. Hai quân chủ soái, chỉ cần ai phạm một sai lầm, lập tức cả bàn đều thua. Tàn khốc, quá tàn khốc. Chờ thời cơ. Lý Dực chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, liền một lần nữa đi ra doanh trướng. Chắp tay sau lưng, nhìn một cái sáng trong nguyệt không. Triệu Vân cùng khoản chi đến, lập sau lưng Lý Dực, cùng hắn cùng thượng thu nguyệt. Lại qua 20 ngày, hai quân tiếp tục giằng co. Trong khoảng thời gian này, viên quân cùng minh quân cũng đánh nhau vài lần. Nhưng phần lớn là điểm đến là dừng, chỉ là thăm dò, không đau không ngứa. Dường như hai bên cũng không dám lại phạm sai lầm. Mắt thấy thời hạn một tháng liền muốn đến, bất luận là Tào Doanh tướng sĩ, vẫn là Lưu Doanh tướng sĩ đều càng ngày càng hưng phấn. Bọn hắn cảm thán trận chiến này rốt cuộc phải kết thúc. Nhưng chỉ có biết chân tướng Triệu Vân, giờ phút này lại lòng nóng như lửa đốt, hắn vội vội vàng vàng tìm tới Lý Dực. "Tiên sinh, ta trong quân lương thực đã không đủ 3 ngày." "Tiên sinh còn đang chờ cái gì?" Bởi vì Lý Dực là tổng đốc toàn bộ Minh quân quân vụ, cho nên tại lương thảo một chuyện bên trên là nghiêm mật phong tỏa tin tức. Cho dù là người lãnh đạo tối cao Tào Tháo, Lưu Bị, Lý Dực cũng chỉ là lấy qua loa thái độ nói cho bọn hắn, lương thực không có ăn xong. Sở dĩ dấu diếm, vẫn là vì phòng ngừa đường bên ngoài sinh nhánh. Một khi tin tức tiết lộ, sĩ khí lập tức liền phải sụp đổ. Ngay tại Triệu Vân cùng Lý Dực trò chuyện thời điểm, chợt báo có một quân tự phương Nam mà tới. Lý Dực hỏi là cái nào một quân, người báo nói là huyện thành Trương Tú. Nguyên lai, trước đây những Nam phản loạn thời điểm, Lý Dực xuất động 5 đường binh mã tiến đến Bình Định. Tào Nhân một đường, Quan Vũ một đường, Quách Cống một đường, Trương Tú một đường, Lữ Bố một đường. Tổng cộng 5 đường binh mã. Cái này 5 đường chung vào một chỗ, dù chưa hoàn toàn đem những Nam phản loạn lắng lại, nhưng thành công bóp lấy này quyết tán chi thế. Cục diện cơ bản ổn định, Trương Tú thân ở Nhữ Nam, cảm thấy bất an. Thế là hỏi kế tại Giả Hủ liền đề nghị Trương Tú cho rằng quốc thảo tặc làm lý do, đi tới quan độ tiền tuyến trợ lực. Trương Tú lúc trước nói, xuất bản bộ binh mã, đổi tới quan độ. Lý Dực liền tự mình ra doanh tiếp kiến. Ban đầu là Lý Dực tự mình ra mặt hòa giải, hòa hoãn Trương Tú cùng Tào Doanh quan hệ. Trương Tú cảm niệm Lý Dực cất nước, đối với hắn cũng là 10 phần tôn kính, vừa thấy mặt liền cùng góc nhìn lễ. Lý Dực liền đem Trương Tú mời vào trong trướng, càng làm hắn để ý, vẫn là Trương Tú bên cạnh tên lão giả kia. Tuổi chừng 50 ra mặt, khuôn mặt gầy gò, nhưng hai mắt sáng ngời lại có thần. Lý Dực liền hỏi, "Trương tướng quân sau lưng chỗ đứng người nào?" Tên lão giả kia liền chủ động ra khỏi hàng, chắp tay đáp, "Lương Châu cô tang người Giả Hủ, Chữ Văn Hòa, gặp qua đại đô đốc." Lý Dực nghe vậy, vỗ tay cười nói, "Nghe qua tiên sinh đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh." Liên mệnh tiết tỏa, vì hai người rót rượu. Giả Hủ thông dong liền tòa, cùng Lý Dực trò chuyện, biểu đạt chính mình đối Lý Dực vị này danh sĩ kính ngưỡng. "Uống tôi qua đi." Lý Dực lại đơn độc mời Giả Hủ gặp nhau. Giả Hủ không nghi ngờ gì, vui vẻ tương tử. Nơi đây chỉ đại đô đốc cùng Hủ hai người mà thôi, càng vô lục nhĩ. Đại đô đốc có gì khó xử, cứ việc nói thẳng. Giả Hủ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lý Dực âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ lao hổ ly này quả nhiên có khéo, liếc mắt một cái nhìn ra chính mình có việc. "Thiện." Chốn nghe tiếng sĩ Diêm Trung bị tiên sinh coi trưởng lương, Trần Bình chi kỷ, Lý Mộ đội phục không thôi. "Ha ha, đại đô đốc quá khen." Lao hủ điểm ấy ít đòi sáng suốt, so với đại đô đốc, sáng suốt chân chính đom đóm chi quang so giữa trời trăng sáng. Lý Dực khẽ vươn tay, nói, "Ải, Văn Hỏa tiên sinh chớ có quá khiêm tốn. Dự đối tiên sinh tài trí là thật tâm thực lòng bội phục, dưới mắt thật có một cọc tâm sự, không được giải. Tiên sinh đã là cao minh thời điểm, xin vì ta giải hoặc." Giả Hủ nhân tiện nói, "Mời đô đốc thử nói chi." Lý Dực liền đem trước mắt hai quân rằng co tình huống, từng cái nói cho Giả Hủ, thậm chí lộ ra rất nhiều lương thảo thượng chi tiết. Này thái độ thẳng thắn, lệnh Giả Hủ đều cảm thấy khiếp sợ. Ta cùng Đô Đốc bất quá lần đầu gặp nhau, Đô Đốc lại như thế tín nhiệm lão hủ. Dù là Giả Hủ tuổi trên 50, sớm đã là đa mưu túc trí khôn khéo nhân vật, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là bị Lý Dực chân thành làm chấn kinh. Hắn không thể tin được, có thể làm được Hà Nam chủ mưu, hai quân tổng đốc nhân vật, lại sẽ như thế tín nhiệm một cái lần đầu gặp mặt người. Đô Đốc tướng quân bên trong sự việc cần giải quyết hướng lão hủ lộ ra, liền không sợ lão hủ báo cho Viên quân sao? Ha ha, ta lại cảm thấy lấy tiên sinh tài năng trí, tất sẽ không hướng Viên quân để lộ bí mật. Ồ, Giả Hủ nhíu mày lại, có chút hăng hái hỏi, xin lắng hay nghe. Lý Dực rồi nảy ra đầu không lộn xộn phân tích nói, tích đại chiến vừa khởi thời điểm, Viên Thiệu từng sai người đến Nam Dương, mời Trương Tú giáp công ta Hà Nam quân. Nhưng tiên sinh lại cự tuyệt Viên thị lấy lòng, còn đem Viên sứ Loạn Côn đánh ra. Viên Thiệu người này bên ngoài rộng bên trong kỵ, há có thể không nhớ thù này? Này thứ nhất cũng. Lý Dực đưa tay so cái một, rồi nói tiếp, nay ta quân thế yếu, Viên Thiệu đánh tan ta quân chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên này tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, chính là ngạo nghễ đắc chí thời điểm, cho dù không niệm tiên sinh cũ ác, cũng không lấy được tiên sinh làm vui. Này hai cũng. Nói đến chỗ này, Giả Hủ khẽ môi đã có chút dương lên. Nhưng Lý Dực lời nói lại vẫn còn tiếp tục. Này ta quân thế nghèo, tiên sinh tài trí hơn người, nếu chịu hết sức tương trợ, bất luận là Tào Tư không hay là Lưu tướng quân, đều tất lấy tiên sinh làm trọng. Tương lai như diệt Viên thị, lấy tiên sinh chi công, phong hầu bái tướng, vinh vợ ấm tử, không đáng kể. Này thứ ba cũng. Có này ba điểm, Dực thiết nghĩ tiên sinh không những sẽ không giúp đỡ Viên Thiệu, ngược lại sẽ hết sức hiệp trợ Lý Mộ phá địch. Ba ba ba. Giả Hủ nhịn không được phủi tay, xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, thiện, thiện, thiện. Tiên sinh chi ngôn, nói chúng tim đen, đinh hai nhức óc. Lão Hủ bình sinh thấy qua vô số nhân vật, trừ Quách Phụng Hiếu bên ngoài, không có như tiên sinh như vậy nhận thức chính xác người. Không. Giả Hủ một trận, lại phối hợp lắc đầu, Quách Phụng Hiếu làm người ngạo lớn, không bằng tiên sinh ổn trọng. Lý tiên sinh mới thật sự là lương, bình chi sĩ. Nói, đứng dậy, hướng Lý Dực làm cái vai chào. Lý Dực tức đưa tay đem nhẹ nhàng nâng lên, một mặt thành khẩn nói, văn hỏa tiên sinh tài năng, Dực thực là bội phục. Đại chi về sau, chắc chắn tiên sinh tiến tại thiên tử trước đó. Đừng nhìn là Giả Hủ một tay thiết kế văn hỏa loạn võ, nhưng kỳ thật Giả Hủ cùng Lưu Hiệp quan hệ cũng không tệ lắm. Lý Giác, Quách tỷ một trận muốn phế đế, là Giả Hủ ra mặt ngăn đón. Về sau Khương Hồ làm loạn, Lưu Hiệp sâu cho rằng hoạn, càng là trực tiếp hỏi kế tại Giả Hủ. Giả Hủ cũng là tự mình ra mặt, giúp Lưu Hiệp giải quyết Khương Hồ vấn đề. Cho nên đều nói Giả Hủ người này chỉ thích tự vệ, nhưng kỳ thật người ta cũng thật nặng tình nghĩa. Trương Tú cùng Tào Tháo nháo mâu thuẫn lúc, Giả Hủ cũng là toàn lực ủng hộ Trương Tú, vì thế thậm chí không tiếc đắc tội Tào Tháo. Lão Hủ chỉ sợ không mặt mũi nào gặp lại thiên tử. Giả Hủ trong nội tâm vẫn là khát vọng đạt được chiêu an, thế là trên mặt khiêm tốn hai câu. Lý Dực thừa cơ nói, dưới mắt đang có một chuyện, có thể khiến tiên sinh lập công chủ tội. Hả? Giả Hủ giật mình, ngước mắt nhìn về phía Lý Dực. Ám đạo tốt ngươi cái Lý Tử Ngọc, tình cảm chuyên môn tại chỗ này đợi ta đây. Ta làm sao liền có tội rồi? Không nghĩ tới lão phu đời này đi qua nhiều nhất đường đúng là ngươi Lý Dực xáo lộ. Mời Đô Đốc thử vì Hủ nói chi. Không có cách, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước chết tại trên bờ cát. Thấy Lý Dực, Giả Hủ mới biết sóng sau mạnh biết bao. Không dối gạt văn hòa tiên sinh, Dực vì trận quân độ, chuẩn bị mấy năm thời gian. Bất luận là tại ta quân vẫn là trong quân địch, đều có chuẩn bị. A, Giả Hủ nhíu mày lại, hẳn là Đô Đốc cùng Biên quân cao tầng có liên lụy. Nếu thật là như vậy, kia Giả Hủ hoàn toàn chính xác còn thật bội phục Lý Dực. Dù sao Hà Nam hơn phân nửa quan biên đều tại cùng Viên Thiệu liên hệ thư. Lý Dực nếu có thể đảo ngược thiên cương, cùng Viên Thiệu quan biên liên hệ thư, kia xác thực ra châu. Ha ha, ngược lại không hoàn toàn là. Cho nên mới nghĩ mời tiên sinh giúp đỡ chút. Lý Dực khẽ môi có chút giơ lên, lộ ra một môi nụ cười hiền hòa. Chương 204, Giả Văn Hòa dự định lòng người, Lý Tử Ngọc quên giày đón lấy. Một, chương 204, Giả Văn Hòa dự định lòng người, Lý Tử Ngọc quên giày đón lấy. Một, ta Hà Nam quân cùng Hà Bắc quân tại quan độ đã rằng có nửa năm có thừa. Quân dân khốn cùng không chịu nổi, cần phải cầu cái chiến quả. Không dối gạt Văn Hòa tiên sinh, Lý Mộ tại Viên trong doanh thiết hạ mấy đạo kiếp nổ. Hiện đang cần một mưu trí chi sĩ, vì ta làm dẫn. Lý Dực ngưng con ngươi, nghiêm trang nhìn qua Giả Hủ. Ánh mắt mười phần thành khẩn, trịnh trọng kỳ sự nói, đồng thời Lý Mộ cho rằng, việc này không phải Văn Hòa tiên sinh không thể thành, không phải Văn Hòa tiên sinh không thể quyết. T. Nhìn qua Lý Dực kia ánh mắt kiên định, quả quyết ngữ khí, Giả Hủ nội tâm cũng không khỏi nhấc lên mấy phần gợn sóng. Nhưng vẫn là cố nén nội tâm kích động, nâng chén trà lên đến, chậm rãi nhấp một miếng, vừa mới cười nói, lão hủ tối dạng, vì sao không phải ta không thể vì? Tiên sinh làm việc ổn trọng, nhạy bén quả cảm, ta xem khắp chư doanh, không có như tiên sinh người. Lý Dực cũng là nói có sách mách có chứng nuốt ngôn ngựa. Chúng tiên sinh sơ đến quan độ đại doanh, lại thân thuộc Trương Tú đại doanh, làm việc nhất định có thể càng thêm thuận lợi. Nói bóng gió, trận quan độ trên bản chất là Hà Nam, Hà Bắc ở giữa giao phong. Còn lại chư hầu bất kể thế nào đứng đội, chỉ cần không có trực tiếp kết cục, đều có thể định tính vì trung lập. Hiện tại bất luận Trương Tú cũng tốt, Giả Hủ cũng tốt, cũng còn chưa trực tiếp tham chiến. Thân phận so sánh lẫn nhau chẳng phải mất cảm. Giả Hủ trầm ngâm nửa ngày, vẫn đục đôi mắt trông được không ra bất kỳ suy nghĩ. Chốc lát, mới chậm rãi đứng dậy. Lý Dực cũng đi theo đồng thời đứng dậy, đem giơ tay lên, đã chuẩn bị muốn làm chắp tay nói tạ động tác. Giả Hủ thấy thế, chính là cười nói: "Thiện, có thể cùng Lý tiên sinh cộng sự, chính là lão hủ may mắn cũng." Lý Dực nghe vậy lại hỉ, thuận thế đem nâng tại giữa không trung thủ thế làm xong, trong miệng liên tục cảm ơn. Giả Hủ lại hỏi cụ thể chi tiết, Lý Dực chính là túi người ghé vào lỗ tai hắn, nói nhỏ hai câu, mật thủ kế sách. Giả Hủ nghe thôi, liên tục gật đầu. Việc này quan hệ trọng đại, vọng tiên sinh chớ phụ ta. Có chút dừng lại, Lý Dực lại tiếp lấy bổ sung một câu, chớ phụ Hà Nam chi dân, chớ phụ Tào Tư Không, Lưu Tướng Quân. Một câu tiếp theo thì là thuần cho Giả Hủ sức ép lên. Giả Hủ cũng biết trên vai gánh nặng bao nhiêu, chính là lời thề son sắt hướng Lý Dực cam đoan. Mời Lý tiên sinh chớ buồn, hủ định không có nhục sứ mệnh. Dứt lời, liền quay người ra doanh đi. Lý Dực tự mình đưa Giả Hủ ra doanh. Bên ngoài Nhi Phong Hàn, Văn Hỏa tiên sinh đi sớm sớm về. Lý Dực khẽ cười nói. Giả Hủ thở phào một hơi, đem trên người cầu áo khoác bằng da bọc lấy, đông đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Dực. Dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí nói. Lý tiên sinh. Văn Hỏa tiên sinh có gì dặn dò? Ha ha, không dám. Giả Hủ dương môi cười một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, lo lắng chờ đợi Trương Tú. Trương Tú là cái người thành thật. Hôm nay lão phu liền đem hắn giao cho quân hầu, còn mời quân hầu thiện đãi hắn. Giả Hủ lần nữa đổi giọng, lấy tước vị xưng hô Lý Dực. Dường như nghĩ cường điệu lấy Lý Dực bây giờ thân phận địa vị, chỉ cần nghĩ, khẳng định là có thể bảo trụ Trương Tú. Mời tiên sinh yên tâm, ta không chỉ sẽ thiện đãi Trương tướng quân. Như không có gì bất ngờ xảy ra, nên có một đại công vì hắn làm lễ. Lý Dực vỗ bộ ngực cam đoan. Giả Hủ lúc này mới yên tâm, quay người ra doanh. Trương Tú thấy, vội vàng chào đón, hỏi: "Tiên sinh, vừa mới ngài cùng đại đô đốc nói rồi thứ gì?" "Ha ha, không có gì, đại đô đốc khen ngợi Trương tướng quân tài năng, tướng quân có thể làm triều đình tận trung hiệu lực, chớ sinh hài lòng." Trương Tú từ trước đến nay kính nể Giả Hủ, hai người lần đầu gặp gỡ là xong qua ra tôn lễ, cho nên Giả Hủ trong công tác là Trương Tú khách thần lưu sĩ bên ngoài, sinh hoạt cá nhân bên trong càng như hắn ra ra đồng dạng. "Mời tiên sinh yên tâm, theo đã linh quân đi vào quân độ, dám không hiệu tử lực ư?" Giả Hủ một gật đầu, lại dặn dò: "Hủ có công vụ mang theo, cần rời đi một hồi. Tướng quân cần biết tại quan độ không thể so tại huyện thành, nơi đây hết thệ quân sự sự việc cần giải quyết, làm nghe Lý Đàm Hầu. Như Lý Đàm Hầu có quân lệnh điều động, tướng quân chớ chối từ." Trương Tú nghe vậy, liên tục xưng lấy. Giả Hủ tự cách quan độ đại doanh, vọng bác mà đi. Viên quân đại doanh. Một chiếc lại một chiếc cốc xe tự bác mà đến, không ngừng bị vận chuyển đến Ô Sảo. Nhìn qua trình lên quân báo, Viên Thiệu mừng rỡ. Thân ở nghiệp thành thẩm phối, tại tiếp vào Viên Thiệu thúc dục về sau, cũng là lập tức bắt đầu một lần nữa kiếm lương thực. Ký Châu đến cùng nội tình thâm hậu, lại thêm thẩm phối là Hà Bắc đại tộc, đối ngụy quận một vùng lực ảnh hưởng cực mạnh. Lại xứng sở sinh sinh lại cho Viên Thiệu gom góp một tháng chi lương. Có lần trước giao hấn, Viên Thiệu lần này cũng là điều động trọng binh hộ tống lương thảo. Cuối cùng, cái này một tháng chi lương đã thành công tiến vào Ô Sảo. Mà làm lương thảo tiến Ô Sảo một khắc này, cũng liền tuyên án Hà Nam quân tử hình. Trượng đánh tới hiện tại, ngươi Hà Nam quân không cùng ta Hà Bắc quân đánh đại quyết chiến. Vậy cũng chỉ có thể là so tài nguyên, so tiêu hao. Ngươi Hà Nam người tự cho là dựa vào kéo dài chiến tuyến có thể kéo đổ ta quân, nhưng sự thật chứng minh, các ngươi sai. Viên Thiệu hệ thống tình báo đã thám tính rõ ràng, Hà Nam quân lương thảo nhiều nhất đã bất quá 3 ngày. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Viên thị nhất thống thiên hạ, chỉ còn 3 ngày thời gian. Chí ít Viên Thiệu cho là như vậy. Đợi xem hết thẩm phối trình lên quân lương thống kê về sau, Viên Thiệu bỗng phát hiện, thẩm phối còn đơn độc viết một phong thư cho mình. Viên Thiệu đang muốn mở ra xem, người báo mưu sĩ Hứa Du cầu kiến. Viên Thiệu giờ phút này tâm tình đang tốt, liền mệnh Hứa Du nhập kiến. Từ Viễn, như vậy muộn không đi ngủ, tìm cô chuyện gì? Ha ha, nay ta quân cùng Hà Nam quân đã rằng con nửa năm có thừa, khó phân thắng bại. Cho nên Du chuyên tới để hiến kế. Hứa Du người này tính cách tham lam, xem tài như mạng. Không đơn thuần là dám tham ô của lương, càng dám trực tiếp hướng Viên Thiệu đòi lấy. Viên Thiệu bản thân tính cách lại hào sảng hào phóng, cho nên nhiều khi đều đối Hứa Du mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Hứa Du người này lại có chút nhì thiếu thông minh nhì, ngươi bình thường tìm Viên Thiệu cái này thổ hào ba ba đòi tiền cũng coi như. Mấu chốt cái thằng này, đánh trận thời điểm đều tại tìm Viên Thiệu đòi tiền. Nếu là ngươi lấy công sự làm lấy cớ cầu kinh phí cũng liền mà thôi, nhưng Hứa Du là trực tiếp xem như là tiền tiêu vặt đến muốn. Đổi lại bình thường, Viên Thiệu cho cũng liền cho. Nhưng trước mắt đang làm gì? Đánh trận quan độ nha. Một trận quyết định thiên hạ thuộc về chiến dịch, kinh phí khẩn trương, nào có tiền nhàn rỗi cho ngươi. Cho nên Viên Thiệu quả quyết cự tuyệt Hứa Du tài vật đòi lấy. Hứa Du đối với cái này cảm thấy thất vọng, lại cảm giác nhất định là chính mình quá lâu không có thành tích, cho nên Viên Thiệu có ý xa lánh chính mình. Liền chuyên đêm khuya đến đây, hướng Viên Thiệu hiến kế. Có lẽ Viên Thiệu một cao hứng, liền sẽ trọng thưởng mình. Đối mặt một mặt tự tin Hứa Du, Viên Thiệu trên mặt nhưng lại chưa hiển lộ ra cao hứng bao nhiêu, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Nếu có gì sách, có thể thử vì cô nói chi?" Hứa Du cười hắc hắc, không người đến Viên Thiệu ăn trước, nay Hà Nam quân binh thiếu, mà tất xưa cử ta. Tương thuận dư thủ tất nhiên không yếu, nếu có thể phái nhẹ quân, tinh đi che đại tập. Tắt hứa nổ mà thao cầm cũng. Tung này chưa bại, cũng có thể khiến cho đầu đuôi chạy lang thang, phá đi tất vậy. Hứa Du tràn đầy tự tin đem kế sách của mình nói ra. Những ngày này hắn cũng không phải là tại kéo dài công việc, cũng là có chủ ý quan sát Hà Nam quân đại doanh. Hắn bén nhạy phát giác được, bất luận là Lưu quân đại doanh, vẫn là quân Tào đại doanh. Xuất phát từ đền bù thương binh, hoặc nhân chuyện điều động nguyên nhân, quan độ đại doanh không ngừng có người mới đi vào. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hà Nam phía sau tất nhiên trống rỗng. Hà Nam quân cùng ta quân rằng co đã lâu, công cũng không cần lại cùng chi tướng công. Gấp phân chư quân cầm chi, mà kính từ hắn đạo nên tiến tử, các chuyện lập tế vậy. Hứa Du thấy mình kế sách vẫn chưa dẫn tới Viên Thiệu chú ý, lại lập tức đổi miệng. Nói chúng ta chia mình, đi chép cướp đất trần, cướp đoạt thiên tử, cũng vẫn có thể xem là một thượng sách. Chỉ cần thiên tử không có, Tào Lưu liền mất đi lớn nhất dư luận ưu thế, tức phụ thiên tử minh chiếu, thường nghĩa binh thảo tặc. Lúc đầu Dự Châu chi dân liền ủng hộ biến thị, thiên tử muốn mất, các đại gia tất nhiên càng thêm tin tưởng thiên mệnh tại biên. Chương 204, Giả Văn Hòa dự định là người, Lý Tử Ngọc quên giày đón lấy, 2, chương 204, Giả Văn Hòa dự định là người, Lý Tử Ngọc quên giày đón lấy, 2, bất quá, mặc kệ là đầu nào kế sách, này hạch tâm yếu điểm là không đổi. Chính là đều phải chia binh, chép đường lui quân tập. Viên Thiệu sắc mặt không có chút rung động nào, bình tĩnh nói, ta muốn làm trước vây lấy chi, Tào Lưu tự phá. Sao lại cần chia binh? Hứa Du bạn không nghĩ tới Viên Thiệu cự tuyệt như thế quả quyết, vội nói, Minh Công, nay nếu không lấy, sao chắc chắn trở tay này hại. Viên Thiệu giận dữ, quát lên, như chú ta a. Hứa Du sợ hãi, liên tục nhận lỗi. Viên Thiệu lúc này mới nộ khí giảm xuống, nhưng vẫn không cần Hứa Du kế sách. Hứa Du chỉ có thể ẩy ẩy trở ra. Tại Viên Thiệu mà nói, hắn biết không ngờ Hứa Du cái này chia binh kế sách là kế hay đâu. Đáp án là biết đến. Bởi vì Hà Bắc quân ưu thế lớn nhất chính là người nhiều, chia binh đi quấn tập Hà Nam quân đường lui tuyệt đối là một đầu thượng sách. Nhưng Viên Thiệu không cần thiết đi làm như vậy, bởi vì Hà Nam quân đã đến nọ mạnh hết đà. Nếu quân địch đã không có lương, kia hắn chỉ cần lại chờ mấy ngày liền có thể thắng. Hắn lại vì cái gì muốn phức tạp, mạo hiểm phái khinh kỵ đi quân tập đâu? Đây là Viên Thiệu trong tính cách thiếu hụt, làm đại sự mà thiết thân. Đã đuổi Hứa Du, Viên Thiệu đến đem Thẩm Phối thư mở ra đến xem. Nguyên lai trong sách nói cùng, Hứa Du tại Ký Châu lúc nếm lạm chịu dân gian tài vật, lại lệnh thế hệ con cháu nhiều hà khắc thuế, thuế ruộng vào hết nhà mình hầu bao. Thế là Thẩm Phối đã đem Hứa Du ra thuộc cũng mấy cái ngục chờ Viên Thiệu trở về xử lý. Đây là Thẩm Phối làm Hà Bắc phái hướng Hà Nam xuất thân Hứa Du phát động một lần phản kích, tức thừa dịp Hứa Du tại quan độ tiền tuyến trộm ra. Thẩm Phối không chỉ đem Hứa Du những năm này tham ô nhận hối lộ chứng cứ thu sạch để, cũng lôi đỉnh phong hành, phong tỏa xong tin tức, đem này ra thuộc toàn bộ bắt giữ hạng ngục, cấm bọn hắn hướng Hứa Du mật báo. Sau đó mới đưa thu thập tốt chứng cứ, đưa đến Viên Thiệu án đến đây. Viên Thiệu xem hết thư, không khỏi giận dữ, làm đi thất phu. Còn có vẻ mặt tại ta trước mặt hiến kế a. Lúc Quách Đồ sơ đến, hỏi đến nguyên do, nói, sợ là Thẩm Phối có ý hãm hại, vọng Viên công chớ dễ tin. Bởi vì đã kéo Hứa Du đến Viên Đàm trưởng tử trong trận doanh đến, Quách Đồ vẫn là ra mặt giúp Hứa Du nói rồi hai câu lời hữu ích. Nhưng Viên Thiệu lại đem chứng cứ vung ra Quách Đồ trước mặt. Như chính mình nhìn, cái này Hứa Du không chỉ ở ta nghiệp tham ô nhận hối lộ, hắn vậy mà còn âm thầm thu lấy qua Lý Dực hối lộ. Cái gì? Lý Dực? Quách Đồ trừng to mắt, không thể tin vào tai của mình. Lý Dực đúng đúng cái gì người? Hai quân tổng đốc, Viên công tử a. Hứa Minh a, Hứa Minh, ngươi làm sao như vậy hồ đồ? Liền số tiền kia cũng dám muốn. Quách Đồ còn muốn xác nhận một chút, Hứa Du là gan là có hay không lớn như vậy. Nhưng tại như sắt thép chứng cứ trước mặt, Quách Đồ cũng không dám lại giúp Hứa Du nói chuyện. Bởi vì nói thêm gì đi nữa, chính Quách Đồ đều sẽ bị liên lụy. Thử. Viên Thiệu sắc mặt xanh xám, giận không chỗ phát tiết. Ta liệu Hứa Du tất nhiên là cùng Lý Dực có cũ, cho nên vừa mới hướng ta hiên kế. Nghĩ này chịu hắn hối lộ, vì hắn làm gian tế, dục kiếm ta quân xâm nhập mà thôi. Ta làm bắt hắn hỏi tội, nhữ thân là giám quân, có thể nhanh chóng đi kiểm tra việc này. Quách Đồ nghe vậy giật mình, ám đạo Hứa Du chịu Lý Dực chi hối, đã là sự thật không thể chối cãi. Theo lý thuyết, loại tình huống này trực tiếp liền nên chém đầu. Viên Thiệu làm sao còn muốn cho ta đi thăm dò? Bất quá nếu chuyện có chuyển cơ, Quách Đồ liền lĩnh mệnh lui ra. Bên này, Hứa Du trở lại trong doanh trướng, thấy mình kế sách không vì Viên Thiệu sử dụng, hắn ngược lại có chút oán trách Viên Thiệu. Tại trong trướng đi qua đi lại phục thiệu, chợt có người báo, có thể khách cầu kiến. Có khách. Hứa Du chắp tay sau lưng, mày nhăn lại, đánh tới rồi. Đánh phía nam tới. Kia người hầu trả lời xong về sau, lại bổ sung một câu, tiên sinh, bây giờ nam bắc giằng co, chính là thời buổi rối loạn. Nếu cái này khách lạ là phương nam đến, vẫn là không muốn thấy cho thỏa đáng. Nói vậy, Hứa Du vung tay lên, quát lên, há không nghe có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Tại ta Hứa Du trước cửa, Đoạn Vô Cự khách ở ngoài ngàn dặm lý lẽ. Thế là, tức sai người đem kia khách lạ mời vào. Không bao lâu, một thân lấy áo đen, đầu đội mũ rộng vành lão giả chậm chậm vào doanh. Túc hạ là, Hứa Du lặp lại dò xét lão giả này, vướng tin chính mình không biết hắn. Lão giả kia lúc này chắp tay thở dài, Lương Châu giả hủ, gặp qua Hứa tiên sinh. Đừng nhìn giả hủ là người địa thấp, nhưng danh tiếng của hắn nhưng thật ra là rất lớn. Thời niên thiếu liền từng trêu đùa để nhân mà danh tiếng vang xa. Đến Lý Giác, Quách Tỷ làm loạn lúc, giả hủ một trận đứng hàng quang lộc đại phu. Đây là giả hủ bảo trì địa thấp kết quả. Bởi vì ngay từ đầu Lý Giác, Quách Tỷ còn muốn cho giả hủ phong hầu, còn muốn cho giả hủ làm bách quan đầu. Bất quá đều bị giả hủ cho cự tuyệt. Giả hủ như năm nay hơn phân nửa trăm, đứng ở phía sau thế góc độ biết nhân sinh của hắn cao quang vừa mới bắt đầu. Nhưng kỳ thật, hắn hiện tại liền đã công thành danh toại. Cho dù là sinh ở Nam Dương, lộc tại Hà Bắc Hứa Du, cũng biết giả hủ thanh danh. Hóa ra là Văn Hòa tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Hứa Du kính giả hủ là một vị trưởng giả, tức mời hắn nhập tọa. Giả hủ lại là vừa chắp tay, vừa mới ngồi xuống. Hôm nay cầu kiến Hứa tiên sinh, chính là lão phu đường đột. Dứt lời, từ trong tay áo móc ra một phương hộp gấm. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Hôm nay hiến cho Hứa tiên sinh, quyền làm đêm khuya quấy rầy bồi tội. Mong rằng Hứa tiên sinh chớ có ghét bỏ. Hứa Du nghiêng mắt nhìn mắt kia trong hộp vật thập, ánh mắt có chút một lần, lúc này vui vẻ ra mặt nói, Văn Hòa tiên sinh đây là làm gì? Quá mức khách khí, quá mức khách khí. Nói, không chút biến sắc đem hộp gấm kia cất vào trong tay áo. Giả Hủ hơi nhếch khóe môi lên, cảm khái nói, lão phu sinh ở Lương Châu, chưa gặp qua như thế tinh mỹ vật thập. Hứa Du sắc mặt biến hóa, hỏi đội, làm sao? Nghe Văn Hỏa tiên sinh ngữ khí, cái này vật thập không phải tiên sinh. Không sai. Giả Hủ nhẹ gật đầu, hào phóng thừa nhận nói, vật này chính là Hứa tiên sinh bạn cũ, tặng cho tiên sinh. Bạn cũ? Hứa Du nhíu lên lông mày, tỉ mỉ hồi tưởng chính mình có những cái kia bạn cũ. Tại Hà Bắc, hắn lợi dụng chức quyền chi tiện, đuổi tới cửa tặng lễ bạn bè quá nhiều. Hắn cũng không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu bạn cũ. Nha, ngài nhìn ta trí nhớ này. Gần đây bệ bội nhiều việc quân vụ, lại không nhớ rõ Hứa Mộ tại quan độ có vị nào bạn cũ. Giả Hủ ánh mắt nhíu lên, gan từng chữ trả lời, người này thân phận không thấp, chính là hiện nay Hà Nam chủ mưu, hai quân tổng đốc. Lý Dực, Lý Tử Ngọc cũng. T. Nghe được tên của Lý Dực, Hứa Du cả kinh lập tức đứng lên. Tiến lên che Giả Hủ miệng, nhỏ giọng nói, tiên sinh nói cẩn thận. Tiên sinh nói cẩn thận. Hiện nay hai quân giao chiến, Lý Dực chính là viên công tử địch. Nghe cảm như vậy thân phận nhân vật, Giả Hủ há miệng liền nói Hứa Du cùng hắn có cũ. Mặc dù sự thật như thế, nhưng cũng không thể đem lời này nói rõ đi ra. Giả Hủ mỉm cười, trên dưới dò xét liếc mắt một cái Hứa Du, than thở nói, ta xem Hứa tiên sinh thỏa thuê mãn nguyện, dường như ở chỗ này sống cũng không hề như ý. Hứa Du bị Giả Hủ liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư, cảm thấy khiếp sợ, lại nhịn không được thở dài nói, ai, tiên sinh tuyệt nhãn, thấy rõ. Lời thật mất lòng, ngại danh không đủ cùng yêu. Viên công không cần ta chia ra tấn công vào Dĩnh Xuyên, đất Trần kế sách chính là khiến cho ta khốn cùng đến tận đây. Giả Hủ ra vẻ kinh ngạc, không dối gạt Hứa tiên sinh, vừa mới lão phu từng đi ngang qua Minh quân đại doanh, thấy Lý Dực bản thân. Hắn cùng lão phu trò chuyện vài câu, hướng lão phu lộ ra rất nhiều quân doanh chi tiết. Nếu là viên công chịu nạp Hứa tiên sinh kế sách, tất Hà Nam quân đã phá vậy. Tiên sinh có thể lại đi thấy viên công, nói rõ việc này. Hứa Du lắc đầu, cười khổ nói, vô dụng, vô dụng. Viên công lúc trước đã không nạp ta chi thượng sách, cho dù gặp lại cũng sẽ không dùng. Như thế, lại là đáng tiếc. Giả Hủ thở dài, nhìn qua Hứa Du, cảm khái nói, tiên sinh tài năng, thắng lão phu 10 lần. Lão phu tuổi trên 50, nửa người đã vào đất vàng, chính là người vô dụng. Chỉ là gặp lấy Tử Viễn như vậy hậu sinh văn bối, thân phụ kinh thế kỳ tài, lại không gặp minh chủ, thế không gặp dùng. Lệnh lão phu cảm giác sâu sắc thương tiếc. Giả Hủ lời này kích động lực cực mạnh, Hứa Du nghe được lời ấy, cũng cảm giác động dung. Hắn bản thân cảm giác tốt đẹp, kế sách của mình không bị áp dụng. Chương 204, Giả Văn Hòa dự định là người, Lý Tử Ngọc quên giày đón lấy, và chương 204, Giả Văn Hòa dự định là người, Lý Tử Ngọc quên giày đón lấy, và Hứa Du giờ phút này thật sự có loại có tài nhưng không gặp thời cảm giác. Thế đạo rối loạn, khó gặp minh chủ a. Hứa Du ngước đầu nhìn lên, thật dài thở dài nói, ha ha ha. Giả Hủ đuốt đuốt dưới cằm tròm râu dê rừng, nay nam bắc giằng co, lưỡng hùng tranh bá. Ta nghe Tào Tư không chính là Hứa tiên sinh bạn cũ, Lưu tướng quân lại chiêu hiền đại sĩ. Càng đừng đề cập nay Hà Nam chủ Mưu Lý Dực, vẫn là Hứa tiên sinh quen biết cũ. Như thế, Hứa tiên sinh làm sao còn nói khó gặp minh chủ? Cái này, nghe nói Giả Hủ lời này, Hứa Du tim đập thình thịch. Mấy năm này, Hứa Du không ít thu được Lý Dực tặng lễ vật. Ngày lễ ngày Tết liền sai người tặng lễ đến, ngay cả con ngựa của mình sinh hạ ngựa, đều muốn tặng lễ tới chúc mừng. Đến mức Hứa Du loại này tham tài đến cực điểm người, đều có chút ngượng ngùng. Cũng sai người bị chút quà tặng, hồi đưa cho Lý Dực. Hai người tuy là bạn qua thư từ, nhưng ngươi muốn nói Hứa Du đối Lý Dực không có điểm tình cảm là không thể nào. Dù sao liền Lý Dực cái này tặng lễ thường xuyên trình độ, chính là tảng đá cũng nên che nóng. Chỉ bằng Lý Dực tại Hà Nam quân sự địa vị, Hứa Du dám đánh cược, hắn thật muốn đi đầu quân Hà Nam quân, nhất định có thể đủ nhận Hà Nam quân trọng dụng. Ai? Hứa Du lại là một tiếng thở dài, hướng Giả Hủ khoát khoát tay, biểu đạt chính mình bất đắc dĩ. Du không phải là không niệm tình xưa, chỉ là Du chi phụ mẫu vợ con, huynh đệ tỷ muội đều tại Hà Bắc, cả nhà lao hấu tính mệnh, toàn bộ hệ tại Viễn thị. Như Du tiến đến ném Hà Nam đại doanh, có gì mặt mũi phục thấy ký châu thân nhân a? Hứa Du vừa mới cảm khái xong, chợt nghe được ngoài trướng truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Hứa Du kinh hãi, bận điệu khoản chi đi xem. Quân doanh bên trong, chuyện gì ồn ào? Trước, thiên sinh, Quách Giám quân mang theo người đến. Quách Đồ đến rồi, còn mang binh. Hứa Du vừa sợ vừa giận, nhưng thầm nghĩ mình đã cùng hắn kết minh, hắn không có lý do khó xử chính mình. Liền quay người mặt hướng Giả Hủ, mời hắn đợi chút. Chính mình tắt tiến đến nên Quách Đồ. Quách Giám quân, đêm khuya mang theo nhiều lính như vậy đến Hứa Mô đại doanh, không biết cần làm chuyện gì. Ai nha nha, ngươi a ngươi. Quách Đồ nghiến răng nghiến lợi, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, chỉ vào Hứa Du cái mũi mắng, như tốt hồ đồ a. Ta thật sự là mắt bị mù, lúc trước như thế nào lựa chọn những cùng ta hợp lực cộng sự. Hứa Du bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận, chỉ cảm thấy không hiểu đấu, giang tay ra tỏ vẻ không biết giám quân có ý gì. Quách Đồ chính là đem văn thư lấy ra, nặng nề mà lắp tại Hứa Du trên mặt, nhữ lại nhìn xong. Hứa Du xem hết văn thư, hạ nhiên thất sắc. Gọi ta nói như cái gì tốt, những ngày thường tham ô nhận hối lộ cũng liền mà thôi, dù sao ái tài chi tâm người đều có biết. Có thể như coi là thật cả gan làm loạn, làm sao liền Lý Dực tiền tài cũng dám thu. Hắn là viên công đại địch, như chẳng lẽ không biết. Hứa Du nghe vậy, càng thêm cảm thấy khiếp sợ. Hắn làm sao không biết Lý Dực tiền tài không phải dễ cầm, vì thế hắn rõ ràng nghiêm ngặt làm giữ bí mật. Đến cùng là ai cho tiết lộ ra ngoài? Bất quá, hiện tại cũng không phải tìm mật thám thời điểm. Hứa Du phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nơm nớp lo sợ giải thích. Oan uổng giáng quân. Hứa Mỗ là bị Lý Dực tài hối không giả, nhưng đó cũng là khai chiến trước sự tình. Giao chiến đến nay, Hứa Mỗ dám đối thiên thể, tuyệt đối không có nhận qua Lý Dực nửa điểm hối lộ. Quách Đồ khí cười, nghĩ thầm ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nghe ngươi ý kia tương đương với khai chiến trước đó, ngươi đều còn tại cùng Lý Dực liên hệ thư là a. Của ngươi Hứa Du cũng là trí kế chi sĩ, làm sao bị một cái nhóc con miệng còn hôi sữa làm hầu giống nhau vứt bỏ? Người ta là Hà Nam chủ mưu, ngươi là Hà Bắc thủ tịch nữ sĩ. Chính ngươi cảm thấy ngươi tại khai chiến trước đó cùng hắn liên hệ, thậm chí thu tiền hắn tải, cái này thích hợp sao? Có ai tin? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Viên Công kém ta đến đây bắt ngươi. Quách Đồ hung tận xông Hứa Du đe dọa. Viên Thiệu chỉ là để Quách Đồ đến tra Hứa Du, cũng không có hạ lệnh muốn bắt hắn. Quách Đồ cố ý nói như vậy, cũng chỉ là muốn mượn cơ hội này gõ một chút Hứa Du, miễn cho tiểu tử này không biết nằm nhẹ, làm sằng làm bậy. Hứa Du xuất mồ hôi như tương, sắc mặt trắng bệnh, lại hỏi, vậy ta ký châu thân nhân đâu? Đều bị Thẩm Công cầm vào tù. Quách Đồ câu này là thực sự cầu thị, lại gần giọng nói, như còn có tâm tư quan tâm người khác, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ như chính mình à? Nói, lại ngón tay xử Hứa Du cái chán. Hứa Du nghe nói người nhà ngộ hại, mặt xám như trò, thân hình mềm nhũn, ngồi ngay đó. Ai ngươi? Quách Đồ đội vươn tay đem đỡ lấy, lại ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói, đi, cũng may thân ta vì giáng quân, có thể tạm thời không hỏi tội trạng của ngươi. Bất quá mấy ngày nay, ngươi cũng cần phải tránh đầu gió, chớ tại Viên Công trước mặt trước mắt. Chờ thêm hai ngày, Viên Công tâm tình tốt, ta lại thay ngươi nói ngọt hai câu. Chuyện này cũng liền lật qua. Quách Đồ đắc chí, mượn cơ hội này không chỉ có thể gõ Hứa Du, còn có thể bán cái nhân tình cho hắn. Hứa Du nhất định đối với mình mang ơn, tương lai cũng tốt hơn khống chế. Chờ về sau diệt Tào Lưu, nhất thống Hà Nam, đoán chừng Viên Công thân thể cũng nhanh không được. Đến lúc đó, Quách Đồ liền phải lôi kéo hết thể có thể lôi kéo đến lực lượng, toàn lực ủng hộ đại công tử Viên Đàm thượng vị. Hô. Hứa Du chậm một hồi lâu, ánh mắt mới dần dần trở nên kiên định, khôi phục ngày xưa thần thái, nhưng trên mặt như cũ rơi mồ hôi lạnh. Tốt, tốt, tốt. Ta cam đoan, tuyệt đối không còn xuất hiện tại Viên Công trước mắt. Hứa Du nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là muốn rách cả mí mắt. Quách Đồ cho là hắn là kiên định quyết tâm, cũng cảm thấy hết sức hài lòng, nhân tiện nói, được rồi, ta cũng về trước đi. Nhữ tự giải quyết cho tốt ta. Nói cật, liền dẫn người sau lưng rời đi. Đợi Quách Đồ triệt để đi xa, Hứa Du trở lại trong doanh trướng của mình. Thấy Giả Hủ, bịch liền quỳ xuống. Nguyện từ tiên sinh chi ngôn. Giả Hủ người dù lão, lỗ thai cũng đã tốt dùng. Vừa mới trốn ở trong trướng, đem Quách Đồ cùng Hứa Du nói chuyện nghe được rõ ràng. Là cho nên, làm Hứa Du trở lại đại doanh một cái trước mắt, Giả Hủ liền đã ngờ tới sẽ có này cục diện. Ha ha. Giả Hủ đuốt râu cười cười, vẫn chưa nói nhiều. Lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thanh. Quan độ, Minh quân đại doanh. Từng con chiến mã, nối liền không dứt, lặng yên vào Lý Dực đại doanh. Trong doanh, không ngừng có binh sĩ ôm tủ lửa, trồng chất tại trong doanh, lũy mục thành núi. Triệu Vân Hầu ở Lý Dực bên người, thấy nhiều như vậy mà thập, vẫn là cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Tiên sinh, chuẩn bị nhiều như vậy tủ lửa, là muốn tập kích doanh trại được sao? Lý Dực chắp tay sau lưng, theo lý thuyết, lúc này đã đến nhất là nghiêm trọng thời điểm. Nhưng Lý Dực vẫn là lộ ra giống như thường ngày tự tin mỉm cười, nửa làm trêu chọc nói, Tử Long tiến bộ rất lớn a. Không biết tiên sinh muốn đi tiếp cái nào tòa đại doanh, còn không thể xác định. Lý Dực lắc đầu. Không thể xác định. Triệu Vân kinh hãi, kia tiên sinh đêm khuya chuẩn bị như vậy nhiều tuổi lửa là. Ha ha, đống tuổi này hỏa còn chưa đủ đấy. Lý Dực vỗ vỗ Triệu Vân bả vai, hạ lệnh, Tử Long, ngươi dẫn người lại đi chuẩn bị một ít gậy gỗ, phải bảo đảm không dưới 5000 số lượng. Sau đó sau lại mệnh quân sĩ kết chút dây cỏ, cũng nếu không thấp hơn 5000 số lượng. Trong vòng một canh giờ, nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ. Ê! Triệu Vân không dám hỏi nhiều, hắn biết quân sư làm việc, từ trước đến nay có lý. Làm thuộc hạ, chỉ cần nghe lệnh chính là. Hô! Lý Dực thổi một ngụm hàn khí, ngước mắt ngắm nhìn sắc trời. Hai mi khai bắt đầu nhăn lại, đôi mắt thâm thúy như cái này đêm tối giống nhau không thể nắm lấy. Chỉ có ở bên cạnh không có người lúc, hắn mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Hiện tại bối rối Minh quân vấn đề lớn nhất là tự tin, cho nên Lý Dực tại quân nhân trước mặt luôn luôn lộ ra tự tin khuôn mặt, khiến cho bọn hắn tin tưởng vững chắc, trận chiến này nhất định có thể đánh thắng. Dựa vào Lý Dực năm gần đây để giành được danh vọng, đại gia thấy hắn thong dong nụ cười tự tin, liền đều đúng đúng chiến sự ôm lấy kiên định lòng tin. Chí ít có thể miễn cưỡng dùng ý chí lực lại căng cứng cái trống. Mọi người tại kiên định lòng tin thời điểm, chỉ có Lý Dực rõ ràng. Hắn cố gắng chấn định, tựa như cùng kẻ ra quần. Bên ngoài người nhìn xem náo nhiệt, nhưng trong đó ấm chỉ có chính mình biết. Muốn thắng được trận này chiến sự cũng không dễ dàng, Lý Dực đi đến hiện tại, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Hắn đóng lại hai con người, lặng lặng chờ đợi. Đồng nhiên, người báo Giả Hủ trở về. Lý Dực mở mắt ra, vội hỏi, mấy người trở về? Là hai người. Lý Dực vui mừng quá đỗi, cơ hội là hiếm thấy chạy ra doanh. Văn Hòa tiên sinh. Lý Dực kích vừa ra doanh, thấy Giả Hủ, nhưng ánh mắt lại rơi ở phía sau hắn. Từ Viễn. Lý Dực cười lớn tiến lên, ôm lấy Hứa Du. Từ Viễn, đâu ra chế vậy? Chương 205, tích người Lý Dực bình tướng, vô địch thiên hạ, công bất thế gia, lược không còn thấy. 1. Chương 205, tích người Lý Dực bình tướng, vô địch thiên hạ, công bất thế gia, lược không còn thấy. 1. Lại nói Giả Hủ thành công chiêu hàng Hứa Du, vứt bỏ Viên Doanh đến ném quân độ. Lý Dực nghe ngóng, quên giày đón lấy. Chấp nhất Hứa Du tay, cảm khái nói, Từ Viễn, ta ở chỗ này, thật sự là trông mòn con mắt. Hứa Du đã cách Viên Doanh, liền không còn là Hà Bắc thủ tịch nhu sĩ. Hiện tại hắn vẹn vẹn chỉ là một cái dân chúng thấp cổ bé họng. Rút đi Viên thị quan hoàn, gặp lại bạn cũ, người ta vẫn là phong thái vẫn như cũ. Hứa Du giờ phút này đã đi tới nhân sinh thung lũng, đi đến chán nản nhất thời điểm. Hổ thẹn, hổ thẹn. Hứa Du thần sắc đê mê, có chút sa sút tinh thần nói với Lý Dực, công chính là Hà Nam đô đốc, dù một giới áo vải, sao dám chịu đô đốc như thế hậu đãi? Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hứa Du bây giờ mất này cậy bảo, không dám tiếp tục giống thường ngày như thế cùng Lý Dực xưng huynh gọi đệ. Lý Dực lại đợi Hứa Du như lúc mới gặp, nắm chặt tay của hắn, cười nói, công chính là Dực Chi bằng hữu cũ, sao dám lấy danh tước tướng trên dưới hồ? Nói, cùng Hứa Du dắt tay vào đại doanh. Lý Dực đem tả hữu người đều lui, sau đó mới mời Hứa Du nhập tọa. Hứa Du thấy bốn phía càng vô lục nhĩ, trong lòng hơi giọng tích, chính là thở dài, mua có mắt không trọng, không thể chọn minh chủ mà chuyện. Khuất thân tại biên thiệu, nói không nghe, kế không tử, cho nên đặc biệt bỏ đi, tới gặp cố nhân. Nguyễn Tử Ngọc, Nguyễn tiên sinh nể tình ngày xưa tình nghĩa phân thượng, thay Ngô huynh tại Lưu tướng quân trước mặt nói tốt vài câu, thu nhận sử dụng rất kiến. Thanh như là ân cùng tái tạo, Du vô cùng cảm kích. Dứt lời, Hứa Du đứng dậy, bái phục tại đất. Lý Dực cuốn quýt đem đỡ dậy, nghiêm trang nói, tử viễn chi tài, thắng Dực 10 lần. Nay chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, vào ta Từ Châu, người ta giắt tay, gì hướng mà không tốt hổ? Nguyện thỉnh giáo ta phá thiệu kế sách, như được thành công, tử viễn làm Hà Nam quân đầu công. Hứa Du chính là túi người nói, ta nghe Tử Ngọc gánh vác hai quân quân chính, có tùy cơ ứng biến chi quyền. Mời thông cáo ta, trong quân lương thực dư còn có bao nhiêu? Lý Dực không cần nghĩ ngợi đáp, đã không đủ 3 ngày vậy. Hứa Du hơi nhếch khóe môi lên, chậc chậc cảm khái nói, thế nhân đều nói Từ Châu Lý Lang chính là thành thật quân tử, nay quả như vậy. Lý Dực sắc mặt không thay đổi, nghiêm mặt lời nói, công lấy thành hợp nhau, Dực cũng lấy thành tâm đối xử mọi người, làm sao khi dễ ư? Ta lấy thực ngôn tương cáo, vọng công chớ nghi, kế có thể tốc độ phát. Hứa Du chính là từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Lý Dực. Lý Dực nhanh chóng quét mắt một vòng, bên trong vậy mà là một cái lộ ra Hà Nam quân doanh chi tiết gián điệp công văn. Trong đó, liền bao quát Hà Nam quân lương có không đủ đưa tin. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng Lý Dực giờ phút này vẫn không khỏi bị Hà Bắc mạnh mẽ hệ thống tình báo cho kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Việc của mình vô cự tế, đã đối trong quân nhân viên quản lý phi thường tỉ mỉ. Viên Thiệu mật thám đến cùng là thế nào chạy vào? Nhưng nói đi thì nói lại, Viên Thiệu liền Tào Tháo bên người hầu cận đều có thể sử dụng. Biết rõ ràng Hà Nam quân tồn lương bao nhiêu, với hắn mà nói khẳng định cũng không tính việc khó. Lý Dực lại làm sao không có ở Hà Bắc bên người xếp vào mật thám? Không phải vậy Hứa Du cùng mình thư từ qua lại chuyện, làm sao lại bị thẩm phối tra ra? Chỉ vì Lý Dực mỗi lần cùng Hứa Du thân thiện, nhiều để sứ giả lưu lại vết tích, tốt gọi Hà Bắc người biết. Mà thẩm phối đích thật là rất sớm đã rõ ràng Hứa Du cùng Lý Dực quan hệ trong đó, nhưng hắn cố ý nghẹn đến trận quan độ đến làm có dễ. Bởi vì thời điểm mẫn cảm nhất phát tác, mới có thể định lớn nhất tội ác. Lý Dực đem văn kiện cất kỹ, ngược lại kéo Hứa Du tay, nói, tử viễn đã chịu nhớ tới bạn cũ mà đến, nguyện tức lấy thượng sách dạy ta. Hứa Du chính là nói, nay công lấy một mình chống chọi đại địch, mà không cầu gấp thắng chi phương. Đây là đường đến chỗ chết cũng. Hứa Du bị định thành trí kế chi sĩ không phải là không có đạo lý, hắn cũng có thể nói chúng tim đen bạch ra Hà Nam quân vấn đề. Đó chính là, Hà Nam quân chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Cùng Hà Bắc quân liều tiêu hao, hoàn toàn là không có cách nào, tìm không thấy có thể tốc chiến tốc thắng cơ hội. Ta có một kế, có thể dùng Viên Thiệu 100 vạn chi chúng, không chiến tự phá. Không biết Tử Ngọc còn chịu nghe hay không? Lý Dực đại hỉ, vội nói, Dực nguyện nghe thượng sách. Hứa Du chính là cúi người xuống, thấp giọng tại Lý Dực bên tai nói, Viên Thiệu mới đến Thiên Thừa quân lương đổ quân lu, đều tích tại Ô Sảo. Nay phát thuần vu quỳnh thủ đem, Ô Sảo quân coi giữ tướng tiêu lính lười, thủ ngự không nghiêm. Công có thể chọn nổ khinh kỵ, nói xạo là viên quân binh sĩ. Lấy đến kia hộ lương làm lý do, thừa gian đốt này lương thảo đổ quân lu. Tắc Thiệu quân không quá 3 ngày, chắc chắn tự loạn, một kích có thể phá bậy. Nâng lên Hứa Du, liền sẽ liên tưởng đến hắn hiến hỏa thiêu Ô Sảo kế sách sau. Liên quân không biên giới nhi, cuối cùng bị giết. Nhưng tỉ mỉ một suy nghĩ, Hứa Du hắn dựa vào cái gì như thế cuồng, thậm chí dám lấy Tào Tháo ân nhân tự cho mình là. Nói trắng ra, Hứa Du không liền rõ ràng lộ một cái Ô Sảo vị trí, cho ngươi đi đó sao? Làm lúc ấy người, khả năng không biết Ô Sảo vị trí ở chỗ đó, cho nên muốn cảm tạ Hứa Du. Nhưng chỉ cần là người xuyên biệt, liền đều hẳn phải biết Ô Sảo vị trí, Hứa Du đối bọn hắn đến nói hẳn là có cũng được mà không có cũng không sao. Lý Dực cần phải coi trọng như vậy Hứa Du, thậm chí hắn không đến, cũng không dám phát binh sao? Không sai. Nếu như Hứa Du không đến ném, Lý Dực là thật không dám phát binh đi kiếp Ô Sảo. Viên Thiệu khoảng chừng 11 vạn đại quân cần cung cấp nuôi dưỡng, cho nên nó tổn lương vị trí vốn là không có mấy nơi có thể tuyển. Tung không phải người xuyên biệt, cũng chưa chắc liền không biết Ô Sảo vị trí. Dù sao vị trí quá dễ thấy, người rất khó giấu được. Cho nên Hứa Du đến, cung cấp 3 cái có thể đi kiếp Ô Sảo điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, Hứa Du nói cho ngươi Ô Sảo chính là Viên Thiệu cuối cùng một nhóm lương. Điểm này rất trọng yếu, nếu như không có cái tiền đề này điều kiện, ngươi thậm chí cũng không thể đi kiếp. Bởi vì đi kiếp Ô Sảo, bản thân là một kiện phi thường hành động mạo hiểm. Cao phong hiểm nhất định phải có cao hồi báo. Ngươi đang đánh cược thượng toàn quân vận mệnh tình huống dưới đi kiếp Ô Sảo, liền nhất định phải cam đoan đem nó cướp về sau, là thật có thể đánh bại Viên Thiệu. Cho nên Hứa Du đến, trên thực tế là giúp ngươi xác định, đây chính là Viên Thiệu cuối cùng một nhóm lương. Ngươi bây giờ có thể đi kiếp Ô Sảo. Thứ hai, trước đó nói qua, Ô Sảo vị trí kỳ thật tại quan độ phía bắc, khoảng cách Viên Thiệu đại doanh đều khoảng chừng 40 dặm. Hứa Du làm viên doanh cao tầng, hết sức quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Tại dạng này một trận cần giành giật từng giây hành động quân sự bên trong, Hứa Du có thể trở thành một cái rất tốt dẫn đường, trợ giúp Hà Nam minh quân dùng thời gian ngắn nhất tới mục đích. Thứ ba, đây cũng là điểm trọng yếu nhất. Kiếp Ô Sảo lớn nhất chỗ khó, ngay tại ở ngươi nhất định phải tại viên quân dưới mí mắt xuyên qua. Nếu như ngươi ít, có lẽ ngươi có thể may mắn lẹn qua đi. nhưng Ô Sào là có trọng binh trấn giữ, ngươi lại là dùng binh như thần, cũng phải dùng cái mấy ngàn người a. Không phải vậy đốt lương tuổi lượt đều mang không đủ. Đồng thời, trận này hành động quân sự phi thường ăn thời gian, ngươi còn nhất định phải mang kỵ binh. Cho nên mặc cho ngươi đem hành tung của mình che giấu vô cùng tốt, cũng rất khó không đụng với viên quân. Có thể Hứa Du đến, liền khiến cho Minh quân giả trang viên quân kế hoạch có tính khả thi. Bởi vì Hứa Du là Viên Thiệu bên người hùng nhân, Hà Bắc thủ tịch nhu sĩ, đại bộ phận viên quân đều biết hắn. Điểm trọng yếu nhất là, Hứa Du hiện tại là lặng lẽ đến ném Minh quân. Chớ nói tầng dưới chốt binh sĩ, chính là tập đoàn Viên thị cao tầng, cũng còn chưa biết rõ ràng Hứa Du bên này là tình huống gì. Nói cách khác, Hứa Du có thể giúp Lý Dực, dùng tin tức kém đánh một cái chênh lệch thời gian. Có này ba điểm, hỏa thiêu Ô Sào hành động quân sự, không phải Hứa Du đến ném không thể thành cũng. Khi lấy được Hứa Du cam đoan về sau, Lý Dực rốt cuộc có thể thả lỏng trong lòng dùng binh. Hắn lập tức ra doanh trướng, đem Triệu Vân, Công Tôn gọi. Triệu tướng quân, Công Tôn tướng quân, những hai người tại Vũ Châu lúc, nhiều thống kỵ binh. Nay có thể các lĩnh 1500 Vũ Châu thiết kỵ xuất trình, hỏa thiêu viên quân đại doanh Ô Sào. Triệu Vân, Công Tôn tục cùng nhau chắp tay, hô to một tiếng, lĩnh mệnh. Lý Dực lại gọi Trương Tú tới, vị hắn nói, Trương tướng quân, xin ngươi cũng xuất 2000 Tây Lương thiết kỵ, cùng bọn ta cùng nhau xuất trình. Chương 205, tích người Lý Dực binh tướng, vô địch thiên hạ, công bất thế gia, lược không còn thấy. 2, chương 205, tích người Lý Dực binh tướng, vô địch thiên hạ, công bất thế gia, lược không còn thấy. 2, Trương Tú sơ ném, tới lúc gấp rút tại kiến công, liền vui vẻ lĩnh mệnh. Từ khai chiến đến nay, minh quân bên này cơ hồ không thế nào xuất động qua kỵ binh. Một mặt là kỵ binh quý giá, đánh một cái liền chết một cái, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Một phương diện khác, Lý Dực cũng là tại ẩn giấu thực lực, không thể gọi Viên Thiệu biết minh quân trong tay còn có như vậy một tấm gương bài. Cho nên Công Tôn Tục cùng hắn Lu Châu thiết kỵ cũng là hai ngày này mới đến quan độ đại doanh đến. Mà Lý Dực dùng người cũng rất rõ ràng, Công Tôn Tục, Triệu Vân, Trương Tú, tất cả đều là nhất đẳng kỵ chiến cao thủ. Chứ bọn hắn tuyển không ra càng thích hợp đi kiếp Ô Sào nhân tuyển ngươi nói dùng Trương Phi, khiên chiêu những người này không được sao? Xác thực không được, bởi vì đặc thù thời đại sinh ra đặc thù huyết thống mối quan hệ. Vũ Châu thiết kỵ chỉ nhận Công Tôn Tục, Tây Lương thiết kỵ chỉ nhận Trương Tú. Ngươi nếu là đổi người khác đến, tuy là không bất ngờ làm phản, cũng rất khó để bọn hắn phát huy ra toàn bộ chiến lực. Trận này chiến vốn là liều mạng đi, không cho sơ thất. Đến nỗi Triệu Vân, người ta làm Công Tôn Tục bằng hữu cũ, lại tại Công Tôn Toàn trong quân đội qua, tại có thể chiếm được Vũ Châu thiết kỵ hảo cảm đồng thời, còn có thể tiến một bước cất cao kỵ binh chiến lực. Bọn kỵ binh rất nhanh lên ngựa. Trên lưng ngựa trừ chuyên chở nhóm lửa chi vật bên ngoài, mỗi một con ngựa nhi miệng đều bị dây cỏ cho cài chốt cửa, mà mỗi một tên binh lính ngoài miệng đều ngậm một cây gậy gỗ. Đại đô đốc, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền mời phát lệnh a. Triệu Vân dục ngựa mà đến, đem thương quét ngang, hướng Lý Dực báo cáo. Ân. Lý Dực một gật đầu, lại đem Trương Phi, Hoàng Trung, Từ Hoàng chờ đem gọi. Ta lần này đi kiếp Ô Sào đại doanh, Viên Thiệu tất đến kiếp ta quan độ đại doanh. Các ngươi nhất thiết phải chặt chẽ đề phòng, chớ mất đi. Nếu không, quân pháp luận xử. Tuân lệnh. Chúng tướng cùng nhau chắp tay. Trương Phi chợt nhớ tới một sự kiện, vận điệu đi lên trước hỏi, chờ một chút. Tiên sinh, như ta không nghe lầm. Tiên sinh là muốn đích thân đi kiếp Ô Sào. Nghe Trương Phi tiểu nói này, chúng tướng tài kịp phản ứng. Đúng nga, đại đô đốc thế mà là thân trinh. Hỏa thiêu Ô Sào, phái một đại tướng là đủ. Đô đốc chính là thiên kim chi tử, làm gì bước lên này phong hiểm. Hoàng Trung sợ ân nhân có mất, mở miệng khuyên can. Không chỉ là Hoàng Trung lo lắng, cơ hồ là tất cả từ châu trận doanh các tướng quân đều đang lo lắng. Bọn hắn cũng không tin tưởng Hứa Du. Lý Dực làm sao có thể chỉ dựa vào Hứa Du một lời nói ngữ, liền dễ dàng vượt vào hiểm địa. Vạn nhất là người ta kế sách đâu? Vạn nhất là người ta bấy giờ đâu? Lý Dực thương lính như con mình, trong quân uy vọng cực cao, hắn một khi có mất, toàn bộ Hà Nam quân doanh sĩ khí đều muốn sụp đổ. Cho nên làm Hoàng Trung mở miệng về sau, còn lại các tướng lĩnh cũng lo âu thuyết phục Lý Dực không muốn tự mình đi. Ta trong quân cũng không phải không có nhân tài, giao cho bọn hắn chẳng phải được rồi. Nguyên nhân chính là lần này đi rất hiểm, ta mới không đi không được. Nếu không thân hướng, việc này khó thành. Lý Dực kiên định tín nhiệm, hướng đám người giải thích. Trận quan độ đã đi tới khẩn yếu nhất thời điểm. Lý Dực kế tiếp trận này hành động quân sự, là thành liền thắng, không thành tất cả mọi người phải chết. Thuộc về thời khắc mấu chốt mua bán một lần. Nhất là Lý Dực địa phương muốn đi, là kẻ địch phía sau. Trung gian sẽ có tầng tầng bố trí phòng vệ cùng cái nhiễu, phái người khác đi cũng rất dễ dàng hư. Một khi hắn tín nhiệm không kiên định, liền sẽ làm mình quân lâm vào vạn kiếp bất phục, bỏ lỡ thiên cổ cơ hội tốt. Quả thật, từ châu tướng lĩnh khả năng 99 sẽ không nửa đường bỏ cuộc. Nhưng cho dù là một phong hiểm, minh quân cũng không thể cược. Như vậy có ai là sẽ 100 kiên định tín nhiệm, đem Ô Sào chi chiến đánh tới đáy đây này? Đó là đương nhiên là truyền đạt mệnh lệnh này Lý Dực bản thân. Chỉ có Lý Dực rõ ràng, Ô Sào chi chiến trọng yếu bao nhiêu, cần phải đánh tới loại kia trình độ. Hắn vì thế chuẩn bị rất nhiều hạng công việc. Hắn sẽ đưa nó hoàn thành rất tốt, mỗi một bước cũng sẽ không phạm sai lầm. Chính như thường ngày đồng dạng. Tại làm tốt tư tưởng công việc về sau, Lý Dực lại mời đến Giả Hủ, Tuân Du. Hai vị tiên sinh chính là trí giả, liền mời phụ tá Trương tướng quân bọn hắn cùng thủ đại doanh. Trương Phi ở một bên nói, cần phải báo trước ta huynh trưởng một tiếng. Lý Dực nói, chủ công đại doanh hướng nam đi đếm giảm lộ trình, lúc này giành giật từng giây, không thể nhiều chậm trễ. Nói cật, đem Lưu Bị ban tặng nguyên kiếm lấy ra, cầm ở trong tay, chủ công ban thưởng ta hùng kiếm, hứa ta tùy cơ ứng biến chi quyền. Dực Đức làm nghe ta hiệu lệnh, không thể mạo muội làm việc. Cổ đại đại doanh, cùng loại với thành bang, một tòa liên tiếp một tòa. Lưu Bị, Tào Tháo hai người đại doanh tự nhiên là ở hậu phương. Trương Phi chính là chắp tay sư lầy. Lý Dực lại gặp ở vào tiền tuyến đại doanh, Tào Doanh đại biểu Tào Hồng mời đến, đem Ỷ Thiên kiếm đưa cho hắn. Như viên quân tới tập kích doanh trại địch, tiến đánh quan độ đại trại. Liên mời Tử Liêm tướng quân, hiệp trợ Trương tướng quân cùng thủ này trại. Tào Hồng hoạt động một chút tổn thương cánh tay, những ngày này dưỡng thương đều nhanh cho hắn kìm nén ra bệnh. Chớ nói Lý Dực có Tào Tháo ban tặng Ỷ Thiên kiếm, Tào Hồng muốn là nên nghe hắn hiệu lệnh làm việc. Chỉ nói Lý Dực trước đây đem hoa đả tiến cho hắn, giúp hắn chữa khỏi tổn thương cánh tay. Đừng nói, thật một chút bệnh căn không rơi xuống. Xong phần ân tình này, Tào Hồng đều rất tình nguyện vì Lý Dực giúp đỡ chẳng tử. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tào Hồng không người lĩnh mệnh. Lý Dực đã chủ kế đã định, mọi việc phân phó xong tất về sau, chính là lên ngựa lên đường. 5000 lương, Ú Hai Châu, bổ thời đại chiến lược mạnh nhất kỵ binh, nối đuôi nhau ra mình quân đại doanh. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, Ô Thước bay về phía nam. Trương Tú dẫn Tây Lương thiết kỵ ở phía sau, Công Tôn Tụng, Triệu Vân dẫn Đú Châu thiết kỵ tại trước. Lý Dực cùng Hứa Du dẫn chút ít bộ binh tại trung quân chỗ, đều bó cỏ phụ tuổi, đều đánh lấy viên quân cờ hiệu, đáp lấy bóng đêm, từ đường nhỏ đi đánh lén ô xảo. Trên đường, Trương Tú có ý cùng vị này đương thời hồng nhân giao hảo, nhịn không được tiến lên hỏi: "Đại đô đốc, Viên Tiệu đồn lương chỗ, sao có vô bị? Đô đốc thân phụ hai quân quân chính, sao tốt thân hướng hiểm địa?" Lý Dực chỉ nhàn nhạt trả lời: "Hứa Du này đến, thiên bại Viên Tiệu. Chúng ta quân quân lương không cho, khó mà lâu cầm. Nếu không dùng cái này, chỉ có thể ngồi mà đợi buồn ngủ." Trương Tú liếc mắt một cái đi tại phía trước Hứa Du, lại nhỏ giọng hỏi Lý Dực nói: "Nếu Hứa Du có trò lửa, tại phía trước bố trí mai phục, có thể làm gì?" Lý Dực hai lông mày nhăn lại, nghiêm mặt nói: "Kia đường cùng đến ném, làm sao thấy nghi ư? Nay một mình xâm nhập, mạo hiểm cấp lương cử chỉ, chính là ta độc đoán chi hành. Nếu không thể thành, tình nguyện chiến tử xa trường. Nay kế tại phải làm, tướng quân có thể ước thúc bọn thủ hạ, giáo này chớ nên sinh nghi." Trương Tú mặc dù rất sớm đã nghe nói qua Lý Dực thanh danh, hai người cũng có giao tế, nhưng khi chân chính cùng Lý Dực gặp mặt về sau, Trương Tú lúc này mới bị trên người hắn quyết đoán cùng mị lực mà thay đổi. Đến trước, Trương Tú còn đang vì tương lai mình tiền đồ chỗ lo lắng, nhưng khi cùng Lý Dực ở chung chỉ chốc lát về sau, khiến cho Trương Tú tin tưởng vững chắc, cùng như vậy người cùng nhau cộng sự, nhất định rất có triển vọng. Tốt rồi, lại hướng phía trước, cũng nhanh đến viên quân đại doanh chỗ. Tướng quân chớ lại nói tiếp, căn dặn thủ hạ hành sự cẩn thận. Ê! Trương Tú lĩnh mệnh, đem gậy gỗ ngậm ở trong miệng. Đại quân một đường hướng về phía trước, gặp Viên Thiệu đường trại. Trong trại tướng lĩnh hỏi ra sao chỗ quân mã. Lý Dực chính là phái Hứa Du xuất mã, ứng thanh đáp: "Ta phụ viên công chi mệnh, đi tới Ô Sảo, trợ thuần vu tướng quân hộ lương." Trại binh nhóm thấy là viên quân nhà mình cờ hiệu, lại là Hứa Du bản thân ra mặt trả lời, bận điệu bồi lên nói: "Hóa ra là Hứa tiên sinh, đắc tội đắc tội. Mau mời qua." Chúng đều không nghi, thả Lý Dực quân qua đường trại. Nửa đường phàm đếm rõ số lượng chỗ, đều nói xạo là đến đây hộ lương. Bởi vì Hứa Du danh khí lớn, viên doanh địa vị cao, đám người thấy hắn, liền đều không thêm cản trở. Vừa đến Ô Sảo thời điểm, canh năm đã hết. Lý Dực mệnh quân sĩ đem bó cỏ tuổi tuổi gỡ xuống, trực tiếp liền tại Ô Sảo trung quanh, giá trên trời thả bốc cháy tới. Đại trưởng phu lập công danh chỉ ở hôm nay. Lý Dực siết kiếm nơi tay, tự mình áp trận đốc chiến. Hỏa thiêu Ô Sảo, chém giết viên quân. Giết a! Ra lệnh một tiếng, bọn kỵ binh đánh trống reo hò thẳng vào. Lúc Thuần Vu Quỳnh chính tại trong doanh ngủ say, nghe được đánh trống reo hò thanh âm, đội vàng nhảy dựng lên hỏi: "Chương 205, tích người Lý Dực binh tướng, vô địch thiên hạ, công bất thế gia, lược không còn thấy." Ba, chương 205, tích người Lý Dực binh tướng, vô địch thiên hạ, công bất thế gia, lược không còn thấy. Ba, cớ gì ồn ào? Nói chưa đã, một tiểu binh phi thân tới bài nói: "Ta quân tới, tập ta Ô Sảo." Cái gì? Thuần Vu Quỳnh vừa sợ vừa giận, thằng ngại danh sao dám như thế lớn mật làm vậy? Dưới mắt quân tình như lửa, Thuần Vu Quỳnh cũng không lo được suy nghĩ Lý Dực là như thế nào xuất quân đuổi tới Ô Sảo đến. Đội vàng khoác lên ngựa, cầm sóc xuất trận. Vừa ra trướng, liền thấy hỏa diễm nổi lên bốn phía, khói mê vũ trụ. Khôi Nguyên Tiến, Triệu Duệ chờ đem cùng nhau lãnh binh chạy đến tiếp ứng. Tướng quân đây là chuyện gì xảy ra? Nhị tướng lãnh binh cùng Thuần Vu Quỳnh hội hợp đến một chỗ, cùng kêu lên hỏi. Hứa Du đánh giá Ô Sảo quân coi giữ là tướng kiêu lính lười, phòng giữ không nghiêm. Tức Thuần Vu Quỳnh mặc dù không giống với diễn nghĩa bên trong hình tượng thích uống rượu, nhưng bản thân hắn là phi thường kiêu ngạo tự mãn. Mà lên lương bất chính hạ lương ra, Thuần Vu Quỳnh tự phụ tính cách, cũng khiến cho dưới tay hắn binh cũng không nghiêm chỉnh, dễ dàng lỏng lẻo lười biếng. Đây cũng chính là Lý Dực vừa đến Ô Sảo, lập tức liền có thể đem hỏa đốt lên đến nguyên nhân. Thuần Vu Quỳnh sợ gánh trách, đội văn nói: "Thật quân giảo hoạt, ta trong quân gia phản đồ. Có người dẫn đường, gọi tặc nhân quân tập đến ta Ô Sảo đại doanh. Mời hai vị tướng quân nhanh chóng giúp ta bắt giặc, ta muốn cầm nã phản tặc, đem hiến cho biên công." Việc đã đến nước này, nhị tướng khẳng định cũng không kịp truy cứu là ai trách nhiệm. Cũng may Ô Sảo quân coi giữ vẫn là rất nhiều, lại là lấy thủ ngự công, tình thế cũng không tính lửa cháy đến nơi. Thế là Triệu Duệ hiệp trợ Thuần Vu Quỳnh, lãnh binh tiến đến chống cự Minh quân tiến công. Khôi Nguyên Tiến tắc lãnh binh tiến đến dưới. Viên quân rất nhanh tổ chức tốt rồi bộ hạ, số lớn nhân mã hướng Lý Dực quân bọc tới. Trương tướng quân, ngươi dẫn bản bộ binh mã tiến đến ngăn địch. Lý Dực giống to. Ê! Trương Tú tức đỉnh thương thúc ngựa, dẫn đây lương kỵ tiến đến chặn đứng viên quân, hai quân chém giết tại một chỗ. Công Tôn tướng quân, như dẫn bản bộ binh mã tiếp tục đốt Ô Sảo lương thảo. Lý Dực truyền đạt đạo thứ hai quân lệnh. Tuân lệnh. Công Tôn tục tức dẫn Đú Châu kỵ binh phóng hỏa đốt Ô Sảo kho lúa. Châm lửa. Bán tên. Chúng kỵ sĩ đem sớm đã chuẩn bị tốt tùng dầu, dầu hỏa vẩy vào Ô Sảo, lấy cỏ khô che chi. Sau đó nhặt cung cài tên, hỏa tiễn tuân phát. Chúng U Châu kỵ một đường bắn, một đường phóng ngựa phi nước đại. Bọn hắn bắt nguồn từ đông bắc, lâu dài cùng Du Mục tác chiến, cho nên kỵ xạ một thuật tinh xảo tuyệt luân. Đây cũng là Lý Dực lựa chọn để vũ châu binh phóng hỏa nguyên nhân chủ yếu. Vậy anh, thế lửa càng lúc càng lớn, trong chớp mắt, toàn bộ Ô Xảo đã là đại hỏa một mảnh. Giết! Trương Tú đỉnh thương thúc ngựa, dẫn quân chính đụng phải Triệu Duệ, thuần vu quỳnh binh mã. Trương Tú lấy một địch hai, anh dũng chém giết. Huyền Thành giết ba hiền mặc dù là giả hủ bảy mưu tinh kế, nhưng cuối cùng chiến quả, sát thực chính Trương Tú liều đi ra. Trương Tú võ lực cùng hắn Tây Lương bộ hạng đều thuộc về hắn mặt đỉnh tiêm. Binh mã mặc dù thiếu, nhưng Trương Tú như cũ có thể tại viên quân trong trận vừa đi vừa về xung vào, không rơi vào thế hạ phong. Kỵ binh lực bền bỉ, tỷ lệ sống sót vốn là rất mạnh. Cho dù người ít, viên quân trong thời gian ngắn cũng rất khó đem bọn hắn đều giết chết. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại viên quân cần nhất chính là thời gian đang gấp. Có thể giận, có thể buồn bực vậy. Nhìn qua đầy trời đại hỏa, muốn ngăn cũng không nổi. Thuần Vũ Quỳnh tức giận đến sắc mặt xanh xám. Những này lương thảo nếu là không có, vậy coi như toàn diện đi qua đánh lén bộ đội, cũng khó có thể lấy công chủ tội. Khôi Nguyên Tiến chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy, cứu không được chỗ này hỏa. Thuần Vũ Quỳnh tức giận đến chửi ầm lên, râu tóc đứng đấy, muốn rách cả mí mắt. Tướng quân, Khôi Nguyên sức đầu mẹ chán, đầy bụi đất chạy trở về. Bởi vì quá mức vội vàng, ngay cả chiến bào của mình đều bị điểm lấy. Khôi Nguyên Tiến đành phải cởi chiến bào, ném xuống đất, nói với Thuần Vũ Quỳnh, tướng quân, thế lửa quá lớn, ngăn không được. Đánh rắm, đánh rắm. Thuần Vũ Quỳnh nước bọt bay tứ tung, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này hỏa tuy là chút dung thả, hôm nay cũng phải cho ta ngừng lại. Nếu không, ta chặt đầu của ngươi. Triệu Duệ ở một bên quên đủ, Thuần Vũ tướng quân, chúng ta tại cứu hỏa, tặc quân tại phóng hỏa. Cái này hỏa vĩnh viễn cũng tắt không được, theo ta thấy, thế nào cũng phải trước diệt tặc quân. Lại đồng loạt cứu hỏa, mới là thượng sách. Thuần Vũ Quỳnh cảm thấy có lý, tức nạp Triệu Duệ chi ngôn. Hạ lệnh chúng tướng sĩ không muốn lại cứu hỏa, miễn cho giống con rồi không đầu giống nhau tán loạn, không biết nên làm cái gì. Đám người hợp binh một chỗ, toàn lực vây quét Lý Dực quân. Ô Xảo quân coi giữ mặc dù tàn mạng, nhưng chờ mệnh lệnh thống nhất về sau, đám người lập tức liền tìm được phương hướng. Làm liên xong, đại đô đốc, tặc quân nhân số tăng nhiều. Sớm có tiểu binh chạy tới hướng Lý Dực báo cáo. Lý Dực tay cầm trường kiếm, la lớn, sợ cái gì? Đao thương kiếm kích đều có thể hướng ta đến. Dứt lời, Lý Dực đem trường kiếm nặng nề mà cắm trên mặt đất, lấy ngón tay kiếm, cất cao giọng nói, Lý Mỗ liền đứng ở chỗ này, tuyệt không lui lại nửa bước. Các ngươi có thể nhanh chóng hướng về phía trước giết tặc. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, mũi tên bay loạn. Có tên lạc tự Lý Dực gò má bên cạnh sẽ qua. Hứa Du kinh hãi, liền vội vàng tiến lên giữ chặt, đem hắn hướng đám người về sau kéo. Từ Ngọc, Tránh Tiễn. Lý Dực một tay lấy Hứa Du đẩy ra, trợn mắt cả giận nói, trên chiến trường, há có lui lại lý lẽ. Lý Mô đã ưng thuận cái này, liền tuyệt không lui lại nửa bước. Nhưng có tên lạc phi tiễn, có thể đều hướng ta Lý Dực mà tới. Các ngươi hoặc là hướng về phía trước giết địch, hoặc là liền để tặc quân đem các ngươi đô đốc bắn chết ở đây. Chúng quân sĩ nghe vậy, đều rõ ràng, sĩ khí đại trấn, tinh thần phấn chấn, anh dũng hướng về phía trước chém giết. Hai quân hỗn giết tại một chỗ. Lưỡi mác chạm vào nhau, huyết đục văng tung tóe. Chiến mã tê minh, binh sĩ kêu rên. Triệu Vân cầm thương đột nhập trong đám người, tà xung hữu đột, như vào chỗ không người. Cho ta đứng vững, không cho phép lùi, không cho phép lùi. Thuần Vũ Quỳnh khàn cả giọng giống to, thấy có không ít viên quân đã lòng sinh kích ý, liền siết kiếm liên chạm số viên đào binh. Hắn bạn không nghĩ tới, cái này Hà Nam quân chiến lược lại sẽ như thế mạnh. Loại này mạnh mẽ, không phải một loại võ lực mạnh, mà là một loại thế năng mạnh. Những binh lính này, từng cái phấn đấu quên mình, quên bỏ mình chiến. Cơ hồ tất cả đều là chạy liều mạng đến. Bọn hắn giống như là đầu góc nóng lên, vì một cố kình mà tới. Phản phất đang nói, ta có thể không sống, nhưng ngươi phải chết. Thuần Vũ Quỳnh đánh cả một đời trượng, dũng mãnh binh sĩ cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng như loại này không muốn sống binh tử, hắn đúng là lần thứ nhất thấy. Đến tột cùng là như thế nào ý chí lực, chống đỡ lấy thân thể của bọn hắn hướng về phía trước. Bên này Ô Xảo đánh thẳng hừng hực khí thế. Thiên đại động tĩnh, sớm đã kinh động cách đó không xa viên quân đại doanh. Sớm có thám mã đem Ô Xảo quân tỉnh, báo cho Viên Thiệu. Viên Thiệu tại trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, tức mặc giáp ra doanh đến xem. Xa xa liền trông thấy chính bắc bên trên, ánh lửa đầy trời, khói dày đặc bay thẳng. Viên Thiệu cũng không lo được kiểm tra, gấp Triệu Văn Võ chư quan cùng đến trong trướng, thương nghị phái binh cứu viện chi nghi. Trường hợp, Cao Lãm trợ tướng, nghe nói là Lý Dực tự mình lãnh binh tiến đến Ô Xảo tập kích doanh trại địch tin tức, cùng nhau hướng Viên Thiệu gián muốn nói, Lý Dực túc trí đam mưu, dùng binh như thần. Càng thêm Hà Nam binh tinh, lần này đi tất phá Quỳnh quân, hạ Ô Xảo. Như Quỳnh quân phá, các chủ công chuyện đi vậy. Nghi gấp dẫn binh cứu chi, không thể đến trễ. Dứt lời, Trường hợp cùng Cao Lãm đồng loạt chắp tay, mộ cùng Cao Lãm, Trường hợp cùng đi cứu trì, nhất định có thể giải Ô Xảo trì gốc. Viên Thiệu từ này nói, đang muốn mệnh Trường hợp, Cao Lãm lãnh binh đi cứu Ô Xảo. Quách Đồ lại tại bên hông, lắc đầu, không phải vậy, hợp kế sách cũng không phải. Theo Quách Đồ, người ta đánh cái nào người cứu đâu? Kỹ thuật này hàm kim lượng thể hiện tại đâu? Ta có một kế, có thể bắt sống Tào Lưu. Viên Thiệu vội hỏi, mau nói. Quách Đồ chính là nhanh chóng nói, Lý Dực thân hướng cấp lương, tinh nhuệ ra hết, quan độ đại trại, tất nhiên chúng giống. Phái binh cứu Ô Xảo, cầm được Lý Dực có cái gì chỗ tốt? Minh công chi đại địch chính là Tào Tháo, Lưu Bị cũng không phải là Lý Dực. Nay có thể tung binh trước kích quan độ đại trại, Lý Dực nghe ngóng, tất tốc độ còn tới cứu. Đây là Tôn Tấn vây ngụy cứu Triệu kế sách cũng. Không cứu mà tự giải, Quách Đồ cảm thấy hắn kế sách này rõ ràng càng có kỹ thuật hàm lượng. Trường hợp đội vàng tranh luận nói, Lý Dực làm mù giỏi đoán, nay đã tổng đốc hai quân quân sự, há vô tùy cơ ứng biến chi quyền. kia nếu ra ngoài, tất bị bên trong bị, để phòng không ngờ. Quan độ đại doanh cố mà khó công, nay như công quan độ mà không nổ. Mà Thuần Vu Quỳnh chờ đều thấy lấy được, ta thuộc chẳng lẽ không phải tận vì bắt ư? Trường hợp tranh luận cũng là nói có sách mách có chứng. Ô xào liên quan đến viên quân còn lại lương thực, nếu như ngươi không đi cứu, kết quả quan độ cũng không có đánh xuống. Vậy chúng ta chẳng phải là một chút ưu thế đều không có rồi? Toàn song con bê. Đây là một đạo lựa chọn. Đến cùng là cứu Ô xào, vẫn là phái binh đi trộm quan độ. Lúc 5 năm 2 tuổi Viên Thiệu, lại một lần nữa đi vào nhân sinh bên trong trọng yếu nhất lựa chọn bên trong tới. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Viên Thiệu chờ đợi hắn ra lệnh. Cuối cùng Viên Thiệu hạ quyết định quyết tâm là, ta tất cả đều muốn. Chương 206, đóng dùng Hàn Bạch Chi ký sách, phá viên quân tại Ô xào, không cũng kỵ sĩ ư. 1. Chương 206, đóng dùng Hàn Bạch Chi ký sách, phá viên quân tại Ô xào, không cũng kỵ sĩ ư. 1. Lại nói Lý Dực dùng kỳ binh nhất cử tập kích Ô xào. Viên Thiệu trước mắt cuối cùng một nhóm lương thảo, đều đồn nơi này chỗ. Một khi Ô xào có mất, tất viên quân cũng đem lâm vào vạn kiếp bất phục. Cho nên viên trong doanh trại chia hai phái, lấy Quách Đồ cầm đầu chủ trương vây Ngụy Cứu Triệu, toàn lực tiến đánh quan độ đại doanh. Lấy trường hợp, Cao Lãng cầm đầu tắt chủ trương cầu ổn, toàn lực cứu viện Ô xào đại hỏa. Bất luận cái nào một phái, đều có các đạo lý. Hà Nam quân cùng Hà Bắc quân đã rằng có trăm ngày có thừa, viên quân quân đoàn khổng lồ ưu thế một mực không có thể phát huy ra. Bởi vì Hà Nam quân một mực tại tử thủ, không chịu tới quyết chiến. Hiện tại đến liều mạng thời điểm, viên quân tìm kiếm quyết chiến cơ hội rốt cuộc đến. Quân tình cấp tốc, Viên Thiệu không có quá nhiều do dự, liền hạ lệnh, Cao Lãng, Trương Hợp nghe lệnh. Nhị tướng cùng kêu lên lĩnh mệnh, tại. Lý Dực linh tinh nhuệ đánh lén Ô xào, quan độ phòng giữ tất nhiên không bằng ngày xưa. Những hai người có thể lĩnh bản bộ quân mã, nhanh chóng tiến đánh quan độ đại doanh. Cái này, đợi nghe được mệnh lệnh này về sau, Trương Hợp cùng Cao Lãng đều là khẽ giật mình. Còn đợi lại quên, Viên Thiệu đạo thứ hai quân lệnh đã truyền đạt. Tưởng Kỳ nghe lệnh. Những lính một đội khinh kỵ, nhanh chóng gấp rút tiếp viện Ô xào. Tưởng Kỳ vội nói một tiếng lầy, lập tức lĩnh quân tiến đến Ô xào. Trương Hợp, Cao Lãng thấy thế, cũng đành phải xuất lĩnh bản bộ bộ khúc, mang theo công trình khí giới, hướng quan độ đại doanh xuất phát. Viên Thiệu bản thân binh lực cường thịnh, lựa chọn đã muốn lại muốn không có vấn đề. Ô xào trọng yếu, khinh kỵ chạy nhanh, để Tưởng Kỳ tiến đến chi viện không có ma bệnh. Lý Dực mang đi một nhóm sinh lực quân, quan độ phòng thủ suy yếu, thừa cơ toàn lực tiến đánh cũng không thành vấn đề. Nhưng Viên Thiệu duy chỉ có xem nhẹ một cái vấn đề mấu chốt. Khinh kỵ binh mặc dù chạy nhanh, rất nhanh liền có thể đến, nhưng bọn hắn nhân số ít, chiến lực yếu, mà Ô xào Lý Dực quân lại là chạy liều mạng đi. Đến nỗi trường hợp Cao Lãng, cái này an bài liền càng có vấn đề. Bởi vì vừa mới hai người sáng tỏ nói rồi Lý Dực khẳng định có chuẩn bị, quan độ đại doanh rất khó đánh hạ. Tương đương Viên Thiệu là ép buộc Trương Hợp, Cao Lãng đi làm bọn hắn sáng tỏ nói rồi làm không được chuyện. Viên Thiệu lúc này còn không biết, hắn lơ đãng hai người chuyện an bài đã trôn xuống thai hoàng ẩm. Bởi vì hắn chưa ý thức đến, trận quan độ đã đi tới muốn mạng giai đoạn. Chỉ coi lần này là một trận bình thường quân sự giao phong. Khu khu cụ. Viên Thiệu ho khan hai tiếng. Quách Đồ liền đội vàng tiến lên, vì này thêm kiện áo lông, định mập nói, chủ công, bên ngoài nhi phong hẳn, chớ chạm đầu gió chỗ. Vẫn là về trước trong trướng nghỉ ngơi, an tâm chờ đợi tin chiến thắng a. Viên Thiệu từ này nói, trở lại trong xoáy trướng. Trong trướng là hắn trưởng tử Viên Đàm, thấy phụ thân trở về, lập tức hỏi, phụ thân, nghe nói Hà Nam quân đánh lén Ô xào, ngài an bài như thế nào? Viên Thiệu nhân tiện nói, thừa dịp kia công Ô xào, ta công nổ này quan độ đại doanh. Như thế, kia cô vô sở quy vậy. Đến nội Ô xào hỏa chỗ, ta đã mệnh Tưởng Kỳ xuất khinh kỵ tiến đến cứu viện, tất không có gì đáng ngại. Đàm Nhi không cần nhọc lòng. Viên Đàm nói, phụ thân anh minh. Khu khu cụ. Viên Thiệu ho khan càng thêm kịch liệt. Viên Đàm đội vàng bịn hắn ngồi xuống, lại ân cần vì hắn rót chén nước. Phụ thân, mời dùng. Ân. Viên Thiệu nhấp miệng nước nóng, Viên Đàm liền ở sau lưng hắn vì hắn nhào nặn bả vai. Không có người biết Viên Đàm có phải hay không xuất phát từ nội tâm hiếu kính hắn vị này cha già. Nhưng Viên Đàm lại biết một sự kiện, trận quan độ là quyết định thiên hạ thuộc về một trận chiến. Phụ thân đã tuổi trên 50, trọng yếu như vậy chiến sự, Viên Thiệu nhưng lại chưa đem hắn một hướng sủng yêu hấu tử Viên Thượng mang theo trên người, mà là đem hắn lưu tại Ký Châu quê quán. Ngược lại là đem chính mình cái này trưởng tử toàn bộ hành trình mang theo trên người. Chẳng lẽ chỉ là nghĩ đến điểm này, Viên Đàm liền biết mình cơ hội đến, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nhất là bây giờ đoạt đích chi tranh đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Hắn đều đã không quan tâm trận quan độ thắng bại, chỉ muốn hảo hảo hầu hạ cha già. Cho dù trận quan độ thua, hắn còn có Hà Bắc. Hà Bắc mất đi, hắn còn có Liêu Đông. Dù sao thắng thua không sao cả, Viên gia gia chủ vị trí trọng yếu nhất. Phụ thân dùng binh như thần, các quân tất nhiên không phải ta quân đối thủ. Phụ thân cứ việc yên tâm, tin chiến thắng rất nhanh liền sẽ truyền về. Quan độ phía Bắc, Ô xào đại doanh. Đừng chạy chỗ, trước đây bị lưu lại Hàn cử tử, Lữ Uy Hoàng nhao nhao dẫn quân tới gấp rút tiếp viện Thuần Vũ Quỳnh. Ô xào quân coi giữ đột nhiên tăng, càng tụ càng nhiều, sĩ khí đại trấn. Cơ hội là đem Lý Dực quân đoàn đoàn bao vây lại. Ánh bình minh vừa ló dạng, Lý Dực quân cùng Ô xào quân coi giữ, từ nửa đêm chém giết đến hừng đông. Mỗi một cái trên người đều dính đầy máu tươi. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều có cụt tay cụt chân, xác người ngựa thể. Ô xào ỷ vào người nhiều, liều chết cắn Lý Dực quân. Một người chết rồi, một người khác trên đỉnh. Trượng đánh tới hiện tại, mỗi một cái đều giết đỏ cả mắt, cơ hồ quên đi bản năng cầu sinh. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, giết giết giết. Đem đối diện người toàn bộ giết sạch, trận này ác mộng liền kết thúc. Chính đấu thời điểm, chợt nghe được phía sau vang động. Một phiếu kỵ binh tự nam mà đến, cao dựng thẳng tưởng chữ đại kỳ. Chính là đến đây cứu viện Ô xào Tưởng Kỳ, một khi đến Ô Sảo, lập tức khiến người truyền lời. Ta chính là Viên Công dưới trướng Thường Kỳ, phụ mệnh đến đây chi viện. Thuần Vũ Quỳnh đầy mặt vết máu, thấy Viện Quân, vui mừng quá đỗi, bận bịu chỉ huy tướng sĩ nói, Viện Quân đã đến, đại gia chịu đựng, ta quân tất thắng. Ô Sảo quân coi giữ vốn đã mỏi mệt không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Nhưng thấy có một đội khinh kỵ tới tiếp viện, liền lên dây cót tinh thần, dùng hết toàn thân một điểm cuối cùng sức lực, ra sức hướng về phía trước đánh tới. Đô đốc, thật quân bản thân phía sau đến rồi. Triệu Vân dục ngựa mà tới, chạy đến nhắc nhở Lý Dực. Cũng may toàn quân tướng sĩ đều là kỵ binh, cho nên phân chiến một đêm, thể lực bảo tồn là muốn vượt xa Ô Sảo quân coi giữ. Mà bọn hắn chiến mã cũng là sinh ra từ Tây Lương, liêu đông ngựa tốt, không nói như cũ tinh lực dồi dào, nhưng đủ để trong đám người vãng lai xông vào, kiên trì đánh xong trận này trượng. Lý Dực giờ phút này hai mắt huyết hồng, siết kiếm hét lớn, chư tướng chỉ lo ra sức hướng về phía trước, đợi tặc đến phía sau mới có thể hồi chiến. Triệu Vân chờ chúng nhau lĩnh mệnh, đều dành trước đánh lén. Khôi Nguyên tiến, Triệu Duệ lãnh binh tới chém giết. Triệu Vân lấy một địch hai, liền đâm chết mấy người, phóng ngựa bay vào trong trận, tả xung hữu đột, vãng lai chỉ tiến. Trong đám người chính gặp Khôi Nguyên tiến. Khôi Nguyên tiến thúc ngựa múa đao, thẳng đến Triệu Vân. Triệu Vân đỉnh thương nên chiến, chiến không đến hơn 10 hợp, bị Triệu Vân một thương đâm chết ở dưới ngựa. Triệu Vân thừa cơ giết tán đám người, xông vào hồi Lý Dực trung quân chỗ. Ngắm nhìn thấy Tưởng Kỳ cho chúng đã công phá ta quân phía sau điểm yếu, rất nhanh liền muốn giết tới Lý Dực bên này, liền lần nữa lên tiếng nhắc nhở, đô đốc, tặc kỵ tướng gần, người chia binh cự chi. Lý Dực giận dữ, phân cái gì binh? Tặc ở sau lưng chính là bọn ta, chúng quân sĩ chính là tinh thần phân chấn, ra sức hướng về phía trước. Trong loạt quân, Triệu Duệ lại bị chém chết, liền mất hai viên đại tướng, viên quân sĩ khí cấp tốc sụp đổ. Ma xui quỷ khiến hướng về phía trước bước chân, dường như trở nên chậm chạp. Trong lòng khẩu khí kia một khi tán, lập tức liền sẽ dường như hồng thủy như vỡ đê toàn bộ tiết ra tới. A a a, không ngừng có viên quân đổ xuống, bị giết đến liên tục lùi về phía sau. Ma Tưởng Kỳ bộ hạ cũng rốt cuộc đột phá phía sau phòng tuyến, thẳng đến Lý Dực chỗ đánh tới. Chúng kỵ sĩ đoàn đoàn vây trùm lên đến, cao nhượng lấy giết tặc. Hứa Du trong lòng sinh sợ, tiến lên kéo lại Lý Dực cánh tay, khổ khuyên đủ. Từ Ngọc, tặc đã tới, tặc đã tới. Nhanh đến trong đám người tránh né. Lý Dực trung quanh là có bộ binh hộ vệ, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện trọng giáp cầm thuẫn bộ binh. Ai ngờ Lý Dực lại đem mũ chiến đấu nhào địa, cao giọng hô to, đại trưởng phu chỉ nguyện lầm trận đấu chết, há có thể sợ hãi rụt rè tránh tại người sau. Hôm nay có thể giết thấu tặc quân liền giết, giết không thấu, tình nguyện chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây mà còn, cũng không hưởng công nam nhi bảy thước thân thể. Chúng quân sĩ liền đồng lòng tử chiến, anh dũng hướng về phía trước. Với anh, lẫn nhau đụng vào trước mắt, tiếp xúc điểm tựa như là một cái say thịt mầm, tiến đụng vào đến người, người ngã ngựa đổ, máu tươi phiêu tung tóe, đổ xuống xuống dưới, hoặc đã chết đi, hoặc hô hấp còn tại, hoặc chỉ là vết thương nhẹ. Chương 206, đóng dùng Hàn Bạch chi kỳ sách, phá viên quân tại Ô Sảo, không cũng kỳ sĩ ư. 2, chương 206, đóng dùng Hàn Bạch chi kỳ sách, phá viên quân tại Ô Sảo, không cũng kỳ sĩ ư. 2, tại Lý Dực dùng cảm lượng kiếm dưới tinh thần, hơn 200 danh bộ binh sửng sốt dùng huyết đục chi khu, cứ thế mà ngăn chặn giao lộ, ngăn trở Tưởng Kỳ kỵ binh thế công, khiến cho Tưởng Kỳ 2000 danh kinh kỵ, nhất thời không vào được Ô Sảo đại doanh. Chúng kỵ sĩ xung đột không đi bảo, bị ngăn ở bên ngoài nhi, vào không được. Bên trong người cũng ra không được. Không biết ngoài doanh trại bên cạnh viện quân vì sao chậm chạp không tiến vào. Hứa Du thấy Lý Dực chỉ dùng 200 người, liền ngăn trở viên quân 2000 người thế công, vừa mừng vừa sợ. Đối Lý Dực bội phục không thôi, hỏi bội, công làm sao biết viên quân xung đột không vào? Không biết vậy. Lý Dực một tay ấn lại chuôi kiếm, một tay chống lạnh, nói, nay đã vì liều mạng mà đến, làm phải chết ở xa trường phía trên. Tránh trong đám người liền có thể sinh a. Dứt lời, Lý Dực lướt qua Hứa Du, lại đối đám người hạ lệnh, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, giữ vững trận hình, nỏ binh phản kích. Lý Dực bên người, vẹn vẹn 50 danh nỏ binh. Nhưng bọn hắn lại là từ Trần Quốc Trần Vương Lưu Sủng chỗ mượn tới quyết chương sĩ. Lưu Sủng cùng Lý Dực giao tình không tệ, khẳng khái đưa tiễn. Cái này 50 người không chỉ trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại thể lực hơn người, đều có thể mở cường cung nành nỏ. Nỏ mũi tên che trời rơi xuống, liên tiếp bắn ngã mấy tên kỵ sĩ. Tại nỏ binh nghiệm hộ dưới, 200 danh bộ binh hạng nặng đạt được cơ hội thở dốc. Bộ binh phong tỏa ngăn cản giao lộ, nỏ binh ở phía sau che đậy bắn. Tưởng Kỳ chờ 2000 danh kỵ binh, sửng sốt gặm không nổi khối này xương cứng. Hứa Du thấy ngốc, đã sớm nghe nói Lý Dực dùng binh như thần, cho đến ngày nay mới biết thế nhân thật không lừa ta. Kỳ thật vì sao kêu quân thần đâu? Nói dễ nghe một chút, ngươi có thể lâm trận công loạn, thông dòng ứng đối quân địch thế công, làm bọn thủ hạ phát huy ra vượt xa tự thân trình độ đấu trí cùng chiến lược. Nói khó nghe chút, chính là ngươi có thể lừa dối người. Ngươi có thể làm cho thủ hạ đám người kia khăng khăng một mực vì ngươi, dùng huyết nhục chi khu của mình che giả măng mọc đi cả người ta đào thương kiếm kích. Chính là báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu dắt ngọc long vì quân chết. Trận chiến ngày hôm nay, bất luận là viên quân cũng tốt, minh quân cũng tốt, tất cả đều quên mất sinh tử phấn chiến đến cuối cùng một khắc. Trận đánh tới hiện tại cũng không quan hệ lâm tràng điều hành, vẹn vẹn xem ai có thể kéo lại kia cuối cùng kia một hơi, không ngã xuống đi. Hiển nhiên, Lý Dực làm được càng tốt hơn. Hắn lần nữa thi triển chính mình cao siêu mỹ thuật để cho thủ hạ đám người kia lâm trận kiên định chịu đựng tín nhiệm, đi cùng nhân số xa nhiều hơn chính mình viên quân cùng chết. Lý Dực có thể để cho cái này 200 danh bộ binh chân thật chờ chết. Cái này kêu là quân thần. Hai quân giao chiến kịch liệt, một bước cũng không nhường. Một đợt lại một đợt xung phong khởi sướng, một đợt lại một đợt người đổ xuống. Huyết chiến đã lâu, chiến trường giao giới điểm lặp lại tranh đoạt, đã bị máu thịt bè bét dưới chân. Móng ngựa rơi xuống, không gặp bùn đất, chỉ có huyết cùng xương. Dựa vào cái này 200 danh đội cảm tử anh dũng hy sinh, Triệu Vân, Trương Tú chờ trước bộ rốt cuộc chiếm cứ thượng phong. Ô Sảo Quân coi giữ phân chiến một đêm, tử thương vô số, rốt cuộc nhịn không được. Giết! Tiếng chân như sấm, cuồn cuộn hướng về phía trước. Trương Tú trong trận gặp Lữ Huy Hoàng, hét lớn một tiếng, một thương sắp chết. Công Tôn Tục Linh Vũ Châu Thiết Kỵ một đường kỵ sạn, đã sớm đem mũi tên bắn xong, liền rút đao chém người. Hôn chiến bên trong, Hàn Cử Tử bị chém chết tại trong loạn quân. Thuần Vũ Quỳnh chiến mã bị bắn chết, chính là nâng đao bộ chiến. Hắn mặt, cái cổ đều tổn thương, máu me khắp người, xung quanh kỵ binh vừa đi vừa về xung vào. Thuần Vũ Quỳnh thân bên trong mấy súng, không nhúc nhích được. Triệu Vân đối diện chạy tới, Thuần Vũ Quỳnh thấy thế, nâng đao muốn chặt. Bị Triệu Vân một thương đánh bay binh khí, lấy thân thương đập nện kích vai cái cổ, ngất đi tại chỗ. Ô Sào bên trong, Lý Dực quân đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Lý Dực liền mệnh Trương Tú, Công Tôn Tục lãnh binh tiến đến phản kích Tưởng Kỳ bộ hạ. Chỉ lưu Triệu Vân tại trong doanh kết thúc công việc. Bọn kỵ binh lập tức như thủy ngân, thiết ra đại doanh. Tưởng Kỳ bộ hạ thấy từng cái máu me khắp người kỵ sĩ, không muốn sống hướng mình mà tới, lập tức hù được sợ vỡ mật, không dám hướng về phía trước tiếp chiến. Bọn hắn vừa tới, hiển nhiên không có thích ứng Ô Sào chiến trường cường độ. Người bên trong này tất cả đều là chém giết một đêm chiến sĩ. Này đấu chí chi dâng trào, ý chí kiên định, đã vượt xa tất cả binh sĩ. Chúng kỵ sĩ không quan tâm, chỉ xông về phía trước, gặp người chém liền, gặp người liền giết. Tưởng Kỳ nơi nào thấy qua cái này chờ chiến trận, nhất thời khiếp đảm, tìm ngựa gấp đi. Trương Tú dục ngựa chạy đến, đỉnh thương liền đâm. Tưởng Kỳ trở tay không kịp, bị Trương Tú một thương đâm ở dưới ngựa. Trương Tú cùng Công Tôn Tục thúc binh vây trùm lên đi, tận giết Tưởng Kỳ chi binh. Trận này, lấy Lý Dực quân trảm biển quân chín viên tướng lĩnh, tận đốt Ô Sào chi lương kết thúc. Lý Dực quân đại hoạch toàn thắng. Chúng binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, nghỉ ngơi chiến mã. Lý Dực cũng phải lấy thở dốc một hơi, kéo lấy mỏi mệt thân thể, ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Trong mắt tránh bên trong tinh quang, lặng lặng nhìn qua thế lửa, thôn tính tiêu diệt Ô Sào kho lúa. Đại hỏa đã đốt 7-8 phần, coi như Lý Dực như vậy giúp quân, Viên Thiệu cũng cái gì đều không cứu lại được. Quỳ xuống. Không bao lâu, binh sĩ áp giải Ô Sào đại tướng Thuần Vũ Quỳnh tới thấy Lý Dực. Thuần Vũ Quỳnh mặc dù binh bại, nhưng xương cốt ngược lại là rất rắn, kiên quyết không chịu quỳ xuống. Lý Dực trên mặt bao một tầng sương lạnh, lạnh giọng quát lên, tướng bên thua, thấy ta sao dám không quỳ? Chiến dịch này Minh quân cũng chết không ít người, rất nhiều người đều cùng Lý Dực quan hệ không tệ, thân như tay chân huynh đệ. Lý Dực đương nhiên thương tâm, nhưng hắn không nghĩ tại đại thắng sau khi, để các huynh đệ nhìn thấy hắn yếu ớt một mặt. Thuần Vũ Quỳnh mở to mắt đỏ, âm thanh hung dữ trả lời, chủ ta bốn đời tam công, như chính là một núi giá thất phu, nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng xứng để ta quỳ xuống. Lúc Trương Tú ở bên, nghe vậy giận dữ, lớn mật. Tướng bên vua, còn dám đối đảm hầu bất kính. Dứt lời, một cước đạp hướng Thuần Vũ Quỳnh chân sau. Thuần Vũ Quỳnh đứng thanh ngã xuống đất, thống khổ không chịu nổi. Trương Tú một cước này lực lớn, vừa mới trong gió rõ ràng có thể nghe được xương cốt vỡ vụn âm thanh. Kia Thuần Vũ Quỳnh vốn là thân chịu trọng thương, nghĩ là Trương Tú một cước đạp gây hắn xương đùi. Tuy là Thuần Vũ Quỳnh giờ phút này nghĩ chạm cũng đứng không dậy nổi. Lý Dực phất phất tay, ra hiệu đám người an tâm chớ đội. Ngưng mắt nhìn qua quỳ trên mặt đất Thuần Vũ Quỳnh, trầm giọng hỏi, "Nhữ nói ta sơn giá thất phu, nhữ chủ nhiều lần thế công hầu, làm sao hôm nay bại vào ta tay?" Thuần Vũ Quỳnh cười lạnh một tiếng, quát lên, "Thắng bại tự có thiên địa, nhữ tự hỏi thiên đi. Làm gì dùng hỏi ta ư?" "Hừ, ngược lại là khối xương cứng." Lý Dực hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn hắn. Thuần Vũ Quỳnh cái thằng này chịu Viên Thiệu tín nhiệm, khuyết thiếu thấy xa, nhưng lại rất có cốt khí, cũng coi là vị trung thần. Hứa Du ở bên, đối Lý Dực hiến kế nói, Thuần Vũ Quỳnh chính là Ô Sào chủ tướng, Viên Thị lao tướng, trong quân rất có tư lịch danh vọng. Nay đã phá Ô Sào, có thể đem Thuần Vũ Quỳnh thủ cấp phát hướng Viên Thiệu đại doanh. Viên doanh biết được, tất nhiên quân tâm đại loạn. Lý Dực từ này nói, tức mệnh chạm Thuần Vũ Quỳnh thủ cấp. Thuần Vũ Quỳnh chửi ầm lên, Hứa Du, phản chủ chi tặng, vong ân phụ nghĩa chi đồ, ta sau khi chết cũng làm hóa thành quỷ tốt, cùng như giai đi. Hứa Du sắc mặt hơi có xấu hổ, nghiêm nghị quát lên, còn dám đại ngôn, nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng đẩy xuống chén đầu. Khoảng khắc, người báo Thuần Vũ Quỳnh đã bị chén đầu. Lý Dực tức sai người đem Thuần Vũ Quỳnh thủ cấp được ở trong hộ, tề bướng viên trong doanh. Kỳ thật, mặc kệ Thuần Vũ Quỳnh có phải hay không trung thần, hắn đều phải chết. Coi như hắn năng lực rất mạnh, cũng phải chết. Chủ yếu có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, chính như Hứa Du lời nói, Thuần Vũ Quỳnh trông coi Ô Sào, hắn bỏ mình tin tức truyền về viên doanh chỗ, nhất định có thể đủ chấn nhiếp viên quân, khiến người ta tâm hoảng sợ. Thứ hai, Ô Sào một trận chiến, tinh khiết tối say thịt. Bất luận là Ô Sào quân coi giữ, cũng hoặc Lý Dực mang đến sinh lực quân, đều tử thương hơn phân nửa. Cổ đại đánh trận, kỳ thật có rất ít loại này thuần cối say thịt thức tác chiến. Phần lớn thời gian đều là so thế, ai thế năng không có, ai liền sẽ tan tác. Mà loại này thuần vật lộn chém giết, tại người chết đồng thời, hạt giống cừu hận cũng đã chôn xuống. Hán mặt loại này lấy bộ đội con em vì tình cảm mối quan hệ binh đoàn, có đặc thù huyết thống mối quan hệ. Thuần Vũ Quỳnh làm chủ tướng, giết bọn hắn nhiều huynh đệ như vậy. Chương 206, đóng dùng Hàn Bạch chi kỳ sách, phá viên quân tại Ô Sào, không cũng kỳ sĩ ư? 3, chương 206, đóng dùng Hàn Bạch chi kỳ sách, phá viên quân tại Ô Sào, không cũng kỳ sĩ ư? 3, nếu như ngươi dám đem hắn chiêu vào dưới trướng, tất nhiên sẽ gây nên đại lượng binh sĩ bất mãn. Cho nên ngươi liền sẽ nhìn thấy, hán mặt có rất ít loại kia tham dự qua cối xay thịt thức tác chiến, còn có thể bị chiêu đến dưới trướng đến dùng võ tướng. Lý Dực giết Thuần Vũ Quỳnh, trừ chấn nhiếp viên quân bên ngoài, cũng là vì an định quân tâm. Tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy Thuần Vũ Quỳnh đầu người rơi xuống, bọn họ chơi như vậy mệnh nhi bất tiểu thị chạy cái này chiến quả đến sao? Thuần Vu Quỳnh đã bêu đầu mang đến biên doanh, đám người lại hỏi Lý Dực tiếp xuống nên làm cái gì. Lý Dực truyền lệnh, trước đem Ô Sảo còn lại kia một chút xíu lương thực ăn. Mọi người ngay tại chỗ nghỉ chỉnh, chờ viên kiếm sống biến về sau, lại làm quyết đoán. Người là sắt, cơm là thép. Tuy là người sắt cũng phải ăn cơm. Chúng quân sĩ ác chiến một đêm, giết địch thời thượng có thể dùng ý chí lực giáng chống đỡ. Hiện tại kẻ địch không có, treo chống chính mình tinh thần đầu kia cố khí cũng liền không có. Cho nên toàn quân tướng sĩ lập tức trở nên mỏi mệt không chịu nổi, hai mắt mất đi. Đại gia kỳ thật đều nóng trông có thể dừng lại ăn cơm, khi thật sự nghe được Lý Dực truyền đạt nghỉ ngơi mệnh lệnh sau, chúng đều vui mừng, hào hứng tăng vọt. Trời đã sáng rõ, Viên Thiệu cũng từ trên giường tỉnh lại. Vừa mới tỉnh ngủ, liền truyền đến quân báo. Ô Sảo thất thủ, Thuần Vu Quỳnh bị trảm. Cái gì? Nhưng quân báo truyền về sau, Viên quân phải sợ hãi. Người phục vụ lại đem một cái hộp mang tới. Viên Thiệu đổi hỏi, nơi nào đến? Người phục vụ đáp, hôm nay sáng sớm, một thất khoái kỵ đặt ở cửa doanh bên ngoài. Viên Thiệu tức mệnh người phục vụ mở ra. Hộp vừa mở, một viên đấm máu đầu người thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người phục vụ cũng bị giật nảy mình, tay chưa cầm chắc, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Tóc hai bù xù, chết không nhắm mắt. Chúng nhìn tới, chính là Thuần Vu Quỳnh chi đầu. Nô. Viên Thiệu che ngực, quát to một tiếng, miệng phun máu tươi. Phụ thân. Viên Đàm giật mình, vội vàng tiến lên đem đỡ lấy. Đám người nhao nhao tới lo lắng chào hỏi. Giây lát, Viên Thiệu chậm rãi mở ra hai mắt, run rẩy nói với Viên Đàm. Đây, này tất Thuần Vu Quỳnh chi đầu cũng. Là. Viên Đàm sợ hãi ứng hỏa Viên Thiệu. Viên Thiệu lắc đầu, nheo lại đôi mắt, than thở nói. Thấy này đầu, cô tự cho mình bỗng nhiên mà thôi. Lời vừa nói ra, chúng đều hãi nhiên thất sắc. Viên Thiệu lời này là ý nói, vừa rồi một hoàng hốt, nhìn xem Thuần Vu Quỳnh đầu, thật giống như nhìn xem đầu của mình giống nhau. Thế là, đám người nhao nhao mở miệng an ủi, Viên công chớ buồn, Viên công chớ buồn. Ô Sảo rú mất, ta quân không có lương thực. Nhưng Minh quân cũng không lương thảo, chỉ cần chúng ta đánh xuống quan độ đại doanh, còn có lật bán cơ hội. Đặc biệt Quách Đồ cảm xúc kích động nhất. Bởi vì hắn từng khuyên qua Viên Thiệu không muốn cứu Ô Sảo, đổi thành toàn lực tiến đánh quan độ đại doanh. Hiện tại Ô Sảo thất thủ, liền càng thêm chứng minh hắn là đúng. Thiện, nhanh chóng sai người tiến đến xác minh tiền tuyến quân báo. Giáo trường hợp, Cao Lãng hai người gấp công, cô làm thân để đại quân ở phía sau. Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Quách Đồ thầm nghĩ, hiện tại Ô Sảo không có, nếu là trường hợp, Cao Lãng trở về cùng chính mình đúng là không phải nên làm thế nào cho phải. Dù sao hai người ban đầu là lực nói nên cứu, hiện tại Ô Sảo thất thủ, quan độ không có cầm xuống. Chẳng lẽ không phải muốn bị hai người tại bên trong làm khó dễ sao? Thế là hướng Viên Thiệu góp lời nói, trường hợp, Cao Lãng thấy chủ công binh bại, trong lòng tất vui. Viên Thiệu nhíu mày hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Quách Đồ chính là đều đâu vào đấy phân tích nói, Cao Lãng, trường hợp Thanh Châu chiến sự bất lợi, đều bị Lý Dực thả lại. Một lần còn có thể nói là trùng hợp, liên tiếp hai lần, chẳng lẽ không phải bên trong có xảo quyệt? Nghĩ hai người riêng có hàng từ Châu chi ý, nay Ô Sảo đã hãm, mà không gặp quan độ phát hạ. Chẳng lẽ không phải là hai người không chịu dùng sức, cho nên tổn hại sĩ tốt ư? Viên Thiệu mất Ô Sảo, chính là tâm tình phiền muộn thời điểm. Nghe được Quách Đồ lời này, lập tức giận dữ, ta sớm biết hai người này tâm không ở chỗ này, có thể nhanh chóng triệu hai người hồi trại, ta làm tự đề đại quân, chinh phạt quan độ. Thế là, lại phát một lính liên lạc đi hướng quan độ. Lời nói phân hai đầu, lại nói trường hợp, Cao Lãng một đường tiến quân đến quan độ đại doanh. Quách Đồ lúc trước chi ngôn, dù có mưu hại chi nghi, bất quá hai người đến quan độ lúc, hoàn toàn chính xác không có lập tức tiến công. Bởi vì hai người đều là cùng Lý Dực giao thủ qua, biết bản lĩnh của hắn. Hai người nhất trí cho rằng Lý Dực đã sớm chuẩn bị, liền cũng không dám gấp công. Nhất là trường hợp là một cái đánh trận phong cách lệnh vững vàng tướng lĩnh, vốn là thích vững vàng, nhưng lại được phái tới gấp công quan độ đại trại, thực tế có chút làm khó. Mà trường hợp bản thân, đối với lần này an bài cũng là lòng mang bất mãn. Trước khi chiến đấu, hắn là rõ ràng nói với Viên Thiệu quan độ không tốt đánh, hẳn là cứu Ô Sảo. Nhưng Viên Thiệu lại chỉnh một màn như thế, để hắn đến đánh quan độ. Cái này làm cho trường hợp nội tâm rất dày vò, trong ngoài không phải người. Vì cái gì nói như vậy? Nếu như hắn đánh xuống quan độ, Quách Đồ sẽ nói ngươi nhìn, ta nói có thể đặt xuống đến đây đi. Nếu như không hạ được quan độ, Quách Đồ sẽ nói ngươi cố ý chỉ là nghĩ tới chỗ này, trường hợp đều không muốn ra lực lượng lớn nhất. Cái này lúc, người báo viên công sứ giả đến. Trường hợp, Cao Lãng đội vàng ra doanh gặp nhau. Sứ giả thấy nhị tướng còn chưa bắt đầu tiến công, giơ roi mắng, viên công mệnh nhữ hai người tiến đánh quan độ, những hai người sao dám lỏng lẻo lười biếng. Trường hợp giải thích nói, quan độ kiên cố không dễ lấy, chúng ta dục trước bố trí xong trận thế lại làm tiến công. Nói vậy, sứ giả chửi ầm lên, các ngươi ha không biết quân tình như hỏa. Hiện nay viên công đã thân để đại quân đến công quan độ, như thấy các ngươi biếng nhác lười biếng, tất nhiên giáng tội. Nhị tướng hai mặt nhìn nhau, đành phải bắt đầu tiến đánh quan độ. Quan độ quân coi giữ tự lĩnh Lý Dực quân lệnh về sau, sớm đã làm nóng người, chuẩn bị chém giết. Thấy trường hợp, Cao Lãng đến công. Bên trái Hoàng Trung, bên phải Tào Hồng, trung lộ Trương Phi, đồng loạt xung ra. Ba thứ kết hợp, giống như thủy triều tuân hướng biên quân. Trường hợp, Cao Lãng muốn là không muốn ra lực lượng lớn nhất, lại thấy quan độ quả nhiên sớm đã chuẩn bị. Liên hội vàng rút quân, Trương Phi chờ đem thừa cơ đổi binh đánh lén, viên quân đại bại. Phương bại hồi trong trại, lại có một viên sứ đến. Trường hợp chờ người hỏi viên sứ có gì dặn dò. Viên sứ nói, chủ công kém như hai người trở về. Trường hợp, Cao Lãng đều đối với cái này quân lệnh cảm thấy không hiểu đấu. Thầm nghĩ tiền tuyến quân sự chưa định, như thế nào đột nhiên triệu bọn hắn trở về. Trường hợp cũng coi như cái trí tướng, lập tức phát giác được không đúng, liền vội hỏi, dám hỏi tôn sứ, Ô Sảo chiến sự như thế nào? Sứ giả không cần nghĩ ngợi đáp, nghe nói Lý Dực công phá Ô Sảo đại trại, Thuần Vu Quỳnh bị trảm. Cao Lãng nghe vậy kinh hãi, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là không có giữ vững sao. Đa tạ tôn sứ. Trương Hợp cũng có vẻ rất bình tĩnh, trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn. Tốt rồi, mỗi chỉ phụ trách truyền lệnh, gọi những hai người nhanh chóng trở về. Hai vị tướng quân nhanh chút chuẩn bị, viên công không bao lâu liền đến. Nói cật, viên sứ quay người liền muốn rời đi. Tôn sứ đi thong thả. Trương Hợp lạnh lùng nói một câu, đột nhiên rút kiếm nơi tay, một kiếm đem tên kia viên sứ chém ngã xuống đất. Cao Lãng thấy thế cực kỳ hoảng sợ, liền vội hỏi, tuấn nghệ như thế nào? Trương Hợp xoa xoa trên mặt vết máu, bình tĩnh nói, Viên Thiệu tin vào sàn luôn, tất vì lý dự bắt. Nay ô xào thất thủ, lương thực không còn. Hà Bắc đại quân chỉ có thể ngồi mà đợi khốn, Viên Thiệu bại cục đã định. Cùng này chờ chết, không bằng đi ném minh quân. Cao Lãng bạn không nghĩ tới Trương Hợp thời gian ngắn như vậy liền làm tốt quyết định, mà lại là một cái đủ để ảnh hưởng bọn hắn cả đời quyết định. Cái này. Cao Lãng còn có chút hoảng hốt, minh quân chịu thu lưu ta chờ ư? Ta chờ cùng Lý Tiên Sinh có cũ, nay Lý Tiên Sinh tổng đốc hai quân quân chính. Như được hắn dẫn kiến, Tào Tư Không, Lưu tướng quân tất nhiên thu nạp ta chờ. Chúng ta chờ còn có quân sĩ ở đây. Nay nhưng vì Trương Hàm sự tình, lấy bảo toàn bộ hạ huynh đệ. Không sai, Trương Hợp kỳ thật cũng là một cái tiêu chuẩn chỗ làm việc người. Đối Biên Thị có trung tâm, nhưng chính là làm công người trung tâm. Quan độ rằng có trong lúc đó, Trương Hợp kỳ thật cũng hướng Biên Thiệu để cập qua, có thể phái kỵ binh quân tập minh quân đường lui. Viên Thiệu mặc dù mặt ngoài cự tuyệt, nhưng cũng bụng trộm phái kỵ binh quân sau. Viên Thiệu người này thường xuyên ở trước mặt cự tuyệt thuộc hạ, sau đó lại nghe lời đi làm. Bản sơ đại tiểu thư còn có chút ngạo kiểu thủ tính. Bất quá cuối cùng quân tập kế hoạch cũng thất bại. Bởi vậy, liền có thể tưởng tượng Trương Hợp là tâm tình gì. Tựa như công ty một cái hạng mục lớn dùng ngươi phương án, lại hoàn toàn không đề cập tới tên của ngươi. Sau đó áp dụng cũng không có ngươi, phương án còn thất bại. Khai chiến mới bắt đầu, công ty tiền cảnh một mảnh tốt đẹp, lập tức liền muốn lên thành phố. Hiện tại mắt thấy công ty lão bản muốn về hưu, lão bản mới là ai cũng còn không xác định. Sau đó công ty hạng mục lớn còn bồi, mắt thấy là phải đóng cửa. Ngươi chính là cái đi làm, ngươi có nhảy hay không rảnh? Nhất là nội bộ công ty văn hóa còn thật không tốt. Viên quân chủ tâm cốt tư thụ, cũng bởi vì quách đổ gió bên hai, trực tiếp bị phân binh quyền. Trường hợp cũng sợ hãi trở về sẽ làm dê thế tội, bị hãm hại mà chết. Cho nên lâm trận đi ăn máng khác, hắn cơ hồ không có chút gì do dự liền hạ quyết tâm. Cao Lãng thấy Trường Hợp quyết tâm đã định, lập tức cũng lập tức tỏ thái độ, ta cũng có này tâm lâu vậy, chỉ là không dám nói rõ. Tuấn Nghệ đã làm này quyết đoán, mỗ nguyện đi theo. Trường Hợp đại hỉ, tức ra trại điểm đủ quân sĩ, hạ lệnh đem khí giới công thành toàn bộ tiêu hủy, cũng tuyên bố bọn hắn đem đầu nhập Hà Nam minh quân. Đốt công trình khí giới, cùng loại với đập nồi dìm thuyền. Nói cho mọi người đã không có đường lui, các ngươi nếu là dám trở về, tất bị chém đầu. Đồng thời, cũng là vì để cho quan độ quân coi giữ yên tâm. Rất nhanh, Trương Hợp, Cao Lãng dẫn dắt bản bộ binh mã, đi vào trại trước, tướng quân coi giữ đầu hàng. Chương 207, giả hủ thán phục, Lý Dực Chi quân lược, trộm vị nhạc nghị điển nhương tư chưa hẳn qua này. 1. Chương 207, giả hủ thán phục, Lý Dực Chi quân lược, trộm vị nhạc nghị điển nhương tư chưa hẳn qua này. 1. Lại nói Trương Hợp, Cao Lãng dẫn bản bộ binh mã, nâng toàn quân hướng Hà Nam quân đầu hàng. Quan độ đại doanh trước trại thủ tướng, Lưu Doanh lấy Trương Phi làm đại biểu, Tào Doanh lấy Tào Hồng làm đại biểu. Thấy Hà Bắc quân phục đến, cho rằng muốn lần nữa tiến công. Đang muốn lần nữa quá khứ thủ ngự, đã thấy Hà Bắc quân sĩ đại thiêu khí giới công thành. Lại đi sứ tới, hướng minh quân đầu hàng. Làm thu được tin tức này lúc, bất luận là Trương Phi hay là Tào Hồng, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Hà Bắc quân liền một giây trước đều còn tại tiến đánh bọn hắn đại trại, làm sao một giây sau liền toàn quân đầu hàng. Tào Hồng nhất thời không quyết định chắc chắn được, tức hỏi Trương Phi ý kiến. Trương Phi đánh trận dù rất có mưu lược, nhưng bây giờ người ta không đánh với ngươi trượng. Cái này lại làm cho hắn phải khó. Cái này, bây giờ tiên sinh ra doanh tiếp ô xảo chưa về. Mà Trương Hợp, Cao Lãng nhân mã lại trừng vạn người chi chúng, nay tới đầu hàng, không biết hư thực. Nếu là trả hàng, chỉ sợ khó mà ứng phó. Trương Phi lo lắng không phải không có lý, viên quân nhân số khổng lồ. Muốn khống chế lại cái này vạn người hàng quân bản thân liền rất tốn sức, một khi Viên Thiệu để đại quân đến đây, tới nội ứng ngoại hợp. Hậu quả khó mà lường được. Tào Hồng nhân tiện nói, Lý tiên sinh đi lúc, từng lưu giả tiên sinh cùng tuần tiên sinh ở đây. Dạy ta chợ nhưng có do dự khó quyết chỗ, liền hỏi hai người này. Nay không biết Hà Bắc quân hư thực, không ngại hỏi một chút hai vị này tiên sinh. Trương Phi tức từ này nói, hai người cùng nhau tìm tới Giả Hủ, Tuân Du, đem Cao, Trương nhị tướng đầu hàng chuyện nói rồi. Giả Hủ không chút nghĩ ngợi nói, nay Trương Hợp đã đốt công mái trèo, làm sao nghi ư? Nhị tướng trả lời, chỉ sợ trả hàng, cùng Viên Thiệu nội ứng ngoại hợp. Tuân Du lại lắc đầu, nói, không phải vậy, Lý tiên sinh tại Thành Châu lúc có ân với Trương Hợp, Cao Lãm. Nay hai người kế không vì Viên Thiệu sử dụng, giận mà xin bảo, quân gì nghi chỗ này? Thấy Giả Hủ, Tuân Du đều nói như vậy, Trương Phi, Tào Hồng lúc này mới không thêm hoài nghi. Trương Phi lại nói, mặc dù như thế, cũng cần hướng ta huynh trưởng bẩm báo một tiếng mới được. Tào Hồng cũng nói, mô cũng cần hướng chủ công báo cáo việc này. Một lời tất, hai người riêng phần mình đi sứ sau này phương đại doanh chỗ, mời đến Tào Tháo, Lưu Bị. Tào Tháo, Lưu Bị sớm đã biết được Lý Dực mạo hiểm đi tiếp ô xào chuyện. Lưu Bị lúc đầu còn lo lắng Lý Dực an nguy, không nghĩ để hắn mạo hiểm như vậy. Nhưng Tào Tháo lại cho rằng này hiểm không phải được không có thể, bởi vì chiến tranh đã đến thời điểm khó khăn nhất, không cần hiểm chiều thắng không được. Đương nhiên, Tào Tháo sở dĩ vội như vậy, hay là bởi vì Dự Châu quê quán mất khống chế. Chỉ cần đánh bại Viên Quân, Dự Châu đều không cần hắn phái binh, lập tức liền có thể khôi phục khống chế. Bởi vì cái này đám quan viên là nhất biết mượn gió bẻ măng. Lưu Bị thấy thế, cũng không cản trở, chỉ nói, như Tử Ngọc công thành, ta quân lúc này khắc nổ trại, cùng viên quân quyết chiến. Tào Tháo đại hỉ, nói, sớm có ý này, nguyện cùng quân chung quyết. Đúng lúc, trường hợp, Cao Lãm đến đây đầu hàng tin tức cũng chuyển tới. Tào Tháo nghe vậy, vội nói, này hẳn là Lý Tử Ngọc kiếp ô xào công thành, nhị tướng thấy đại thế đã mất, dẫn binh đến ném. Thế là, Tào Tháo cùng Lưu Bị cấp tốc điểm đủ bản doanh quân mã, toàn quân nổ trại. Đến tuyến đầu, các doanh chư tướng cũng đã nhận được tin tức, nhao nhao điểm đủ binh mã, tới cùng hai người hội hợp. Thừa dịp chư tướng đều đã tề tụ, Tào Tháo, Lưu Bị liền dẫn riêng phần mình dưới trướng văn thần võ tướng, cùng nhau ra doanh tới gặp trường hợp, Cao Lãm. Nhị tướng bạn không nghĩ tới, Tào Lưu hai người lại coi trọng như vậy chính mình. Cảm động sau khi, vội vàng phản chiến gỡ giáp, bái phục tại đất. Tào Tháo cười nói, hai vị tướng quân nay chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính như vi tử đi ân, hàn tín trả lại cũng. Bởi vì Hà Nam quân là đánh lấy nghĩa binh cờ hiệu, lấy hán thất chính thống tự cho mình là, cho nên Tào Tháo hoàn toàn có lực lượng nói lời này. Lưu Bị cũng ở bên tán thán nói, không tệ, nếu như Viên Thiệu chịu từ hai vị tướng quân chi ngôn, không đến có bại. Như đắc thắng Viên quân, ta lên làm tấu thiên tử, vì những hai người bái tướng phong hầu. Trường hợp, Cao Lãm nghe vậy đại hỉ, liên tục khấu đầu. Nay ô xào đã kiếp, lại có hai vị tướng quân mới phụ, Viên Thiệu đại thế đã mất. Nay chính là quyết chiến thời điểm, truyền ta lệnh, toàn quân nhanh chóng nổ trại. Cùng Viên Thiệu quyết một cái hùng. Lời nói vừa chưa dứt, chúng doanh sĩ khí lập tức tăng gọn. Mỗi một tên binh lính sắc mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn, ngân qua hướng thiên, lớn tiếng gầm rú, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Hà Nam quân sở dĩ có thể bộc phát như thế dâng trào đấu trí, hay là bởi vì Lý Dực từ đó làm giữ bí mật công việc, khiến cho đại lượng binh sĩ không biết trong quân doanh đã không có lương. Ngược lại bởi vì bị dùng khích lệ đại pháp tức, kiên trì một tháng, liền có thể phá Viên Thiệu. Hiện nay ô xào bị phá, càng thêm kiên định đám người tín nhiệm. Mỗi một tên Hà Nam binh sĩ đều tin tưởng, nay chiến nhất định là trận chiến cuối cùng, nhất định có thể đánh bại không ai bị nổi Viên quân. Quan độ đại trại, hơn 2 vạn danh Hà Nam binh sĩ, giống như là thủy triều hướng bắc dũng mãnh lao tới. Lời nói phân hai đầu, Viên Thiệu bên này coi như thảm. Thằng đến vừa rồi, Viên Thiệu mới biết được Hứa Du cái thằng này đã làm phản. Đồng thời chính là tiểu tử này đem Lý Dực dẫn tới ô xào đến. Viên Thiệu biết sau giận dữ, tức mệnh thân ở Nghiệp Thành thẩm phối, đem Hứa Du cả nhà lao ấu đều chém đầu. Mệnh lệnh vừa mới truyền xuống, người báo trường hợp, Cao Lãm đã đầu hàng địch. Cái gì? Nghe tới tin tức này lúc, Viên Thiệu hai mắt tối đen, bước chân lảo đảo, gần như hôn mê. Tả Hữu gấp đỡ chi, Viên Thiệu biết giờ phút này không phải ngất thời điểm, hiện tại tình thế nguy cấp, cần hắn cái chủ nhân này ông đến chủ trì đại cục. Nhanh, truyền lệnh, nhanh chóng chỉnh quân. Nay mất ô xảo lương, lại đi trường hợp, Cao Lãm nhị tướng. Tào Tháo, Lưu Bị tất nhiên thừa này lúc đến đây tập kích doanh trại địch, ta quân vụ phải làm tốt phòng bị. Viên Thiệu dùng hết khí lực toàn thân, truyền đạt mệnh lệnh này. Hiện tại Tả Hữu người cũng hoảng, cũng không lo được lại nội đấu, riêng phần mình hồi bộ tổ chức quân nhân. Cùng Minh quân bất đồng chính là, Viên quân tướng sĩ đều biết nhà mình lương thực tồn tại ô xảo. Tin tức đi qua một đêm truyền bá, hiện tại mọi người đều biết ô xảo lương thực không có. Trong quân lòng người không yên, từng cái thấp thỏm lo âu. Mà làm trường hợp, Cao Lãm lâm trận phản bội tin tức truyền về sau, trong quân doanh căng cứng kia một cây dây cung rốt cuộc sụp đổ. Cũng không biết là ai tại trong doanh trại hô một câu, quân lương tận vậy. Tào Lưu nâng đại quân đến đây, muốn đem ta chờ giết tuyệt. Lập tức trong doanh trại xôn xao. Sĩ tốt nhóm nhau nhau ra doanh, vứt nón bỏ áo giáp, chạy từ phía. Cũng có bộ phận sĩ tốt cướp đoạt đồ quân nhu lương túi, lẫn nhau ẩu đả, đánh thành một đoàn. Viên Thiệu nghe báo, cấp lệnh thân binh đàn áp. Vừa mới ra doanh, liền thấy đen nghịt, mật ma ma hà bắc binh, dường như con ruồi không đầu tán loạn. Viên Thiệu tức mệnh các bộ tướng, chém thẳng gây chuyện người. Nhưng sĩ tốt đã loạn, đao thương tương hướng, xu hướng suy tàn ngăn không được. Viên Thiệu nhìn lấy mình đại quân, không cấm rơi lệ, than thở nói, Viên bản sơ làm sao đến mức này à? Nói cật, miệng phun máu tươi. Viên doanh sở dĩ sẽ loạn thành như vậy, là một hệ liệt phản ứng dây chuyển tạo thành. Đầu tiên, mọi người đều biết quân lương tại ô xảo, mà Hà Nam quân lại là ở ngay trước mặt bọn họ đốt. Chính là muốn giấu giếm cũng không đạt được. Quân lương mất đi, vốn là khiến người ta tâm hoảng sợ. Mà Cao Lãm, trường hợp lâm trận phản chiến, càng là trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con rơm. Bởi vì hai người này tại Hà Bắc trong quân rất có danh vọng. Đồng thời, hai người là mang đi một chi sinh lực quân đi đầu quân Minh quân. Bằng không nói thế nào trường hợp là tiêu chuẩn chỗ làm việc người đâu. Trường hợp hoàn toàn có thể mang thân tín đào tẩu hoặc là hàng Tào Lưu. Nhưng hắn lại lựa chọn trực tiếp mang đi Viên Thiệu chiến lược mạnh nhất tiên phong bộ đội, toàn quân đầu nhập Minh quân. Bất luận là Tào Tháo hay là Lưu Bị, đều đối loại này mang tư tiến tổ nhân tài không có sức chống cự. Trường hợp lựa chọn cái trước mặc dù xứng đáng Viên Thiệu, nhưng lại có lỗi với mình. Chỉ có mang trọng binh đầu nhập Hà Nam, mới có thể bị ủy thác trọng dụng, đạt được phong thưởng nha. Mà điểm mấu chốt ngay ở chỗ này, một chi số lượng khổng lồ quân đội, cũng không phải là người người đều hung hãn không sợ chết. Quân đội bên trong binh sĩ cũng muốn phân đủ loại khác biệt, có người chiến lược mạnh, có người lại chỉ là đến xung nhân số. Chương 207, giả hủ thán phục, Lý Dực chi quân lượng, trộm vị Nhạc Nghị điển nhương tư chưa hẳn qua này. 2. Chương 207, giả hủ thán phục, Lý Dực chi quân lượng, trộm vị Nhạc Nghị điển nhương tư chưa hẳn qua này. 2. Cho nên ngươi thường xuyên sẽ thấy hai quân đánh trận, rõ ràng không có giết bao nhiêu người, phía sau quân đội liền toàn tán loạn. Đây chính là chúng ta nói so thế năng một khi thế không có, càng khổng lồ quân đội liền càng dễ dàng tán loạn. Bằng không nói thế nào Hàn Tín được vinh dự binh tiên đâu? Hắn chân chính lợi hại địa phương không ở chỗ trên chiến trường điều hành, mà ở chỗ hắn binh tướng càng nhiều càng tốt. Bên này Viên Thiệu huyết không có nôn ra, bên kia đã có lính gác truyền báo, Tào Tháo, Lưu Bị thân lĩnh đại quân tới tập kích doanh trại địch. Viên Thiệu đành phải vội vàng ứng chiến, Minh quân ra sức hướng về phía trước, Viên quân đối kháng không ngừng, chạy từ phía. Viên Thiệu tự biết giờ phút này quân tâm đã loạn, không thể tài chiến, chính là hạ lệnh toàn quân nổ trại, vừa đánh vừa lui. Tào Tháo, Lưu Bị nơi nào chịu bỏ? Tào Tháo mệnh Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm Cắt dẫn một quân tiến đến truy kích. Lưu Bị mệnh Trương Phi, Hoàng Trung, Từ Hoàng Cắt dẫn quân bọc đánh viên quân cánh phải. Viên quân đều không đấu trí, tứ tán chạy nhanh, đại bại tán loạn. Thời gian Lý Dực chính tại Ô Sảo chỉnh đốn nhân mã, thấy phương nam thanh thế lan truyền lớn, liền biết đại chiến đã bắt đầu. Gấp lên ngựa đến, đối chư quân sĩ hô, toàn quân nghe lệnh, nhanh chóng lên ngựa, chuẩn bị kích địch. Ra lệnh một tiếng, Triệu Vân, Trương Tú, Công Tôn Tục riêng phần mình lên ngựa. Chúng kỵ sĩ sức thương đầy đao, thẳng đến nam đánh tới. Viên quân bị Minh quân một đường đuổi giết, chợt nghe được phía bắc tiếng chân như sấm, thấy đại đội kỵ binh đánh tới. Càng là mặc giáp cuốn quýt, chạy trối chết. Hơn 10 vạn viên quân, tại bị Lý Dực quân cùng Hà Nam quân hai mặt giáp công phía dưới, cứ thế mà tách ra. Viên Thiệu áo mỏng bức khăn lên ngựa, trưởng tử Viên Đàm sau theo. Bên người còn sót lại được 800 kỵ, thẳng hướng Lê Dương mà đi. Viên quân đại bại, uổng phí xếp báo, xe trượng, kim lụa. Minh quân đuổi theo sau khi, không ít binh sĩ dừng lại cướp đoạt đồ quân nhu tài vật, sợ bị đối ra được đi. Tào Tháo, Lưu Bị dẫn quân truy sát hơn 10 dặm, máu chảy doanh câu. Thằng đến lại bắt giữ không đến đại bộ phận viên quân, lại gặp sắc trời sắp muộn, lúc này mới minh kim thu binh. Riêng phần mình cắm trại, đại hưởng quân sĩ. Quan độ chi vây cuối cùng giải. Lý Dực dẫn quân trở lại đại doanh, Tào Tháo, Lưu Bị các lính văn võ giang lên tiếp. Chiến dịch này có thể đại phá viên quân, Tử Ngọc không thể bỏ qua công lao. Lưu Bị vỗ vỗ Lý Dực bả vai, một mặt vui mừng nói. Lý Dực nghiêng người sang, chỉ sau lưng đi theo chính mình chém giết một đêm các tướng sĩ, nói, như không có chúng quân sĩ liều mình, Tung Dực lại có đảm lượng, tính toán không bỏ sót, cũng là tốn công vô ích. Bọn hắn mới là này chiến chân chính anh hùng. Chúng quân sĩ không nói gì, đều cảm động không thôi. Trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy đau đớn cả người đều là đáng giá. Sau đó, Tào Lưu mời Lý Dực cùng nhau vào doanh, nâng ly khánh công rượu. Lý Tiên Sinh dùng kỳ binh, phá Viên Thiệu tại Ô Sảo, tới. Ta đề nghị, mọi người cùng nhau kính tiên sinh một chén. Trương Phi nâng lên vò rượu, đi đến Lý Dực trước mặt. Trừ hành quân đánh trận bên ngoài, rượu cục sinh động bầu không khí chuyện này, hắn rất là am hiểu. Huống chi, Lý Dực là Từ Châu người. Ngay trước Minh quân tướng sĩ mặt nhì, quá giải bọn hắn Từ Châu quân mặt. Mà Tào Doanh bên này, lấy Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Vu Cấm cầm đầu tông tộc võ tướng, các họ võ tướng đều nhao nhao dơ lên ly rượu, đứng lên tới. Đi qua cái này gần hơn nửa năm ở chung, Tào Doanh đám người cuối cùng cũng bị Lý Dực nhân cách mị lực chết phục. Nhất là Ô Sảo một trận chiến này, mọi người không khỏi bội phục Lý Dực can đảm cùng quyết đoán. Như đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, phải chăng dám bước lên như vậy hiểm, lại có hay không có thể đem tín niệm quán triệt đến cùng, đánh tới cuối cùng. Vậy thật là được đánh một cái dấu chấm hỏi. Ngay cả Tào Tháo, Lưu Bị hai vị nhân vật chính cũng đứng lên. Không tệ, chiến dịch này quan độ đại thắng viên quân. Như không có Tử Ngọc chú mưu hoạch sách, thời khắc mấu chốt quả quyết, tập kích bất ngờ Ô Sảo. Ta quân đoạn không thể có này lại thắng. Đến, ta chờ đồng loạt kính Lý Tiên Sinh một chén. Làm Tào Tháo, Lưu Bị đều dẫn đầu mời rượu lúc, Lý Dực tại mình quân bên trong hy vọng trong nháy mắt đi vào trí cao điểm. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, tất cả đều là từng cái bộ môn nhân vật cao tầng. Cái này gây nên Lý Dực một chút không tốt hồi ức. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Lý Dực cũng không nghĩ đắm chìm trong đám người lời ca tụng bên trong, chỉ giơ lên ly rượu, gợn sóng trả lời, Dực Vinh dự được giao phó trọng trách, dám công hiệu tự lực. Hôm nay chi đại thắng, không phải thuộc một mình ta, chính là toàn quân tướng sĩ chi công cũng. Nói cật, liền đem chén nhỏ bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Chúng tướng sĩ khẽ giật mình, bọn họ vốn chỉ muốn trận quan độ đánh lâu như vậy, đoàn người thật vất vả nhịn đến thắng lợi. Đều chờ đợi Lý Dực vị này Hà Nam tổng đốc phát biểu trường thiên cảm nghĩ. Làm sao lúc này mới tổng kết hai quân, liền qua loa kết thúc công việc rồi. Bất quá, Lý Dực đều đem uống rượu, đám người cũng không tốt là hầu. Rồi rít nói một tiếng mời liền đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trương Phi nghĩ đến, bọn ta tiên sinh Vu Minh mọc ra đại công, nơi nào là một chén rượu có thể chịu. Đang muốn mở lời, lại hướng Lý Dực mời rượu. Lý Dực đông nhiên thay đổi lời mâu, vị chúng nhân nói, chiến dịch này có thể đại thắng, Dực còn muốn hướng chư vị tiến cử mấy vị công thần. Như không có bọn hắn, ta quân đoạn khó có này đại thắng. Nghe xong Lý Dực muốn đích thân đề danh, điểm danh biểu dương công thần. Đám người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhao nhao chờ mong Lý Dực điểm tên của mình. Ai, ngươi nói, đại đô đốc có thể hay không để ta? Thứ, ngươi tính cái dễ hành nào? Đại đô đốc muốn để cũng là để chính là công tên. Có tướng lĩnh xì xào bàn tán, không khỏi hy vọng Lý Dực điểm danh biểu dương chính là mình. Nếu là ngay trước nhiều người như vậy bị khen ngợi, không nói quay đầu bị chủ công thăng chức tăng lương, chỉ là mặt mũi này mặt liền phải kiếm đủ, về nhà đều có thể cùng đồng hương thổi nước nhiều năm. Người này chính là Tào Công bằng hữu cũ, ta cực kỳ giao, Nam Dương Hứa Du, Hứa Tử Viễn. Lý Dực trong bữa tiệc lớn tiếng nói. Đám người nghe vậy, ánh mắt cùng nhau rơi vào Lý Dực bên người Hứa Du trên thân. Nô, hắn chính là Hứa Du. Nhìn hắn tướng mạo, thường thường không có gì lạ a. Hừ, nghe nói cái thằng này nguyên là Viên Thiệu thuộc hạ, một hàng tướng, cũng xứng cơi tại bọn ta trên đầu. Chính là, bọn ta trên chiến trường không màng sống chết, đẫm máu chém giết, cũng không thấy người này có cái gì hành động. Đám người xì xào bàn tán, đều đối Hứa Du chỉ trỏ, rất có phê bình kín đáo. Hứa Du cũng phát giác được, hắn biết đây là Lý Dực đang giúp mình tạo thế, tốt đem hắn dẫn tiến cho Tào Lưu. Lập tức cũng quyết định biểu hiện tốt một chút lập tức, chính là háng giọng một cái, đứng dậy, đối đám người chắp tay nói: "Hổ thẹn hổ thẹn, Nam Dương Hứa Du, mông Lý Đàm Hầu quá yêu." Lúc này mới cùng chư vị giắt tay, hợp lực phá Ô Sảo. Đáng mừng, đáng chúc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, hiện tại chiến sự cũng còn chưa kết thúc. Lại thêm Hứa Du lại là mới đến, lập tức cũng không dám quá đắc ý vong hình, nói chuyện vẫn tương đối cẩn thận. Đám người thấy Hứa Du thái độ coi như thành khẩn, lúc này mới không còn phàn nàn. "Ai nha, Tử Viễn, ta liền biết là ngươi a." Tào Tháo trước hết nhất đứng dậy, chạy lên trước ôm lấy Hứa Du. "Trước đây nghe được quân báo, nói là có người trợ lý Đàm Hầu phá ô sào. Ta một đoán, liền biết là ngươi. Ngươi gặp việc vui tinh thần thoải mái." Tào Tháo thấy lao bằng hữu, cũng là mừng rỡ. Ôm Hứa Du, liên tục đập phía sau lưng của hắn. Lưu Bị thấy Lý Dực như thế kính trọng vị này Hứa tiên sinh, lập tức cũng đứng dậy, hướng Hứa Du chắp tay biểu đạt ý cảm kích. "Đa tạ Hứa tiên sinh tương trợ." Hứa Du thấy Tào Tháo, Lưu Bị đều lễ ngộ như thế chính mình. Được sủng ái mà lo sợ sau khi, treo lấy trái tim kia cũng coi như buông xuống. Hắn vốn là Hà Nam người, lúc trước đi theo lão đại ca Viên Thiệu đến Hà Bắc lập nghiệp. Ai có thể nghĩ tới, ở phía sau nửa đời lại lần nữa trở lại Hà Nam tới. Lý Dực tại tiến cử xong Hứa Du về sau, gặp hắn cùng Tào Tháo, Lưu Bị hai người trò chuyện chính lên hưng, lại bắt đầu dẫn tiến Trương Tú chờ bộ hạ. Trương Tú thấy Tào Tháo ở đây, nghĩ thầm sớm muộn là muốn đối mặt, liền chủ động tới đến Tào Tháo trước mặt, hướng hắn thở dài nói: "Tào công." Hắn người này ăn nói bộ bề, lại không quá biết nói chuyện. Giả Hủ liền ở bên giúp hắn nói: "Quân tử không nhớ thù cũ, Tào công có bá vương ý chí." Chương 207, Giả Hủ thán phục, Lý Dực chi có lượng, trộm vị nhạc nghị điển nhương tư chưa hẳn qua này. 3, chương 207, Giả Hủ thán phục, Lý Dực chi có lượng, trộm vị nhạc nghị điển nhương tư chưa hẳn qua này. 3, cố đem thích tư toán, lấy minh đức tại tứ hải. Há có thể nhớ tới ngày cũ chí ác. Tào Tháo nghe vậy, vuốt râu cười nói: "Ha ha ha, chính như Văn Hỏa tiên sinh lời nói, ta há lại bụng dạ hẹp hòi người, nay tướng quân tại ta đường cùng lúc tới ném." Tháo cảm kích còn không kịp, như thế nào lại trách tội tướng quân. Lời này vừa nói ra, Tào Doanh Trư đều hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt Tào Thị, Hạ Hầu Thị cầm đầu võ tướng, sắc mặt hết sức khó coi. "Ách." Hạ Hầu Uyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gan giọng nói: "Nếu không phải này bối phận, đại công tử như thế nào lại?" "Xuyệt, đừng nói, Tào công còn tại bên đó đây." Nhỏ giọng chút. Đáng nhắc tới chính là, tại rất nhiều trò chơi, truyền hình điện ảnh kịch bên trong, huyện thành chi chiến bộ phát về sau, rất nhiều Tào Doanh võ tướng đều tại tiết hận Điền Bi. Nhưng trên thực tế, chỉ có Tào Tháo là độc khóc Điền Bi. Tất cả những người khác, tiết hận đều là Tào Ngang. Trương Tú ngược lại chưa quá chú ý Tào Doanh chúng tướng đối với mình bất mãn, chỉ là gặp lấy Tào Tháo quả nhiên như Giả Hủ lời nói, không có nhớ tình bạn cũ thủ. Treo lấy trái tim kia mới cuối cùng buông xuống. Theo lúc trước tuổi nhỏ vô tri, ngày sau không dám tiếp tục đối địch với Tào Công. Trương Tú lúc này hướng Tào Tháo nạp thượng chính mình đầu danh trạng. Tào Tháo thấy thế, thừa cơ nói: "Ta văn tướng quân có một nữ, năm đã gần kề, chưa hôn phối. Ta tử Tào Đồng đều, cũng chưa cưới vợ. Nếu là tướng quân có tin không Tào mỗ chỗ, không ngại chúng ta hai nhà thông gia, vĩnh kết tần tấn chuyện tốt." Tướng quân nhìn là như thế nào? Trước đó, Tào Tháo xác thực khinh thị Trương Tú cùng hắn bộ hạ, không có đem hắn để vào mắt. Nhưng kinh nghiệm huyện thành chi chiến, Tào Tháo mới biết vị này Bắc Địa tiêu hùng có bao nhiêu có thể đánh. Nếu có thể nhân cơ hội này, cùng hắn thông gia, không chỉ có thể hướng thế nhân biểu hiện ra ngực của mình mang, càng có cơ hội đem nhóm này hùng hãn kỵ thu nhập đến dưới trướng tới. Quả thực nhất tiễn xong điều. Trương Tú không nghĩ tới Tào Tháo lại đột nhiên đưa ra hai nhà thông gia đề nghị, trong lúc nhất thời do dự khó quyết. Lý Dực đi tới, nói: "Hôm nay chính là khánh công chi yến, Tào công liền chớ liệu việc khác." Cái này lúc, Giả Hủ cũng đi lên phía trước, lôi kéo Trương Tú tay áo. Trương Tú rõ ràng Giả Hủ ý tứ, liền cười ha hả, nói với Tào Tháo: "Nhìn nữ hôn nhân đại sự, không tốt lập tức quyết đoán, còn phải tính toán lâu dài." "Tính toán lâu dài, ha ha ha." Tào Tháo khẽ giật mình, chợt cũng lớn tiếng cười nói: "Vừa mới tướng hy mà thôi, ta ha không biết việc này cần phải thận trọng. Đợi chiến sự bình định về sau, lại đến cùng tướng quân trò chuyện hôn nhân đại sự." Việc này như vậy là quyển sách. Trương Tú cũng đi theo Giả Hủ trở lại trong bữa tiệc. Giả Hủ nói với Trương Tú: "Nay quan độ đại thắng, bất luận là quân Tào tướng sĩ, cũng hoặc Lưu quân tướng sĩ, đều là đắc chí vừa lòng, ngạo nghệ đắc chí thời điểm. Chúng ta thân là bên ngoài châu khách tướng, chỉ dựa vào một trận chiến chi công, sao tốt cướp đoạt người khác danh tiếng?" Trương Tú con người nghe minh hối, hai cánh tay bưng lấy ly rượu, lại hỏi: "Kia chúng ta nên làm cái gì?" Giả Hủ sờ lấy dưới cằm râu dê, thản nhiên nói: "Ở đây ăn uống thịt rượu, cùng chư tướng sĩ uống rượu, hôn cái quân mặt." Trương Tú nghe lời làm theo. Hắn làm võ nhân, tính cách vốn là thích náo nhiệt, ngồi không uống rượu cũng không phải hắn làm việc phong cách. Uống chưa đã lúc, chợt nhớ tới đến một sự kiện. Lần nữa đi vào Giả Hủ trước người, hỏi: "Vừa mới Tào công bất kể hiểm khích lúc trước, muốn cùng ta kết nhi nữ thân ra. Đây là chuyện tốt, thiên sinh tại sao ngăn cản?" Giả Hủ chậm rãi mở mắt ra, nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như cùng Tào thị kết thân, liền triệt để cùng Tào thị khóa lại. Nay trận quan độ dù thắng, nhưng Viên thị chưa diệt, Tào Lưu phong mang cũng không được hiện. Thiên hạ về ai tất cả, còn không thể biết rõ. Tướng quân đã quy thuận tại triều đình, chỉ lấy triều đình danh nghĩa, chinh phạt Viên thị, an tâm kiến công thì tốt. Đợi Viên thị hủy diệt, Tào Lưu ai mạnh ai yếu, tự có kết quả. Trương Tú thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, đối Giả Hủ thấy xa bội phục không thôi. "Tiên sinh chi ngôn, thật làm cho ta như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hiểu ra." Nguyễn Tư quân nói. "Đúng vậy a, dù sao Tào Lưu hiện tại vẫn là đồng minh. Trương Tú hiện tại dám đứng đội bất cứ người nào, đều tất nhiên cần phải tội một người khác. Cho nên tốt nhất cách làm, chính là thừa dịp hai nhà vẫn là đồng minh, quan hệ chưa vỡ tan lúc, không đứng đội bất kỳ người nào, chỉ lo giúp hai bên đánh trận kiến công là được. Thật đợi đến hai nhà quyết liệt thời điểm, thiên hạ tình thế cũng sẽ trở nên rõ ràng đứng dậy. Đến lúc đó lại làm quyết đoán, cũng không khó khăn." Trên bàn rượu, cùng chén đến ngọn. Lý Dực không nghĩ quá mức làm người khác chú ý, cho nên một mực tại dẫn tiến có công tướng sĩ, giúp bọn hắn giới thiệu cho đám người. Rất nhanh, liền rơi xuống mới đầu hàng đến trường hợp, Cao Lãm trên thân. Hai người thân là hàng tướng, mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, kỳ thật không tốt lắm ý tứ cùng đại gia mời rượu. Nhưng Tào Tháo, Lưu Bị vẫn là khen ngợi hai người công tích. Bất kể thế nào nói, đều là bởi vì trường hợp, Cao Lãm xuất lĩnh trọng binh lâm trận phản chiến. Này mới khiến Biên Thiệu quân sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, cho một kích chí mạng. Thừa dịp trường hợp, Cao Lãm giúp mình hấp dẫn tiểu lực đứng không, Lý Dực thừa cơ đi vào giả hủ, Trương Tú trong bữa tiệc. Trương Tú thấy Lý Dực đến, đứng dậy liền nghĩ nhường chỗ ngồi. "Ai, Trương tướng quân nhanh ngồi xuống." Lý Dực bận bịu đè lại Trương Tú bà bay, ra hiệu hắn ngồi xuống, lại trêu chọc một câu, "Ta không phải ác nhân, không cần thấy ta đến, liền muốn tránh tịch." Trương Tú có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhưng xác thực cảm giác đại gia đối Lý Dực đánh giá rất đúng trọng tâm, hắn đối xử mọi người thật rất thân thiết hiền lành, không có nửa điểm giá đỡ. Nghe nói Lưu tướng quân cũng là loại phong cách này, không biết gia nhập bọn hắn trận doanh, công việc hoàn cảnh có phải hay không đều như vậy. Nếu như là, kia Trương Tú thể xác tinh thần áp lực xác thực sẽ nhỏ rất nhiều. Lý Dực mang tới cái đệm, kỵ ngồi tại giả hủ bên cạnh. "Văn Hỏa tiên sinh, trước đó đi vội vàng, còn chưa tới kịp cùng tiên sinh hảo hảo tâm sự, không biết tiên sinh chịu đến dự hay không?" Giả hủ ha ha cười nói, "Có thể được Lý Đàm Hầu mời rượu, chính là lao phu may mắn chuyện cũng." Hai người liền trò chuyện một chút học thuật thượng vấn đề. Trò chuyện một chút, giả hủ liền bỗng nhiên đem chủ đề chuyển đến lần này trận quan độ bên trên. "Ai nha, nghĩ Biên Thiệu mười mấy vạn đại quân, trong một đêm tan tác. Lý Đàm Hầu đám lửa này, không chỉ đốt đoạn mất Hà Bắc người sống lưng, càng là khiến cho Hà Bắc chi chúng lo sợ cái mật. Trộm bị Đàm Hầu chi dụ binh, quan trọng, nhạc nghị chưa hẳn qua đây." Lý Dực phất phất tay, "Tiên sinh lời nói này vẫn là miễn a. Binh vô thường thế, nước vô thường hình, lần này dù có thể đánh bại Biên Thiệu, lần sau liền chưa hẳn. Hán mặt Tam Quốc, kiên kỵ nhất chính là thuận gió sống chết. Này bờ UFF không khác biệt công kích tất cả chư hầu chủ công, Lý Dực cũng không dám đem nhiễm lên." Giả Hủ có chút hăng hái mà nhìn xem Lý Dực, hỏi, "Quân cho rằng Viên Thiệu vì sao mà bại?" Lý Dực trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Viên Thiệu làm đại sự mà tiết thân, thấy ố xảo cấp tốc, không dám toàn lực tới cứu. Cố hữu này bại. Theo Lý Dực, Viên Thiệu lần này phạm là quyết định, toàn lực tới cứu viện ố xảo, kia hắn cùng kia 5000 tên huynh đệ là rất khó toàn thân trở ra. Coi như không cứu ố xảo, nếu là nâng toàn lực công quân độ, cũng là hoàn toàn có thể đánh cược một lần. Hai cái này lựa chọn điểm mấu chốt đều ở chỗ Viên Thiệu cần tự thân lên trận. Bởi vì Viên Thiệu cái này lúc cũng đến cuối cùng trước mắt, chỉ có ngươi tự thân lên trận mới có thể cho thấy liều chết đánh cược một lần quyết tâm." Nói trắng ra, Lý Dực có thể lấy thiếu công phá ô xảo, không phải liền là chạy liều mạng đi sao? Chơi bạc mạng thời khắc, chỉ có chính mình nhất đáng tin. Đạt được càng nhiều, sợ hai mất đi cũng càng nhiều. Đến Biên Thiệu cái tuổi này, hắn đã không có lúc tuổi còn trẻ cố này chơi liều nhi. "Ân." Giả Hủ nghe xong Lý Dực phân tích, lại tiếp lấy nói bổ sung, "Viên bản sơ đã là thiên mệnh chi niên, lại nghe hắn ít có thân lâm chiến trận, sợ là thân thể thiếu sót, không bằng di vãng, vì thế mới không thể tự mình đến cứu ô xảo." Nói bóng gió, Giả Hủ là tại khảo giáo Lý Dực. Nếu như Viên Thiệu không tự mình kết cục, Viên quân có phải hay không liền lâm vào tử cục? Lý Dực nghe ra Giả Hủ lời nói bên ngoài ý, hơi chút tờ giờ ở mở tờ ư, nhân tiện nói, "Như Viên Thiệu không thể tự mình lâm trận, ta cho rằng có thể trước phái một đội khinh kỵ cứu viện ô xảo. Khinh kỵ ngựa nhanh, có thể tới trước đến kéo dài ta quân thế công. Sau đó có thể phái Trương Hợp lĩnh trọng binh tới cứu ô xảo, bốn mặt vây ta quân. Ô xảo lại viên doanh phía bắc 40 dặm, nếu có thể khỏa lấy cho binh, chẳng lẽ không phải bắt rùa trong hũ ư? Thành như là, Trương Hợp sẽ làm kiệt lực tử chiến, lấy minh này chỗ hiến kế sách không sai cũng. Đến nôi tiến công quan độ đại doanh, ha ha, liền để Quách Đồ đi a. Kia tất hạ nghiêm lệnh, làm chư tướng kiệt lực công chiến, lấy minh kỷ mưu vô mất cũng. Đến lúc đó quan độ bị phá, ô xảo khó dưới, ta quân chẳng lẽ không phải là tử cục sao?" Lý Dực đứng ở Viên Thiệu thị giác vì Giả Hủ phân tích, nếu như hắn là Viên Thiệu, sẽ làm thế nào? "Ba ba ba." Giả Hủ phủi tay, đối Lý Dực tán thưởng không thôi, "Ý đi. Người đều nói Lý Đàm Hầu tài trí siêu quần, nay được gặp một lần, quả không phải phạm tục hạ người cũng. Đánh trận cảnh giới tối cao, chính là chỉ huy kẻ địch." Giả Hủ đối Lý Dực từ đáy lòng cảm thấy bội phục. "Hôm nay đại thắng, lão phu vốn không nên mất hứng. Chỉ là tung lão phu không nói, chắc hẳn Đàm Hầu đã đem sầu lo việc này." Giả Hủ bản thân tính cách cẩn thận, sẽ không nói quá nhiều lời nói, làm chuyện dư thừa. Nhưng cùng Lý Dực ở chung về sau, hắn hiểu được người này rất thông minh. Cùng người thông minh kết giao, ngươi liền không cần quá mức bó tay bó chân, nếu không trói buộc chỉ có chính ngươi. "A, không biết Văn Hỏa tiên sinh nói chính là chuyện gì?" Lý Dực lông mày dương lên, ra vẻ không biết. "Quân hầu há quên ư? Quan độ chi vây dù dài, nhưng Biên Thiệu đại quân vẹn vẹn bại mà chưa diệt, Hà Nam thủ vệ chi chiến, há đã cuối cùng a?" Giả Hủ nhìn qua Lý Dực đôi mắt, bình tĩnh nói. Chương 208, Liên Hung Nô, Viên bản sơ toàn lực đánh cược một lần, thấy trưởng tử, Lý Tử Ngọc Vinh quy quê cũ. Một, chương 208, Liên Hung Nô, Viên bản sơ toàn lực đánh cược một lần, thấy trưởng tử, Lý Tử Ngọc Vinh quy quê cũ. Một, Giả Hủ một câu nói toạc ra Lý Dực tâm sự. Lý Dực lông mày nhíu lên, bội phục sau khi, cũng không khỏi cảm khái nói, "Tiên sinh tuệ nhãn, thấy rõ. Dưới mắt quan độ chi vây dù dài, nhưng nguy cơ nhưng lại chưa giải trừ. Trận quan độ, trên bản chất chỉ là một trận bảo vệ chiến. Thắng lợi của nó, cũng bèn bèn chỉ là mang ý nghĩa tạm thời đánh lui Viên Thiệu mà thôi. Viên Thiệu đại quân mặc dù tan tác, nhưng liền như là thư thụ nói câu nói kia bình thường, phụ mẫu, huynh đệ đều treo mệnh tại Viên thị. Viên thị thế lực khổng lồ, cây lớn dễ sâu. Những này tán loạn viên quân tướng sĩ, là không thể rời đi Viên Thiệu. Chỉ cần bọn hắn còn sống, sớm muộn cũng sẽ trở lại Viên Thiệu bên người. Kể từ đó, Viên Thiệu rất nhanh lại có thể thành lập ra một chi mới đại quân. Cho nên nói, không đem Viên Thiệu chi này chủ lực tiêu diệt, cái kia thiên hạ tình thế mãi mãi cũng là Bắc công nam thủ, Hà Bắc mạnh, Hà Nam yếu. Quân đã biết ta chỗ sầu sự tình, nguyện tức dậy ta lấy thượng sách. Lý Dực hiện tại do dự khó quyết điểm, chính là đến cùng là lập tức thừa thắng xông lên, diệt Viên Thiệu chủ lực. Vẫn là trước tạm thời chế binh, nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến sang năm đầu xuân lại cùng Viên Thiệu quyết chiến. Lập tức truy kích, tỷ số thắng khẳng định sẽ cao hơn, nhưng các tướng sĩ đã nghẹn quá lâu. Mọi người đều ngóng trông trở về lĩnh thưởng, cùng phụ mẫu vợ con đoàn tụ, nếu là nói cho bọn hắn còn muốn tiếp lấy đánh, chắc chắn sẽ khiến người ta tâm sao động không yên, thậm chí có thể đưa tới binh biến. Nếu như tạm thời triệt binh trở về, chỗ tốt cũng rõ ràng, đã có thể phủ định quân tâm, cũng có thể làm cho kiệt sức Hà Nam chi địa đạt được chỉnh đốn. Chờ kéo tới sang năm tái chiến, lương thảo vấn đề cũng có thể được giải quyết. Nhưng chỗ xấu chính là cho Viên Thiệu cơ hội thở dốc. Mặc dù Viên Thiệu không đến nỗi lập tức khôi phục lại thời đỉnh cao thực lực, nhưng không thể nghi ngờ sẽ cho về sau quyết chiến gia tăng độ khó. Hiện tại, Lý Dực vẫn không có thể làm ra quyết định kỹ càng, đành phải trưng cầu Giả Hủ ý kiến. Ha ha. Giả Hủ đuốt râu cười một tiếng, vẫn chưa sáng tỏ nói cho Lý Dực nên làm như thế nào. Chỉ là phối hợp cảm khái nói, Viên Bản Sơ nhất thời chi kiệt, được thu anh hùng chi mưu, giả sĩ dân chi lực. Đông bao cự hải chi thực, tây nâng toàn tấn chi địa. Nam ngăn Bạch Mương Hoàng Hà, bắc có lực cung hầu ngựa. Địa phương 2000 dặm, chúng mấy chục vạn, có thể nói như vậy. Trong lúc này, vô địch khắp thiên hạ, xem bá vương dễ dàng lật tay. Như thế hùng kiệt, cũng bại vào quân hầu chi thủ. Quân hầu còn hỏi ta nên khi nào chiến định ư? Giả Hủ tính cách chính là như vậy, ngươi hỏi ta ý kiến, ta chỉ phát biểu cái nhìn của mình, không dạy ngươi làm việc. Có cần hay không là chính ngươi chuyện, sau đó đừng đến tìm ta là được. Lý Dực nghe vậy, trong lòng đã có so đo, nhân tiện nói, Viên Thiệu mới bại, bệnh tật tăng thêm, tất cầu tốc chiến. Ta nghe này không thể ước cát vu vợ, hiện đứng đích cứ, độc sủng tử dĩ mạo. Kéo dài như thế, tất sinh bên trong biến. Ta ngày xưa nguyện trước tạm thời chỉnh đốn, sang năm lại cùng Viên Thiệu quyết chiến. Giả Hủ đóng lại hai con ngươi, đối Lý Dực quyết định không bình luận. Lý Dực thấy thế, cũng tránh tịch rời đi, ngược lại đi vào Tào Tháo, Lưu Bị trước mặt. Thừa dịp đám người tiểu hứng chính đồng thời điểm, báo cho chính bọn họ ý nghĩ. Tào Tháo ước gì lập tức ngưng chiến, cho nên lập tức đồng ý triệt binh đề nghị. Viên Thiệu mới bại, ta đang muốn trở về dàn xếp dự châu quân dân. Nếu có thể tạm thời ngưng chiến, không thể tốt hơn. Lưu Bị từ trước đến nay đối Lý Dực nói gì nghe nấy, lập tức cũng đuốt cằm nói. Cũng tốt, Từ Ngọc rời nhà một năm có thừa, cũng nên về thăm nhà một chút. Như bị chưa nhớ lầm lệnh lang nay đã một tuổi vậy. Nói đến chỗ này, Lý Dực tâm niệm vừa động. Sớm tại Trinh Thanh Châu lúc, hắn liền thu được Hải Nhi ra đời tin tức. Bởi vì một mực lãnh binh bên ngoài, đều không thể về thăm nhà một chút vợ con. Thanh Châu chiến sự kết thúc về sau, lãnh binh tự từ Châu đến Duyện Châu lúc, Lý Dực cũng chưa từng về nhà thăm qua. Cũng coi là hai qua ra môn mà không vào. Làm như vậy, chỉ là muốn hướng các tướng sĩ biểu đạt quyết tâm của mình. Nếu không, hắn cái này đại lãnh đạo cả ngày đều không bỏ xuống được thân nhân, bọn thủ hạ còn thế nào chuyên tâm ở chiến sự? Hiện tại chiến sự rốt cuộc đã qua một đoạn thời gian. Lý Dực để tay lên ngực tự hỏi, hắn đã đối Hà Nam lo lắng hết lòng, tận tâm tận lực. Chỉ là viên đánh mẹ con. Lý Dực biết mình khẳng định không phải một cái xứng chức trợ phu, cũng không phải một cái hợp cách phụ thân. Thiện, nói đến, chủ công trở về, cũng nên hảo hảo bồi bồi nhà mình phu nhân. Dực so chủ công tuổi nhỏ mấy tuổi, chủ công đến nay lại dưới gối không con. Cần biết ta chờ đấm máu chém giết mấy năm, mới có hôm nay, không thể vô ý a. Lý Dực nhắc nhở Lưu Bị, cũng nên hảo hảo coi trọng một chút đời sau vấn đề. Hắn cái này cũng không tính bao biện làm thay, cổ đại thần tử chính là có quyền hỏi đến chủ công việc nhà. Nhất là ngươi làm sáng tạo một đời, liều chết đánh xuống gia nghiệp, cũng không thể không có người thừa kế tiếp nhận a. Lưu Bị nghe được Lý Dực lời này, mới nhớ tới, chính năm nay đã 40 tuổi. 40 mà chưa chạc, thời gian đúng như thời gian qua nhanh, lóe lên liền biến mất cũng. Thiện, bị trở về sẽ cùng phu nhân hảo hảo thương lượng việc này. Lão Lưu trước kia cũng là có nhi tử, không quá sớm thiên. Lại thêm công việc lại bận rộn, dẫn đến hắn một mực không thể nghĩ phương diện kia chuyện. Hiện tại khó khăn nhất thời kỳ đã qua, Lưu Bị cũng có thể yên tĩnh, suy nghĩ thật kỹ một chút sinh con sự tình. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tào Doanh, Lưu Doanh riêng phần mình thu chỉnh bọc hành lý đồ con nu, riêng phần mình lãnh binh về nhà. Chiến sự kết thúc, Hà Nam dân chúng cũng rốt cuộc không cần cả ngày nơm nớp lo sợ. Các quận, huyện dân chúng nhao nhao đi ra ngoài ăn mừng chiến sự kết thúc. Trong lúc nhất thời, dân chúng vui mừng, quân dân đều duyệt. Không nhắc tới, lại nói Viên Thiệu bức khăn áo mỏng, dẫn hơn 800 kỵ, một đường hướng bắc chạy trốn. Chạy đến Lê Dương bờ bắc lúc, đại tướng Tưởng Nghĩa Cử ra trại nên đón. Viên Thiệu liền đem quan độ chiến bại một chuyện đều báo cho Tưởng Nghĩa Cử. Tưởng Nghĩa Cử nhân tiện nói, chủ công chớ buồn, thắng bại là chuyện thường binh ra. Ngày xưa Cao Tổ cùng Hạng Vũ tranh thiên hạ lúc, đã từng số bại vào Hạng Vũ. Sau tại Cai Hạ một trận chiến công thành, cuối cùng mở 400 năm cơ nghiệp. Nay chủ công bất quá bại một trận, lại chỉnh quân đánh với Tào Lưu một trận, thắng bại còn chưa thể biết được cũng. Nói cật, liền đem Lê Dương quân quyền toàn bộ trả lại cho Viên Thiệu. Lê Dương tất cả chú quân đều từ Viên Thiệu một người chỉ huy. Viên Thiệu thầm nghĩ, chính mình lúc trước mang theo hơn 10 vạn đại quân xuôi nam, hôm nay binh bại, có gì vẻ mặt trở về. Dứt khoát lưu tại Lê Dương, một mặt thu góp tàn quân bại tướng, một mặt tự nghiệp thành thúc đốc lương thảo. Đợi chỉnh bị tốt quân đội về sau, lại xuôi nam cùng Tào Lưu nhất quyết thắng bại cũng không đến không thể. Suy nghĩ đã định, Viên Thiệu liền hạ lệnh, để tiểu phân đội ra ngoài chiêu dụ ly tán chi chúng. Toàn quân ngay tại Lê Dương nghỉ ngơi, chờ mong sang năm tái chiến. Trước đây tán loạn biên quân binh sĩ, nghe nói Viên Thiệu tại Lê Dương, thế là nhao nhao hướng Lê Dương mà đi. Trong vòng một đêm, Lê Dương quân coi giữ đột nhiên tăng mấy vạn người. Nửa đêm thời điểm, trong núi bên ngoài tiếng la khóc chấn thiên. Viên Thiệu bị tiếng khóc bừng tỉnh, vội hỏi: "Ai nửa đêm khóc lóc?" Trong lòng của hắn tự giác bất an, vừa mới còn tại làm ác mộng, mơ tới có quỷ tốt hướng hắn lấy mạng, không nghĩ xa xa liền có tiếng khóc truyền đến. Không bao lâu, người hầu hồi báo nói: "Bẩm viên công, đây là bại quân gặp nhau, kể ra tang huynh mất đệ, vứt bỏ bạn vòng thân nỗi khổ." Lúc này mới các đấm ngực khóc lớn. Viên Thiệu nghe vậy, than thở nói: "Ta trước đây không nghe Điền Phong chi ngôn, binh bại đem vòng. Nay trở về, có gì vẻ mặt thấy chi a?" Cái này người hầu chính là trước đây bị Quách Đồ chỗ thu mua, đem Viên Thiệu thẩm kêu thầy thuốc tin tức tiết lộ ra ngoài. Nay thấy Viên Thiệu ấy nấy, liền đem Quách Đồ dạy chi ngôn dâng ra, tiểu nhân nghe nói, Điền Phong tại ngục bên trong lúc nghe chủ công binh bại, vỗ tay cười to. Lời nói, như viên công chịu dùng ta kế sách, đâu có bị này chi họa. Viên Thiệu giận dữ, dựng thẳng nho sao dám cười ta? Ta tất phải giết. Liên mệnh cái này người hầu tê bảo kiếm, lập tức đi hướng Nghiệp Thành, tại ngục bên trong giết Điền Phong. Người hầu lĩnh mệnh, đêm tối đi gấp phó nghiệp. Lúc Nghiệp Thành Viên Thiệu không tại, Cố Hữu này hầu tử Viên Thượng thay Lý Chính. Viên Thượng, chữ Hiền Phủ. Sinh hình dáng tướng mạo tuấn mỹ, nhất giống Viên Thiệu. Chương 208, Liên Hung Nô, Viên Bản Sơ toàn lực đánh cược một lần, thấy trường tử, Lý Tử Ngọc Vinh Quy quê cũ. 2, chương 208, Liên Hung Nô, Viên Bản Sơ toàn lực đánh cược một lần, thấy trường tử, Lý Tử Ngọc Vinh Quy quê cũ. 2, cho nên Viên Thiệu rất là sủng ái, đem còn lại chư tử phân phát đến bên ngoài châu, độc đem ấu tử lưu tại Kỳ Châu. Cơ hồ đi tới chỗ nào đều đem Viên Thượng mang theo trên người. Nhưng lần xuất chinh này Hà Nam, Viên Thiệu lại thái độ khác thường, không có mang Viên Thượng đi. Viên Thượng chỉ nói phụ thân rời đi, cần có người trợ hắn xử lý Nghiệp Thành chính sự, cho nên không để ý Viên Thiệu vợ Lưu Thị cũng yêu trẻ tử, liền nói với Viên Thượng, như cha trở về, sao không đi tới phụng dưỡng chăm sóc. Viên Thượng khẽ giật mình, bật điệu giải thích nói, phụ thân lưu ta thủ Nghiệp Thành, đại diện chính sự, cho nên chưa từng nghĩ tới việc này. Lưu Thị dẫm chân thở dài, hồ đồ. Như cha thân nhiễm tật việc gì, vì tử người há có thể không ở bên phụng dưỡng. Nay hiển tư tại Lê Dương độc hầu như cha, văn võ chư thần cũng tại Lê Dương. Một khi có mất, ủng hộ nhữ chi của thần đều bởi vì nhữ không ở bên, khó mà chủ trì đại cục. Đợi đại quân tự Lê Dương trở về sau, nhữ còn có thể kế thừa đại vị hay không? Viên Thượng lập tức tỉnh ngộ, vội nói, nếu như thế, hài nhi lập tức lên đường, đi tới Lê Dương phụ dưỡng phụ thân. Chấm đã. Lưu Thị gọi lại Viên Thượng, nay việc này lớn, ta làm cùng nhữ cùng đi Lê Dương. Viên Thượng biết mẫu thân từ trước đến nay là giúp đỡ chính mình, liền không chút do dự đáp ứng xuống. Mẹ con hai người đem chính sự tạm thời giao phó cho thẩm phối về sau, liền hướng Lê Dương mà đi. Viên Thiệu đợi tại Lê Dương, tâm phiền ý loạn, không để ý tới chính sự. Người báo Tam công tử đến, Viên Thiệu đại hỉ, lập tức dẫn chi tới gặp. Viên Thượng gặp một lần lấy phụ thân, liền bịch quỳ xuống đến, khóc ròng ròng. Thiệu hỏi này cho nên, Viên Thượng đã nói, phụ thân thân nhiễm bệnh tật, hài nhi lại chưa thể tại bên người phụng dưỡng, là cho nên gần đây tâm thần không yên, ăn không biết vị, nghĩ là trong lòng tưởng niệm cực kỳ, cho nên tạm đưa Nghiệp Thành chính sự tới đây thăm hỏi phụ thân. Viên Thiệu nghe vậy, trong lòng rất là cảm động, đem Viên Thượng đỡ dậy, thở dài, khó được nhữ một mảnh hiếu tâm. Mấy ngày nay phần lớn là hiện tư tại ta bên cạnh phụ dưỡng, cũng là không có sai lầm. Như nếu đến, liền cùng nhữ huynh cùng nhau ở đây a. Thế nhữ, cô trong lòng tích tụ phương được hơi giải. Viên Thượng xoa xoa nước mắt, nói, hài nhi tự biết tài năng không kịp huynh trưởng, nay huynh trưởng ở đây, hài nhi làm kiệt lực phụ tá, mọi thứ lấy huynh trưởng làm đầu. Viên Thiệu lông mày nhíu mày, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì. Lưu Thị thấy thế, liền thừa cơ nói với Viên Thiệu, phu quân, thêm một phụ đạo nhân ra, vốn không nên hỏi nhiều chính sự. Nhưng hiện tư, hiện phủ, đều ta tử cũng. Ta biết rõ hai người này là người. Nay ngoại hoạn chưa ngừng, bên trong chuyện không thể không còn sớm định. Nên sớm nghị lập hậu tự, miễn cho sinh loạn. Thiếp thân cho rằng, hiện tư làm người tính vừa dễ giận, khiếm khuyết ổn trọng. Khi nhi tuy không phải ta thân sinh, nhưng này tử nhu nọa khó thành đại khí, không thể ủy thác trách nhiệm. Chỉ có hiền phụ, riêng có anh hùng chi biểu, lễ hiền kính sĩ, rất được lòng người. Phu quân nghi làm sớm định đại sự, để tránh làm Hà Nam chi tặc, thừa dịp khe hở mà vào. Lưu Thị hy vọng Viên Thiệu lập Viên Thượng vì tự ý nghĩ lộ rõ trên mặt. Nàng không phải không yêu chính mình đại nhi tử, chỉ là người mẹ nào không phải càng tham món lợi nhỏ đây này. Theo Lưu Thị, để tiểu nhi tử kế thừa đại vị, Viên Đàm cái này làm ca ca liền an tâm phụ tá hắn là được. Dù sao làm thân đệ đệ, còn có thể bạc đãi ngươi cái này thân ca ca sao? Cái này, Viên Thiệu thấy Lưu Thị bỗng nhiên nhắc lên nghị lập hậu tự chuyện, nhất thời do dự khó quyết. Chợt nghe được ngoài trướng truyền đến một đạo tiếng la, tuyệt đối không thể. Đám người nhìn tới, chính là giám quân Quách Đồ cũng. Quách Đồ vừa mới tại ngoài trướng, nghe được trong trướng nói chuyện, lập tức cũng không lo được lễ tiết, liều chết chạy vào gián luôn. Bẩm viên công, từ xưa phế trưởng lập ấu chính là lấy loạn chi đạo. Hướng đại công tử đến nay, vẫn chưa có qua, làm sao phế chi? Này quân uy hơi áp chế, Hà Nam tạc quân nhìn chằm chằm, địch binh tiếp cận sắp đến. Há có thể phục làm phụ tử huynh đệ tự tranh chấp luận a? Chủ công lại để ý tới cự địch kế sách, người kế thừa sự tình, vô dung đa nghi. Quách Đồ chính là kiên định Viên Đàm phái, hắn vì thế đánh cược thân gia tính mệnh, cũng không thể vào lúc này thất bại trong gang tấc. Lưu Thị mắt thấy đại sự sắp thành, lại bị Quách Đồ cho gọi vàng. Một đôi mắt phượng nhìn chăm chú hắn, âm thanh hung dữ cười lạnh nói, Quách giám quân, uy phong thật to. Ngươi một giới trưởng quân người, lại đến can thiệp chúng ta ra sự. Quách Đồ vội vàng không người hướng Lưu Thị nhận lỗi, nhưng thái độ y nguyên kiên định không thay đổi. Phu nhân lời ấy, Quách Mô không dám gật bừa. Người kế thừa đại sự, không thể vô ý, thần tử làm chủ phân ưu, cũng là thuộc bổn phận sự tình. Quách Mỗ một lòng vì chủ, há có thể không hỏi đến việc này. Thứ Lưu thị rên khẽ một tiếng, đang muốn lại nói. Viên Thiệu lại nói, tốt rồi, công tác lời ấy có lý. Nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta đi đầu diệt lấy Hà Nam, bàn lại định sau lưng sự tình. Nhữ liền trước mang hiển phụ xuống dưới a. Phu quân. Lưu thị kêu hừ một tiếng, còn muốn tranh thủ. Viên Thiệu cũng đã đóng lại hai con người, xông nàng phất phất tay. Lưu thị biết việc này lại khó tranh thủ, đành phải coi như thôi. Một khi ra doanh, lập tức tìm được ủng hộ viên thượng đại thần Phùng Kỵ. Nay chúng ta đã tới Lê Dương, vừa mới muốn nghị lập người kế thừa sự tình, không muốn bị Quách Đồ cầu tặc cản trở. Như có gì sách, có thể dùng hiện phủ kế vị. Phùng Kỵ vội vàng không người nói, phu nhân chớ buồn, ta tự có kế, có thể dùng Tam công tử kế thừa đại vị. Lưu thị đại hỉ, tức mệnh Phùng Kỵ đi công việc này. Phùng Kỵ tức vào doanh đi gặp Viên Thiệu. Viên Thiệu hỏi đến nguyên do, Phùng Kỵ liền hiến kế nói, chủ công, nay ta quân quân uy mới áp chế, không thể lập tức tái chiến. Ngu cho rằng có thể trước phái Thẩm công tại Nghiệp Thành chuẩn bị lương thảo, chuẩn bị quân đu, sau đó lại cùng Tào Lưu quyết chiến, tranh đoạt Trung Nguyên. Viên Thiệu nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta đã có ý này, nhưng vì cô nói rõ ràng. Phùng Kỵ nhân tiện nói, ta quân mặc dù mới bại, nhưng đại thế còn tại ta Hà Bắc, Ký Châu còn có 20 vạn có thể điều động Nam Ninh. Còn chưa có nói xong, Viên Thiệu lập tức ngắt lời nói, chiến khởi mỗi năm, dân chúng khổ không thể tả. Hôm qua Thẩm phối hướng ta bẩm báo nói, Ký Châu rất nhiều quận huyện đều có phản loạn hiện ra, này tất bởi vì dân chúng mệt mỏi chiến sự chi cho nên. Là lấy, không nên lại từ Ký Châu chiêu mộ đông đảo tráng đinh, nếu không nông sự tân thế, tất sinh mầm hai vạn. Dựa theo Tào Tháo cho Tôn Tử binh pháp chú giải, một chi 10 vạn người quân đội, chỉ cần là viễn chinh, chí ít cần 30 vạn dân phu mới có thể cung cấp nuôi dưỡng. Cũng liền nói trận quan độ trong lúc đó, Viên Thiệu nhìn như chỉ xuất động 10 vạn nhân mã. Trên thực tế, hậu phương lớn cũng có đại lượng nhân viên lưu động. Cái này đương nhiên sẽ tạo thành sức sản xuất tách rời. Cho nên tính đến trước mắt, Ký Châu không ít quận huyện đều phát sinh phản loạn. Nhất là lấy Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến cầm đầu, cái thằng này thừa dịp quan độ chiến sự, đại lượng kích động dân chúng phản loạn, gia nhập hắn Hắc Sơn quân. Mặc dù nghe nói Trương Yến đã bí mật cùng Từ Châu ký kết đồng minh điều ước, nhưng cái này sóng chiến sự không thể nghi ngờ khiến cho hắn phát sóng tiền của phi nghĩa. Mặc dù Trương Yến nhân số khổng lồ, nhưng cũng chỉ là đánh một chút du kích, đối Viên thị thống trị không tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá chỉ là thả hắn ở nơi nào, liền rất cách đứng người. Phùng Kỵ vội vàng giải thích nói, chủ công giải sầu, cũng không cần thiết tận trình Ký Châu Nam Ninh. Đều ta tính ra, chúng ta còn có thể từ Ký Châu chiêu mộ 2 vạn dân chúng, chuẩn bị năm sau chiến sự. Lại từ Ký Châu điều 2 vạn trưởng thành nam tính, là Ký Châu trước mắt đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Lại nhiều trinh một điểm, đều sẽ buộc phát đại lượng phản loạn. Cao Cán tướng quân tại Tịnh Châu còn 2 vạn nhân mã, nay có thể dùng người liên lạc Hung Nô Thiền Vu Hô chủ tuyển, hẹn nhau đánh chiếm Quan Trung chi địa, lấy chế Tào Lưu Tây tuyến chi minh. Tịnh Châu Cao Cán nhân mã mặc dù không nhiều, nhưng chiến lược dũng mãnh. Mà Cao Cán bản thân làm Viên Thiệu cháu trai, cũng là văn võ song toàn, rất có tài năng. Trọng yếu nhất chính là Nam Hung Nô Thiền Vu Loan để Hô chủ tuyển cùng Viên thị quan hệ không tệ. Thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Hô chủ tuyển bản thân liền là Viên thị nửa cái thần tử. Chỉ có Viên Thiệu ra lệnh một tiếng, Hô chủ tuyển cực lớn xác suất sẽ xuất binh giúp đỡ. Trước đó Viên Thiệu ưu thế cực lớn, vẹn vẹn Ký Châu chi binh liền có hơn 10 vạn chúng. Chương 208, Liên Hung Nô, Viên bản sơ toàn lực đánh cược một lần, thấy trưởng tử, Lý Tử Ngọc Vinh quy quê cũ. Và chương 208, Liên Hung Nô, Viên bản sơ toàn lực đánh cược một lần, thấy trưởng tử, Lý Tử Ngọc Vinh quy quê cũ. Và cho nên căn bản không có suy nghĩ qua Tịnh Châu, còn có Hung Nô lính đánh thuê. Huống chi Viên Thiệu bản thân tính cách tự phụ, cũng khinh thường tại dùng man gì chi binh. Nhưng quan độ một trận đại hỏa, đem Viên Thiệu ưu thế đánh tan. Vì tận khả năng nhiều gì cứ bù, Viên Thiệu cũng chỉ có thể thấp hắn cao ngạo đầu, để người Hung Nô phối hợp bọn hắn xuất binh. Thiện, liền truyền ta lệnh. Mệnh Cao Nguyên Tài lập tức liên lạc người Hung Nô, phối hợp ta năm sau tiến binh, đánh chiếm Quan Trung chi địa, lấy chế Tào Lưu Tây tuyến chi binh. Ấn Viên Thiệu tư tưởng, Tịnh Châu Cao Cán phối hợp Hung Nô lính đánh thuê, nói ít có thể xuất động cái 5 vạn người. Cái này 5 vạn người còn phần lớn là kỵ binh làm chủ, chiến lược không thể nói dũng mãnh. Tào Lưu không có khả năng không tiết trọng binh đến thủ ngự Quan Trung, không phải vậy Tây tuyến phòng giữ liền sẽ toàn diện thất thủ. Viên Thiệu thậm chí cho rằng, vì thủ ngự Quan Trung chi binh, Tào Tháo thậm chí không có cách nào phối hợp Lưu Bị để ngăn cản chính mình chủ lực. Nếu như Tào Tháo chạy tới Quan Trung nên chiến Cao Cán, vậy liền chỉ còn lại Lưu Bị một người cùng chính mình đánh. Viên Thiệu áp lực sẽ tiêu giảm rất nhiều. Minh Công, chúng ta ra hết Tịnh Châu chi binh, quân tập Hà Nam Tây Đường. Cần phải phòng Hà Nam tập quân, cũng phái binh quân tập ta quân phía sau lưng. Phùng Kỵ âm thanh lần nữa truyền đến. Viên Thiệu đôi lông mày dương lên, lập tức rõ ràng hắn nói chính là chỗ nào. Đó chính là đã bị Lý Dực đánh hạ Thanh Châu. Hoàng Hà phía Nam Thanh Châu chi địa đã đều vì Lưu Bị tất cả. Thanh Châu tiếp giáp hắn Ký Châu đại bản doanh, hiện tại chỉ còn lại Bình Nguyên, Nhạc An hai quận làm vùng hòa hoãn. Một khi Từ Châu quân đại lượng bắc thượng, liền có khả năng trực tiếp quấn tập Viên Thiệu phía sau lưng trục ra. Cho nên Phùng Kỵ mới nói nhất định phải thận trọng. Không sai. Viên Thiệu một gật đầu, đối Phùng Kỵ lời nói rất tán thành. Phùng Kỵ thừa cơ nói, nếu Thanh Châu phòng ngự đến quan trọng lớn, cần điều động người tâm phúc trấn thủ. Không thể lại phái như trường hợp Cao Lãm chi Lưu đi tới, đông đem thổ địa chắp tay để cùng người khác. Nghe xong trường hợp Cao Lãm tên của hai người, Viên Thiệu lập tức giận dữ. Cô sớm nhìn ra này hai tặc có phản ý, đợi cô diệt lấy Hà Nam về sau, thế muốn chính tay đâm hai tặc. Bất quá, lời nói xoay chuyển, Viên Thiệu lại nói, nguyên đổ lời nói rất có đạo lý, lúc trước chính là bởi vì Thành Châu chiến sự thất bại, phương dẫn phát này liên tiếp biến cố, cho nên lần này trấn thủ Thanh Châu ứng cử viên, sắp thực cần cực kỳ thận trọng. Nếu như không phải Thanh Châu vứt quá nhanh, Lý Dực liền không có khả năng giành tay, hiệp trợ Tào Lưu trấn thủ quân độ. Nếu như Tào Lưu thiếu Lý Dực đoạn đường này binh mã, liền không có khả năng chống chọi chính mình nửa năm lâu. Nếu như không phải Hà Nam người gánh nửa năm, chính mình cũng sẽ không bởi vì ô xào cháy mà thiếu lương. Ai, đáng tiếc thế gian không có nếu như. Trước đây đại công tử vì Thanh Châu đô đốc, uy trấn tề địa. Nay sao không làm đại công tử tiến đến trấn thủ Thanh Châu? Phùng Kỷ chân tướng phơi bày, hắn muốn mượn cơ hội lần này đem Viên Đàm rời Viên Thiệu bên người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Viên Thiệu thân thể nhanh không được, một khi hắn ngày nào đột nhiên ở ra rắm. Vậy liền ở bên cạnh hắn con trai, không thể nghi ngờ sẽ là nhất có cơ hội kế thừa đại vị người. Viên Thiệu chưa nghi có hắn, chỉ muốn Viên Đàm mặc dù tính vừa bắt giết, nhưng tài năng quân sự coi như xuất sắc. Năm đó đúng là hắn bắt sắp xếp điền giai, nam đổi khổng dùng, chiếm hơn nửa cái Thanh Châu. Trọng yếu nhất chính là, đây là chính mình thân nhi tử, tin được. Sẽ không lại xuất hiện trường hợp, cao lãm như thế thông đồng với địch hành vi. Quả nhiên, vẫn là phải dùng thân tín A. Thiện, liền y theo nguyên đồ ý tứ. Có thể truyền lệnh hiện tư, để hắn lập tức đi hướng Bình Nguyên, thủ ngự Thanh Châu, không được sai sót. Ê! Phùng Kỷ khỏe môi có chút nhếch lên, trong lòng đã biết đại sự sắp thành. Rất nhanh, Viên Đàm liền tiếp vào mệnh lệnh, tưởng rằng Viên Thiệu trực tiếp truyền đạt. Viên Đàm không tốt vi phạm, lúc này liền đứng dậy xuất phát, đi hướng Thanh Châu. Đợi Quách Đồ nghe nói về sau, dự định ra mặt khuyên can. Muốn dạy Viên Đàm, có thể phụ thân nhiễm tật, nhi không thể rời xa làm lý do, không đi Thanh Châu đi nhậm chức. Nhưng chờ Quách Đồ đến lúc đó, Viên Đàm đã xuất phát. Ai? Quách Đồ tức bực dậm chân, thầm mắng một tiếng nhại danh không đủ cùng lưu. Tân Bình cùng là trưởng tử phái, vội hỏi Quách Đồ, phải chăng đuổi theo? Quách Đồ nói, như đại công tử chưa rời đi, ta chờ còn có thể thuyết phục này lưu lại. Nay đã rời xa, tuy là đuổi kịp, lại như thế nào tốt trở lại? Tân Bình phân tích nói, nếu là bên trong có biến cho nên, phải làm sao bây giờ? Quách Đồ trầm ngâm nửa ngày, nói, ta chờ trước tạm lưu tại nơi đây, quan sát động tĩnh. Vạn nhất có biến, tạm thời để lại, sau đó bí mật thông báo đại công tử trở về kế vị. Nói bóng gió, vạn nhất Viên Thiệu chết rồi. Bọn hắn đám người này trước hết đem Viên Thiệu tin chết phong tỏa, sau đó phái người thông báo Viên Đàm nhanh từ Thanh Châu trở về. Ta Hà Nam rút, cao thấp phải đem ngươi đặt lên vị đi. Tân Bình cảm thấy có lý, hiện tại bọn hắn lưu tại nơi này mới là tốt nhất cách làm. Thế là, liền đem ý nghĩ này cùng nhau báo cho còn lại Viên Đàm trưởng tử phái. Mọi người đều tỏ vẻ, như coi là thật có biến cho nên, tất cả mọi người nhất định sẽ toàn lực trợ Viên Đàm thượng vị. Một trận liên minh, lặng yên tại Lê Dương thành lập. Chiến sự có một kết thúc, Từ Châu quân cuối cùng có thể gỡ giáp hồi hương. Tất cả mọi người rời nhà thật lâu, một khi hồi Từ Châu, liền không kịp chờ đợi trở về cùng vợ con đoàn tụ. Lưu Bị cũng nghiêm túc suy nghĩ Lý Dực đề nghị, trở lại phủ đệ cùng Biên Anh thương lượng sinh con chuyện. Đến nỗi Lý Dực, hắn ngay lập tức chưa có trở về phủ, mà là đi trước một chuyến trị sở. Bởi vì hắn biết, nhà mình tướng lĩnh phong thưởng đều là Tào Doanh, Lưu Doanh lão bản của mình quyết định. Nhưng Hà Bắc hàng tướng lại nhất định phải cẩn thận trấn an. Thế là viết quyển sách biểu văn, thỉnh cầu sắc phong Hà Bắc có công chi thần. Hứa Du biểu tấu vì Nghị Lang, trường hợp bái làm thiên tướng quân, phong đô đình hầu. Cao Lãm bái làm thiên tướng quân, phong đông lai hầu. Đến nỗi hai người mang đến bộ khúc binh mã, như cũ từ chính mình thống lĩnh. Đợi đem ba vị Hà Bắc trọng thần trấn an được về sau, Lý Dực lúc này mới an tâm về đến nhà. Đàm hầu phủ đã sớm biết Lý Dực sắp sửa hồi phủ tin tức. Gần một năm không thấy, Mi Trinh tự mình mang theo toàn phủ thượng hạ tất cả mọi người, xuất phủ ngoài cửa nên đón. Lý Dực thân mang cẩm y lanh ngọc, phong quang vô hạn hồi phủ. Mi Trinh đứng ở ngoài cửa phủ, nóng nhìn thấy Lý Dực một cái chớp mắt. Ánh mắt chớp lên, nhịn không được muốn tiến lên. Chỉ là sắp sửa phóng ra bước chân một cái chớp mắt, nhưng lại không nghĩ mất lễ nghi, đành phải cố nén ở lại tại chỗ. Cung nên quân hầu hồi phủ. Đợi Lý Dực đi đến phụ cận, đám người cùng kêu lên hành lễ. Lý Dực gật đầu, ra hiệu đám người đứng dậy. Đi trước đến Mi Trinh trước mặt, khải tiếng nói, ta cũng không lo ngại, hiển thê an tâm là được. Một năm không thấy, Mi Trinh cũng không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, nghe được sẽ là câu nói này. Cố nén nước mắt tại trong con ngươi đảo quanh, có một chút trầm mặc, đừng mở ánh mắt, ôn nhu nói, ta ha có thể an tâm. Lý Dực hiếm khi thấy Mi Trinh cảm xúc như vậy ba động, luôn luôn miệng rực rỡ như liên hắn, lại nhất thời cũng tìm không thấy lại nói. Có lẽ, cái này nguyên nhân chính là Tô Thức lời nói, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi. Mi Trinh dừng một chút, vẫn nói, phu quân không tại quân hầu phủ, thiếp thân tự sẽ xử lý phủ thượng sự vụ, phu quân không cần nhọc lòng. Vất vả. Lý Dực trả lời một câu. Mi Trinh lắc đầu, thiếp biết phu quân viễn chinh một năm, tận cùng đao binh làm bạn. Chỗ ăn người, bụi đường trường thai, chỗ uống người, huyết thủy mà thôi. Lâu dài doanh lữ bên trong, dài dầu xương gió nỗi khổ. So với phu quân, thiếp thân điểm ấy khổ lụy tính không được cái gì. Chỉ cần phu quân mở miệng, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Nói xong, ánh mắt chưa phát giác cùng Lý Dực chạm vào nhau, nhưng lại đột nhiên dừng âm thanh. Đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một cái chớp mắt thảm thiết cắt, sau đó lại tiếp tục rủ xuống đôi mắt. Lý Dực chấp này tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ánh mắt băn khoăn một vòng, hỏi: sao không gặp ánh muội? Nói đến, Lý Dực nhất là ấy nấy, vẫn là viên ánh mẹ con. Vì thế, hắn còn tại hồi Từ Châu trên đường phố mua một ít vật thập. Dù không đắt lắm trọng, nhưng làm ái nhờ tội mình chọn lựa, quyền biểu một phen tâm ý. Mi Trinh bưng miệng cười, ánh muội muội biết phu quân muốn trở về, tự mình xuống bếp, muốn cho phu quân làm một món ăn. Ồ, Lý Dực nhướng mày cười một tiếng, ta ngược lại không nhớ kỹ ánh muội lúc nào học qua làm đồ ăn. Mọi thứ đều có lần thứ nhất, phu quân mời vào phủ nói chuyện. Lý Dực liền đi theo Mi Trinh chờ chúng, cùng nhau hồi phủ đệ. Vừa vào cửa, Lý Dực trực tiếp trước hướng phòng bếp đi. đến lúc đó cũng không gọi hạ nhân thông báo, trực tiếp liền đi vào. Chính thấy Viên Oánh cùng Đào Hồng đều ở đây chỗ,